Chương 1662, cũng là tà tu chương 1662, cũng là tà tu Lạp Thát đạo sĩ nghe nói, liền thúc dục Đông Hoàng Trung, lần nữa hướng phía kia Lục Mao Cương Thi phương hướng đánh qua. Kia Lục Mao Cương Thi vừa mới từ dưới đất bò dậy, liền bị Đông Hoàng Trung lần nữa đánh bay ra ngoài, trên Đông Hoàng Trung mặt phù văn 10 phần tinh diệu, không riêng có thể cùng người so chiêu, phía trên kia phù văn tự nhiên cũng có thể khắc chế tất cả tà vận, bằng không cũng không lại được xưng là Hoa Hạ thập đại thần khí. Lần nữa bị Đông Hoàng Trung đụng bay ra ngoài Lục Mao Cương Thi, lần này liền không có như vậy mà đơn giản bò dậy, hắn nằm rạp trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ. Mắt thấy kia lông xanh cương lại muốn đứng dậy thời điểm, Tạp Tăng bỗng nhiên hiện lên ở bên cạnh hắn, trong tay không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một sợi dây thừng, trực tiếp bọc tại kia trên đầu Lục Mao Cương Thi, không cho hắn đứng dậy. Tiểu Béo cũng bắt được cơ hội, bước nhanh hướng phía Lục Mao Cương Thi chạy qua, sau đó cả người đều đằng không mà lên, trung điệp nằm sấp trên thân Lục Mao Cương Thi. Khá lắm, đây tuyệt đối là bom thịt người cấp bậc. Tiểu Béo có ít nhất hơn 200 cân, lại thêm trong tay hắn nặng 1000 cân bát diện tử kim chủ y. Kia Lục Mao Cương Thi vừa mới bắn lên đến một nửa, mạnh mẽ lại bị Tiểu Béo trực tiếp đập nằm sấp xuống dưới, còn phun ra một ngụm lục sắc nọc độc trên mặt đất. Không biết rõ còn tưởng rằng cái này Lục Mao Cương Thi mật đắng đều bị Tiểu Béo đặt mông cho ngồi nát. Nhìn thấy nhiều người như vậy cùng một chỗ không chế được kia Lục Mao Cương Thi, ta rốt cục bắt được cơ hội, một cái thần tiêu cự lý, lách mình tới kia bên người của Lục Mao Cương Thi, trong tay thiên cương ấn đột nhiên hướng phía kia trên người Lục Mao Cương Thi trùng điệp vỗ xuống. Nương theo lấy trên thiên cương ấn mặt phủ văn lưu chuyển, một cỗ lục sắc thi khí bị thiên cương ấn thôn phệ, kia Lục Mao Cương Thi toàn thân run rẩy, đã đánh mất sức chiến đấu. Đang tại chúng ta bên này đối phó cố kia Lục Mao Cương Thi thời điểm, cố kia phục thi lấy tốc độ cực nhanh xông đánh tới. Ta vội vàng hướng phía hắn đánh ra hai đạo tụ lý phù đao ra ngoài, như muốn bước lui, nhưng mà, kia phục thi tốc độ vượt mức bình thường nhanh, kia hai đạo tụ lý phù đao lại bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Phục thi đặc điểm là tốc độ nhanh, cũng có được đao thương bất nhập thân thể, cực khó đối phó. Lúc này, Viên Không đống nhiên đi tới, đem trong tay niệm châu hướng phía kia phục thi đánh qua. Những cái kia niệm châu một bay ra ngoài, liền tạo thành một vòng tròn, đem phục thi cho vây ở giữa. Bất luận kia phục thi hướng phương hướng nào chạy, những cái kia niệm châu đều sẽ một mực bao quanh hắn. Hơn nữa những cái kia niệm châu hình thành vòng vây còn đang không ngừng thu nhỏ, hạn chế kia phục thi hoạt động không gian. Viên Không từ khi đã thức tỉnh đời thứ nhất một chút tu vi về sau, thực lực rõ ràng cường đại rất nhiều. Hắn đứng ở nơi đó không chút động, kia niệm châu cũng có thể điều khiển tự nhiên, khó chơi như vậy phục thi đều bị hắn khống chế được. Cùng lúc đó, lại có một cỗ quan tài được mở ra, lần này nảy ra vẫn là một bộ Lục Mao Cương Thi. Thạch thất bên trong, hết thảy có 7 cỗ quan tài, trong đó 4 trong cỗ quan tài cương thi đã nhảy ra ngoài. Còn lại 3 chiếc quan tài bên trong cương thi sở dĩ chưa hề đi ra, là bởi vì Chỉ Lãng trước đó làm bố trí, đối trong quan tài cương thi có nhất định áp chế tác dụng. Nhưng là loại tình huống này cũng không thể duy trì quá dài thời gian, bọn hắn sớm tối đều là muốn đi ra. Bất quá cái này cũng cho chúng ta tranh thủ thời gian, một khi toàn đều đi ra, chúng ta không nhất định có thể đối phó được. Tại chỗ cửa hàng quan sát đến tình huống Tiêu Nhất Hàng, nhìn thấy chúng ta đã diệt một bộ Lục Mao cương thi, liền có chút không bình tĩnh, không nghĩ tới à, cái này mấy người trẻ tuổi thật đúng là có chút thủ đoạn, thậm chí ngay cả lão phu nuôi dưỡng nhiều năm như vậy Lục Mao cương thi đều khắc chế. Sư bá, cái kia gọi Ngô Kiếp, trong tay có một cái pháp khí gọi Thiên Cương Ấn, có thể khắc chế tất cả âm tà chi vật, bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng, kia 6 cỗ cương thi chỉ là bọn hắn món ăn khai vị, còn có một bộ lợi hại hơn cương thi chưa hề đi ra, chờ hắn sau khi đi ra, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ly Nhược Yên cũng nói theo. Không tệ, cỗ kia cương thi là bên trong dưỡng thi địa thất tinh quan bên trong ôn dưỡng mấy trăm năm chí hung chi vật, những người này còn không phải là đối thủ của hắn. Vừa nhắc tới chuyện này đến, Tiêu Nhất Hàng lập tức lại có chút đắc ý kỳ thật, ta cũng rất lo lắng, những này Lục Mao cương thi còn có phục thi cùng hồng nhãn cương thi loại hình, mặc dù lợi hại, nhưng là đối với chúng ta còn không hình thành nên uy hiếp chí mạng. Ta lo lắng nhất vẫn là cái kia thất tinh trong quan tài lớn cương thi, không biết là cái quái gì. Để cho ta càng lo lắng chính là, liền xem như mấy người chúng ta cuối cùng làm xong những này trong quan tài cương thi, đoán chừng cũng đều linh lực đại tổn, hoặc là có người bị trọng thương. Đến lúc đó, Tiêu Nhất Hàng cùng Ly Nhược Yên lại đi vào thu thập chúng ta, vậy thì dễ dàng nhiều. Tại An Nam quốc sóng to gió lớn đều đến đây, nếu là chết ở chỗ này, vậy thật đúng là quá oan uổng. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên Viên Không hướng phía ta bên này hô một tiếng, "Nô ca, qua đến giúp đỡ." Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy Viên Không những cái kia Phật châu đống nhiên nhanh chóng tụ lại ở cùng nhau, đem kia phục thi cho khống trụ, trên những Phật châu kia kim quang chói mắt, đánh vào kia trên người phục thi, nhường thống khổ phát ra một hồi nhi buồn bực giống thanh âm. Nhìn đến đây, ta liền chạy vội tới cố kia bên người của Lục Mao cương thi, khẽ vươn tay đem thiên cương ấn cầm lên, hướng phía cố kia phục thi phương hướng dựa sát vào tới. Mà cố kia Lục Mao cương thi đã bị thiên cương ấn thôn vẻ không sai biệt lắm, trên người lồng xanh đều rút đi xuống dưới. Ta bên này vừa đem thiên cương ấn lấy xuống, Lạp Thát đạo sĩ liền hướng phía kia Lục Mao cương thi phương hướng thả một bụi lửa, trực tiếp đem nó đốt lên. Cái này Lục Mao cương thi cũng không tệ, có thể luyện hóa thành thi đan, hết thảy 7 bộ cương thi, huynh đệ chúng ta mấy cái điểm một chút cũng không tệ. Nghĩ như vậy, ta cũng không mất mát gì, hợp lấy Tiêu Nhất Hàng là qua đến cho chúng ta đưa đồ tốt. Không bao lâu, ta liền đi tới Viên Không khống chế lại bên người phục thi, trên tay thiên cương ấn cũng hướng phía trên người hắn vỗ xuống đi. Vỗ phía dưới, kia phục thi lúc này thuận tiện ngã trên mặt đất, trên thân bốc lên đại lượng thi khí, sau đó bị thiên cương ấn nhanh chóng tụ lại thôn phệ. Vừa mới nhảy ra cố kia Lục Mao cương thi, chư tổ trưởng cùng Tạm Tang tại cùng nó dây dưa, Chỉ Lãng thì cùng kia Hồng Nhãn cương thi tại giao đấu. Xử lý 2 cái, còn có 5 cái, ngẫm lại cũng có chút đau đầu. Lúc này, ta bỗng nhiên nhớ tới nhỏ Tử Bạn, hắn nhưng là thủy bạn hải tử, đó cũng là hết sức lợi hại cương thi, có lẽ có thể đối những cương thi này đưa đến nhất định tác dụng khắc chế. Nghĩ tới đây, ta lại vỗ một cái tiên cương ấn, đem Tử Bạt cùng Na Tỷ tung ra ngoài. Loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải ra đến giúp đỡ mới được. Tử Bạt vừa xuất hiện, lập tức liền hướng phía Chỉ Lãng đối phó cô kia hồng nhãn cương thi chạy qua. Thân hình hắn nhảy lên, một chút liền đem kia hồng nhãn cương thi nhào ngã trên mặt đất, há miệng liền cắn kia hồng nhãn cương thi cổ. Cách đó không xa Tiêu Nhất Hàng lần nữa cả kinh thất sắc, tiểu tử này vậy mà cũng luyện hóa cương thi, vẫn là một bộ hiếm thấy Tử Bạt, thì ra cũng là tà tu. Chương 1663, ngàn năm thành giống. Chương 1663, ngàn năm thành giống. Cái gì tà tu không tà tu, dùng tốt là được, chỉ cần có thể làm từ đối thủ, lại tà môn thủ đoạn ta cũng dám tu luyện. Tử Bạt vừa ra trận, lập tức liền cắn kia hồng nhãn cương thi cổ, chính là không hé miệng. Ta lấy tốc độ nhanh nhất lách mình đi qua, theo trên thân lấy ra chấn thi phù đi ra, liên tiếp hướng phía kia trên người hồng nhãn cương thi vỗ ra mấy chương. Chưa từng nghĩ, cái này chấn thi phù vừa hạ xuống ở trên người của hồng nhãn cương thi, lập tức liền kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh liền hóa thành cho tàn. Bình thường chấn thi phù đối với hắn căn bản không có tác dụng. Thật sự là đáng tiếc, trong tay Lạp Thát đạo sĩ không thi linh, cũng không cách nào điều khiển loại này cấp bậc cương thi, hắn cái kia thủ đoạn chỉ có thể nhường thi thể biến thành cương thi, từ đó khống chế bọn hắn. Đối với cái khác cương thi, có vẻ như cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cũng có lẽ là hắn tu vi không đủ, còn không đạt được khống chế loại này cương thi cấp bậc. Thấy không cách nào hàng phục hắn, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa trở về tới cố kia bên người của phục thi, liếc mắt nhìn, phát hiện kia phục thi cũng bị thiên cương ấn nuốt chửng lấy không sai biệt lắm, thế là liền đem thiên cương ấn nổ xuống, một lần nữa gãy quay trở về kia bên người của hồng nhãn cương thi, đập vào trên người hắn. Lạc Thát đạo sĩ cái này thần bổ đao, lần nữa thả một mũi lửa, đem kia phục thi cũng cho đốt lên. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy hắn còn đem trước đó cái kia lục mao cương thi hỏa táng kết tinh cho nhận được Càn Khôn Bát Bảo Nang bên trong. Hắn cái này tặc không đi không tính cách, liền xem như trước khi chết đều phải so người khác nhiều hô hít một hơi không khí, bằng không liền thua lỗ. Như thế, chúng ta đã làm rơi mất 3 bộ cương thi, còn có 1 bộ lục mao cương thi còn tại cùng Chỉ Lãng bọn hắn chiến đấu. Còn lại 3 cái quan tài không ngừng ra bên ngoài toát ra hắc khí, hẳn là rất nhanh cũng muốn nhảy ra ngoài. Lạc Thát đạo sĩ đã lần nữa thả ra Đông Hoàng Trùng, hướng phía còn lại cuối cùng 1 bộ trên người lục mao cương thi đột tới, một chút liền đem nó đỉnh bay ra ngoài. Đụng kia thân hình lục mao cương thi bay lên, mạnh mẽ đập vào trên vết động, sau đó ngã rơi xuống đất, một hồi lâu đều không có đứng lên. Tình huống như vậy, lập tức nhường Tiêu Nhất Hàng cùng Ly Nhược Yên không bình tĩnh. Bọn hắn coi là nương tựa theo những cương thi này, liền có thể đem mấy người chúng ta toàn bộ xử lý, nhưng mà tình huống lại vừa vặn tương phản, tại chúng ta bọn này lão lục thân mật vô gian phối hợp phía dưới, đem cái này 4 cố cương thi xử lý, cũng không tiêu tốn nhiều ít khí lực. Sư bá, bọn hắn thế nào lợi hại như vậy? Lúc trước 2 người bọn hắn rất yếu, ngay cả ta đều đánh không lại. Ly Nhược Yên có chút hoảng sợ nói rằng, xưa đâu bằng nay, lúc trước bọn hắn khả năng rất yếu, nhưng là mấy năm này bọn hắn khẳng định tu vi lại tinh tiến không ít. Lao phu nhìn, còn lại mấy người cũng không phải hạng người hời hợt, nhất là cái kia có thể đột nhập hư không tiểu tử, còn có cái kia tiểu hòa thượng, càng là sâu không lường được. Tiêu Nhất Hàng trầm giọng nói, sư bá, vậy làm sao bây giờ? Nhiều như vậy cương thi đều khống chế không nổi bọn hắn, chẳng lẽ ta sư phụ thủ báo không được nữa? Ly Nhược Yên có chút thất lạc. Chờ một chút, bọn hắn mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không nhất định có thể còn sống rời đi nơi này. Lao phu còn có một bộ lợi hại hơn cương thi chưa hề đi ra đâu. Tiêu Nhất Hàng đáp lại nói, tại phối hợp của chúng ta phía dưới, cô kia lục mao cương thi cũng bị ta dùng thiên cương ấn cho tiêu diệt, đốt thành một khối kết tinh, trở về tìm bắt ra giúp đỡ luyện hóa thi đan. Thật vất vả làm xong cái này 4 cô hết sức lợi hại cương thi, còn không chờ chúng ta thở dốc mấy hơi thở. Đột nhiên lại là phanh một tiếng vang thật lớn, ở giữa nhất chiếc kia to lớn thạch quan bách quan tài tử bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, đập nát bấy. Theo chiếc kia bên trong thạch quan, không ngừng có màu đen thi khí tràn ngập ra. Mấy người chúng ta góp ở cùng nhau, khẩn trương hướng phía ở giữa nhất chiếc kia thạch quan nhìn lại. Bởi vì chúng ta đều biết, ở giữa nhất cái này miệng thạch quan bên trong khẳng định là cái đại gia hỏa, là những cương thi này bên trong một cái lợi hại nhất. Không biết cho nên sợ hãi. Chiếc kia bên trong thạch quan, hắc khí không ngừng toát ra, nhưng là một hồi lâu đều không có bất cứ động tĩnh gì. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, đại gia hỏa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho hay tới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Nhất Hàng đắc ý nói. Giống một tiếng gào thét theo kia mở ra thạch quan chi chuyển tới, như là hổ khiếu đồng dạng, đinh hai nhức óc, thanh âm ở thạch thất bên trong không ngừng quanh quẩn. Sau một lúc lâu về sau, bên trong thạch quan bỗng nhiên có một đôi lông sủ mọc đầy sắc bén móng tay ló ra. Lại sau một lúc lâu, một cái cự đại đầu cũng ló ra. Làm chúng ta thấy rõ ràng cái kia tà vật đầu thời điểm, không tự chủ được tất cả đều lui về sau một bước. Ma hống. Chỉ Lãng hô lên hai chữ này, thanh âm đều có chút phát run. Bởi vì ma hống loại này cương thi, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói trăm năm, ngàn năm cũng không nhất định có thể tại bên trong dưỡng thi địa dựng dục ra một bộ ma hống đi ra. Mà trước mắt cái này cương thi chính là trong truyền thuyết ma hống. Cái này ma hống hình dung như thế nào đâu? Đầu của hắn liền cùng một đầu sư tử dường như, toàn đều mọc đầy bộ lông màu vàng nõn, trên thân cũng đều là lông dài ở giữa, còn có thật dày lân giáp bao trùm, một đôi mắt xích hồng như máu. Chỉ là một cái đầu, liền có hơi bánh xe lớn như vậy. Tại chúng ta chú mục phía dưới, kia ma hống rất nhanh liền từ trong quan tài nhảy ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng vang trầm trầm, giống như mặt đất đều đi theo có chút chấn động một cái. Tại ma hống sau khi đi ra, còn lại 2 cỗ quan tài nắp quan tài tử cũng đều mở ra, một bộ là hiếm thấy thi vương, mặt khác một bộ thì là càng thêm hiếm thấy trọng mi. Cái gọi là thi vương là loại kia trường kỳ uống máu dẫn đến đạo hạnh tăng nhiều, cho nên được xưng là cường thi bên trong vương giả. Trọng Mi cũng là một loại cường thi, nhưng là so Ma Hống lại kém mấy cấp bậc. Thi Vương cùng Trọng Mi chúng ta cũng không thế nào sợ hãi, mặc dù hiếm thấy, nhưng là tổng có biện pháp đem nó tiêu diệt, nhưng là cái này Ma Hống cũng quá mẹ nó đáng sợ. Ta nói quan tài thế nào lớn như vậy dáng góc, thì ra trong quan tài đặt vào chính là loại này cấp bậc cường thi. Hắc hắc. Mấy cái mao đầu tiểu tử, hôm nay lão phu để các ngươi mở mắt một chút, có thể từng nghe nói qua cường thi Ma Hống, đây chính là trong dưỡng thi địa ôn dưỡng ngàn năm bất hủ cường thi, trăm năm biến đổi, ngàn năm thành giống, các ngươi nếu có thể theo dưới tay hắn chống đỡ ba chiều, lão phu liền đối với các ngươi mười phần bội phục. Tiêu Nhất Hàng lần nữa đắc ý Tiêu Nhất Hàng, ngươi trời phạt, cái này hùng cường thi ngươi cũng nuôi, quá thiếu đạo đức. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía Tiêu Nhất Hàng phương hướng. Ngươi liền tiếp tục mạnh miệng, nhìn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Tiêu Nhất Hàng cười lạnh. Lạp Thát đạo sĩ ngay sau đó vừa nhìn về phía Ly Nhược Yên, Nhược Yên muội tử, ngươi chẳng lẽ liền nhìn ta bị cái này cương thi cho cắn chết sao? Tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài, về sau hai chúng ta là cặp vợ chồng, ngươi cũng không thể nhường lão công chết ở chỗ này à? Phi, sứ bá, mau để cho Ma Hồng giết bọn hắn, trước xé nát người đạo sĩ túi kia miệng, nhường hắn nói hiệu nói vượng. Ly Nhược Yên thở phì phò nói. Tiêu Nhất Hàng lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó theo phương hướng của bọn hắn chuyển đến một hồi nhi niệm tụng chú ngữ thanh âm. Trước mắt Ma Hống lần nữa phát ra một tiếng buồn bực giống. Chương 1664, chưa có trở về lui có thể nói chương 1664, chưa có trở về lui có thể nói chúng ta chuyện lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra. Theo kia cố quan tài lớn tại bên trong nhảy ra cương thi, lại là trong truyền thuyết cương thi Ma Hống. Tại sự khống chế của Tiêu Nhất Hàng phía dưới, kia Ma Hống hướng về phía chúng ta phát ra một tiếng trầm thấp buồn bực giống, một tiếng này buồn bực giống, quả nhiên là đình thai nhức óc, trên đỉnh đầu tảng đá đều bị chấn rất xuống không ít. Ta cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào, đầu óc ông tắc hưởng, ngay cả lỗ tai đều có chút không dùng được, sinh ra ù tai. Đáng sợ nhất là, ta cảm giác ngũ tạng lục phủ giống như cũng cùng theo lan lộn, thể nội khí huyết cuồn cuộn, hít sâu một hơi, ta thúc giục huyền chân ngộ nguyên công, một cỗ khí tức đem ta quanh thân bao khỏa, mới hóa giải kia âm thanh của Ma Hống đối ta sinh ra xung kích. Làm ta đi xem những người khác thời điểm, tình huống của bọn hắn so ta cũng không khá hơn bao nhiêu, nguyên một đám sắc mặt hết sức khó coi, nhất là kia Trương tổ trưởng, bị cái này Ma Hống một tiếng gầm rú, vậy mà chấn miệng mũi máu chảy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể của hắn lung lay, vậy mà đặt mông ngồi trên mặt đất. Chỉ là Ma Hống một tiếng giống, liền có uy lực như thế, một hồi thật độc thủ, thực lực kia sẽ cường hắn hơn. Giờ phút này chúng ta, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, đối trước mắt Ma Hống tràn đầy sợ hãi. Chắc không được cái đồ chơi này gọi Ma Hống, cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn toàn thân lông dài, giống lên một tiếng mười phần đáng sợ, cho nên mới gọi cái tên này. Không chờ chúng ta theo Ma Hống kia âm thanh giống lên một tiếng bên trong lấy lại tinh thần, Ma Hống đông nhiên thân hình khẽ động, hướng phía chúng ta bên này xông đánh tới. Hắn không phải là bình thường cương thi, không riêng gì tốc độ nhanh, hơn nữa lực lớn vô cùng, mấu chốt là hắn còn có đơn giản nhân loại ý thức, có thể tùy cơ ứng biến. Thời khắc mấu chốt, còn phải là tiểu béo, hắn cơ bắt diện tử kim chủ y, cái thứ nhất liền hướng phía kia Ma Hống nào giết tới. Bất luận gặp phải dạng gì địch nhân, cao bao nhiêu tu vi, tiểu béo liền không có sợ thời điểm, bởi vì hắn cùng Long Hổ Sơn lão thiên sư tu hành chính là loại này thẳng tiến không lùi thủ đoạn, chỉ có nên chiến, chưa có trở về lui có thể nói. Ta vừa phải nhắc nhở tiểu béo cẩn thận, còn không có há miệng, tiểu béo liền xông đụng tới. Kia bắt diện tử kim chủ y kết hợp một chỗ, đồng thời hướng phía trên người Ma Hống đập tới. Ma Hống bung tay lên, trực tiếp đập vào tiểu béo trên bắt diện tử kim chủ y mặt, liền nghe tới phanh một tiếng vang thật lớn. Tiểu béo liền người mang theo truy, cùng một chỗ bay ra ngoài, trung điệp đập vào trên thạch bích, sau đó tuột xuống. Ma Hống thân hình cũng không ngừng, hắn đung đưa khổng lồ thân hình, tiếp tục hướng phía tiểu béo phương hướng bước nhanh chạy qua, mong muốn đem tiểu béo đưa vào chỗ chết. Đúng vào lúc này, Viên Không xuất thủ lần nữa, hắn đem trong tay Phật Châu đánh qua, một mảng lớn Phật Châu lập tức kim quang chói mắt, biến lớn vô số lần, đồng thời rơi trên thân Ma Hống, mỗi một khỏa trên Phật Châu mặt đều ngưng tụ cường đại Phật pháp chi lực. Nhưng mà, những này Phật Châu rơi ở trên người của Ma Hống tựa như là gãi ngứa ngứa như thế, nhao nhao theo trên người hắn bắn ra. Chỉ là đem thân hình của hắn trở ngại một chút. Chính là lần này, tiểu béo đã xoay người mà lên, hắn đem trong tay song truy đột nhiên đụng va vào một phát, cũng phát ra một tiếng vang trầm nặng, trong nháy mắt, trên người tiểu béo liền ngưng kết ra một đoàn kim sắc quang mang, hộ thể cương khi đem nó toàn thân bao khỏa. Lần trước đối phó kia Dương Tiếu Thiên thời điểm, tiểu béo cũng dùng qua một chiêu này, bắt đầu từ lúc đó, ta mới biết được tiểu béo cũng là có đại chiêu. Chỉ là không thể kiên trì thời gian quá dài, nhưng là ta có thể cảm giác được, trên người tiểu béo cũng không có cái gì cường đại thần thức giáng lâm. Hắn chỉ là tu luyện một loại nào đó lợi hại pháp môn, nhường thực lực của mình trong lúc đó mạnh lên, ngay cả thân hình nhìn qua cũng cao lớn rất nhiều. Chờ tiểu béo thi triển ra cái pháp môn này về sau, hình thể cùng kia Ma Hống nhìn qua không chênh lệch nhiều. Bọn hắn lần nữa va chạm vào nhau thời điểm, tiểu béo mặc dù vẫn như cũ không địch lại, nhưng cũng có thể ngăn trở hai ba chiêu, nhưng là rất nhanh liền bị Ma Hống một chút cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, còn lại hai cỗ cương thi cũng ở đằng kia Tiêu Nhất Hàng chỉ huy phía dưới, bắt đầu đối với chúng ta phát động tiến công. Ta rất nhanh kịp phản ứng, chào hỏi một tiếng từ bạn, nhường hắn đi đối phó cái kia thi vương. Đồng thời nhường Viên Không cùng Chỉ Lãng đi khống chế lại cố kia Trọng Mi cương thi. Người còn lại đều cùng ta cùng một chỗ, thu thập Ma Hống. Bất luận có đánh hay không qua, chúng ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực thử một lần, ngược lại không thể ngồi chờ chết, bị kia Ma Hống cho hút khô máu. Một tiếng chào hỏi về sau, đại gia hỏa riêng phần mình chia ra hành động, về phần kia Trương tổ trưởng, đoán chừng là không động được tay, hắn đã bị những cương thi này sợ hãi đến hoang mang lo sợ. Tiểu béo cùng kia Ma Hống qua mấy chiêu về sau, bị đánh bay nhiều lần. Lạc Thát đạo sĩ dựa sát vào trôi qua về sau, trực tiếp thúc dục Đông Hoàng Trùng, hướng phía trên người Mao Hống đụng tới. Đối mặt cường đại như thế Đông Hoàng Trung, kia Mao Hống cũng là không sợ chút nào, hắn gầm lên giận dữ, toàn bộ thân thể đều hướng phía Đông Hoàng Trung đụng tới. Nhưng là gia hỏa này hiển nhiên đánh giá thấp thực lực của Đông Hoàng Trung, bị kia Đông Hoàng Trung đụng về sau rút lui mấy bước. Tu vi Lạp Thát đạo sĩ vẫn là quá yếu, không cách nào phát huy ra Đông Hoàng Trung kia uy lực cường đại đi ra, vẹn vẹn đem nó đụng lùi lại mấy bước. Nếu như là bọn hắn trưởng giáo dùng cái này Đông Hoàng Trung, đoán chừng một chút liền có thể đem cái này Mao Hống đụng tan thành từng mảnh. Cũng may, chúng ta bởi như vậy, lập tức hấp dẫn kia Mao Hống chú ý lực, rốt cục cho tiểu béo cơ hội thở dốc. Nhưng là kia Mao Hống lúc này đem mục tiêu liền thả trên thân Lạp Thát đạo sĩ, cơ một đôi móng vuốt sắc bén liền đánh tới. Niệm đó, ngươi đừng hướng ta đến a, Lạp Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy kia Mao Hống hướng phía hắn đánh tới, lập tức hoảng hồn, vội vàng lùi lại. Hắn lần nữa hướng phía Mao Hống đánh ra Đông Hoàng Trung, nhưng là lần này, Mao Hống biết Đông Hoàng Trung lợi hại, cũng không có lần nữa đụng tới, lách mình tới một bên, sau đó lấy tốc độ cực nhanh lần nữa hướng phía Lạp Thát đạo sĩ dựa sát vào. Ta lúc này hướng phía kia Mao Hống đánh ra một đạo tụ lý phù đao, thử trước một chút hắn năng lực kháng đòn. Sự thật chứng minh, cái đồ chơi này thực sự quá mạnh, tụ lý phù đao đánh ở trên người của Mao Hống, cũng vẹn vẹn chỉ là nhường thân hình của hắn hơi hơi dừng lại một lát, ngay sau đó liền hướng phía hai chúng ta bên này nào giết tới đây. Đúng vào lúc này, tiểu béo đột nhiên đem trong tay bắt diện tử kim chủ y hướng phía trên người Mao Hống đập tới. Cái này truy vừa vặn rơi vào Mao Hống trên nó, đập hắn một cái lảo đảo, hắn rất nhanh quay người, lần nữa nhìn về phía tiểu béo, lại cải biến mục tiêu công kích. Mao Hống loại này tà vật, mặc dù có đơn giản ý thức, có chút trí thông minh, nhưng là dù sao không giống như là người thông minh như vậy, ai chỉ cần công kích hắn, hắn liền sẽ công kích ai. Nhìn thấy hắn quay người hướng phía tiểu béo vọt tới, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đồng thời thở dài một hơi. Nô lão lục, Mao Hống quá mạnh, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giết hắn. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta, hoàn toàn chính xác rất mạnh, bằng không ta dùng ngũ hành lệnh kỳ trước bảy trận vây khốn hắn, chúng ta trước tiêu diệt còn lại hai cái cương thi, một hồi lại nghĩ biện pháp đối phó Mao Hống. Ta đề nghị. Chương 1665, doa phá chó của ngươi gan. Chương 1665, doa phá chó của ngươi gan. Mao Hống thực sự quá mạnh, chúng ta những người này đều không thể cùng nó chính diện chống lại, cũng liền tiểu béo tại thả ra đại chiêu về sau, có thể cùng hắn qua hai ba chiêu. Nếu như lại dây dưa tiếp, chúng ta sớm tối muốn bị cái đồ chơi này cho từng cái đánh chết đi. Bất quá ta rất nhanh có biện pháp, chính là dùng ngũ hành lệnh kỳ, tạm thời đem Mao Hống khống chế lại, chờ chúng ta tiêu diệt còn lại hai cố cương thi, lại nghĩ biện pháp đối phó Mao Hống, đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ xuất lực, có lẽ thật có thể đem Mao Hống cho tiêu diệt. Nghĩ như vậy, ta liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn mấy mắt, ra hiệu bọn hắn hấp dẫn kia Mao Hống chú ý lực, ta tốt thừa cơ bố trí phát trận. Cũng may cái này Mao Hống mặc dù có chút nhân loại thần thức, nhưng là đầu óc không quá linh quang, là cho dễ kích động hình, ai muốn công kích hắn, hắn liền công kích ai, sẽ không bắt được một mục tiêu cùng chết. Tiểu béo là quay rối cái này Mao Hống chủ lực, xách theo một đôi trên bát diện tử kim chủ y đi cho hắn hai lần, gây kia Mao Hống nổi giận dị thường, lập tức hướng phía tiểu béo phương hướng công kích qua. Thừa dịp này thời cơ, ta vội vàng lấy ra ngũ hành lệ kỳ, hướng trên mặt đất cắm xuống dưới, mặt khác bộ đạp đầu cương, dùng hai chân trên mặt đất vẽ ra một đạo hư không phủ văn đi ra. Bên này bố trí xong một chỗ trận nhãn, ta liền hướng phía tiểu béo bọn hắn bên kia phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian thay cái phương hướng, đem Mao Hống hấp dẫn tới. Lạp Thát đạo sĩ vọt thẳng lấy trên người Mao Hống phóng hỏa, hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch Mao Hống toàn thân, nhưng là trên người Mao Hống rất nhanh liền tản mát ra đại lượng thi khí, đem Lạp Thát đạo sĩ đánh đi ra hỏa diễm dập tắt đi. Cái này không có đầu góc ra hỏa, lần nữa bị Lạp Thát đạo sĩ chọc giận, lần nữa hướng về phía hắn chạy qua. Chi Lãng liền tranh thủ chín trôi pháp kiếm đồng thời hướng phía Mao Hống đã đâm tới, chín trôi pháp kiếm sát nhập thành một thanh cự kiếm, đục ở trên người của Mao Hống, cũng đánh tên kia thân hình lão đạo một chút. Như thế, Mao Hống chú ý lực lại bị Chỉ Lãng hấp dẫn, ngược lại chạy về phía phương hướng của hắn. Tạp Tăng ngay sau đó lại xuất hiện ở Mao Hống một bên, hướng phía trên người hắn đâm một kiếm. Mặc dù không có tác dụng gì, cũng làm cho Mao Hống thân hình dừng lại, đình chỉ tại nguyên chỗ, đưa tay đi bắt Tạp Tăng. Tạp Tăng là tập kích bất ngờ một chiêu, trực tiếp đột nhập hư không không thấy bóng dáng. Đại gia hỏa không ngừng vây quanh Mao Hống tập kích quấy rối, cũng không cùng hắn chính diện chém giết. Kia Mao Hống được mọi người băng dày vò dị thường táo bạo, lại không thể làm gì, rõ ràng có một chút đem chúng ta xé nát mạnh đại thủ đoạn, nhưng chính là bắt không được người, gấp không ngừng phát ra buồn bực giống thanh âm, chấn màng nhĩ của chúng ta ông tác hưởng. Tại tất cả mọi người cùng một chỗ nỗ lực dưới, ta tiếp ngay cả bố trí mấy chỗ trận nhãn, dự định đem Mao Hống khống chế tại phương viên 6-7 mét một cái phạm vi bên trong. Ngay tại ta bố trí pháp trận thời điểm, cách đó không xa lần nữa truyền đến âm thanh của Ly Như Yên, sư bá, cái kia gọi nô kiếp chính là phong thủy vương đồ đệ, cực kỳ am hiểu phong thủy pháp trận, bọn hắn đây là định dùng pháp trận vài đem Mao Hống gây khốn, cái này không dễ làm. Đừng có gấp, lão phu sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng như vậy được như ý, ta cái này đi vào thu thập bọn họ. Tiêu Nhất Hàng rốt cục không giữ được bình tĩnh, muốn đích thân ra sân tới đối phó chúng ta. Ta lập đầu A gia hỏa này khẳng định cũng là cao thủ, nếu như cùng Mao Hống cùng một chỗ đối trả cho chúng ta, vậy thì xong con bê. Nguyên bản hắn muốn dùng những cương thi này liền đem chúng ta diệt sát, không nghĩ tới chúng ta khó chơi như vậy, ngược lại đem hắn luyện hóa những này lợi hại cương thi từng cái tiêu diệt, những cương thi này đều là hắn góp nhặt nhiều năm bù liếng, trơ mắt nhìn chúng ta đem bọn hắn tất cả đều xử lý, hắn khẳng định không tiếp thụ được. Sư bá, ta đi chung với ngươi. Ly Nhược Yên trầm giọng nói. Ngươi không nên đi, chúng ta mạnh này, nhân khẩu đơn bạc, nếu như ta có chuyện bất trắc, ngươi về sau còn muốn báo thù cho ta đâu, bất quá không cần lo lắng. Lão phu còn không có đem cái này mấy cái Mao đầu tiểu tử để vào mắt. Nói, liền nghe tới cửa đá kia phương hướng truyền đến một hồi nhi ầm ầm tiếng vang, trực tiếp mở ra, kia Tiêu Nhất Hàng chợt lách người hướng phía bên này nhanh chóng chạy tới. Tại hắn sau khi đi vào, cửa đá kia rất nhanh liền đóng lại đi. Tạ Tang, ta còn đang bận việc lấy bố trí cuối cùng một đạo trận nhãn, tuyệt đối không thể phí công nhọc sức. Lúc này, nhất định phải nhường Tạ Tang ngăn lại Tiêu Nhất Hàng. Tạ Tang mặc dù không có đáp lại, nhưng là khẳng định biết ta ý tứ. Chúng ta ở chung được đã nhiều năm như vậy, có đôi khi một ánh mắt nhi, hắn đều biết ta muốn làm gì. Tiêu Nhất Hàng cách chúng ta còn cách một đoạn thời điểm, Tạ Tang đột nhiên liền hiện lên ở hắn một bên, một kiếm hướng phía cổ của hắn chém qua. Kia Tiêu Nhất Hàng cầm trong tay một cây tản ra hắc khí cây gậy, đột nhiên quét qua, đem Tạ Tang pháp kiếm cho chặn lại xuống tới. "Tiểu tử, ta quan sát ngươi đã lâu, có thể độn nhập hư không phương pháp này, tất nhiên là cao người về sau, nói một chút đi, ngươi sư phụ rốt cuộc là người nào?" Tiêu Nhất Hàng có chút khinh thường hướng phía Tạ Tang phương hướng nhìn lại. "Ngươi không xứng biết ta sư phụ danh hiệu, nói ra dọa phá chó của ngươi gan." Tạ Tang theo hư giữa không trung hiện lên đi ra, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Nhất Hàng. "Ta tiểu mỗ người cũng trà trộn giang hồ mấy thập niên, hạng người gì chưa thấy qua, ngươi cũng là nói ra, nhìn xem là như thế nào hủ chết lão phu." Tiêu Nhất Hàng càng là đắc ý nói: "Gia sư sát thiên lý, ngươi tại lão nhân gia ông ta trong mắt, liền cái giấm cũng không bằng." Tạp Tang trầm giọng nói: "Nghe nói lời ấy, kia Tiêu Nhất Hàng lập tức không bình tĩnh, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nói: "Cái gì? Ngươi sư phụ thật là sát thiên lý? Ngươi đi chết đi." Tạp Tang lười nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp lách mình đi qua, lại là một kiếm đâm về phía ngực của hắn. Sắc mặt Tiêu Nhất Hàng âm tình bất định, nhưng vẫn là nhanh chóng chọn ra phản ứng, một gậy đánh ra, đem Tạp Tang pháp kiếm cho chặn lại xuống tới, đồng thời đem Tạp Tang cho đẩy lui một khoảng cách. Sau đó, kia trong tay Tiêu Nhất Hàng pháp khí hắc khí cuộn cuộn, tản ra một cỗ hôi thối khí tức. Hắn đột nhiên quét qua, một cỗ nồng đậm màu đen thi khí lập tức hướng phía chúng ta bên này phiêu đang tới. Kia thân ảnh của Tiêu Nhất Hàng lập tức bị hắc vụ bao trùm. Cỗ này thi khí mười phần nồng đậm, là theo cách khác khí phía trên phát ra, chính là Tạp Tang cũng liền bận bịu bế ngừng nói mũi, không ngừng lùi lại. Cái này thi khí không riêng gì không thể hút đi vào, liền xem như bám vào tại trên thân thể người cũng sẽ trúng độc. Lập tức, ta lấy ra Long Hổ Kính, lúc này kim quang lóe lên, liền có một đoàn kim quang nhàn nhạt hướng phía đoàn kia thi khí bao phủ đi qua. Không bao lâu, đoàn kia màu đen thi khí liền tất cả đều bị hút vào bên trong Long Hổ Kính. Tại vận dụng Long Hổ Kính thời điểm, ta giống như nghe được Tiểu Hải Đường hùng hùng hổ hổ thanh âm, không riêng loạn bỏ đồ vật, ngay cả thi khí đều hướng phía Long Hổ Kính bên trong hút. "Thật xin lỗi Tiểu Hải Đường, ta cũng không có cách nào, bằng không chúng ta đều phải ở ra rắm." Làm những cái kia màu đen thi khí đều bị Long Hổ Kính hấp thu sau khi đi vào, bên hai lần nữa truyền đến ầm ầm tiếng vang, ta nhìn thấy kia Tiêu Nhất Hàng vậy mà lách mình chui tới, cửa đá liền lần nữa rơi xuống. Hắn vậy mà chạy trốn. Chương 1666, là chúng ta chương 1666, là chúng ta Tiêu Nhất Hàng tiến vào cái này trong thạch thất, ta coi là cùng hắn ở giữa tất nhiên muốn đại chiến một trận, không có nghĩ tới tên này cùng Tạm Tang Hàn Huyên không có vài câu, vậy mà dọa xoay người chạy. Trước kia Tạm Tang cũng báo qua hắn sư phụ danh hiệu, đối phương mặc dù sợ hãi, cũng không đến nỗi sợ hãi đến xoay người rời đi, ta hiện tại có chút hoài nghi, kia Tiêu Nhất Hàng có phải hay không gặp qua sát thiên lý, cũng từng trải qua lão nhân gia ông ta kia kinh khủng thủ đoạn, cho nên vừa nghe đến danh đầu của sát thiên lý liền sợ hãi đến sợ vỡ mật, xoay người chạy. Hắn thả một cái bóng khói, chờ Long Hổ Kính đem đoàn kia thi khí tất cả đều thôn vệ đi vào thời điểm, Tiêu Một Hàng đã không thấy bóng dáng, chính là cửa đá kia cũng một lần nữa phong nhắm lại. Ta lần nữa ngẩng đầu hướng phía trên cái kia lỗ thủng nhìn lại, chính là liền kia Ly Nhược Yên cũng không thấy bóng dáng. Xem ra là Tiêu Nhất Hàng mang theo Ly Nhược Yên cùng một chỗ đường chạy. Dạng này cũng tốt, bọn hắn đi, chúng ta liền thiếu một cái cự đại uy hiếp, chỉ cần đem trước mắt Mao Hống cùng mặt khác hai cô cương thi giải quyết cho là được rồi. Nghĩ tới đây, ta tăng nhanh tốc độ, đem cuối cùng một đạo trận nhãn cũng cho bố trí xong, ngũ hành lệnh kỳ tất cả đều buộc lại trận cước. "Tiểu Béo, tới." Ta hô lớn một tiếng, Tiểu Béo lập tức đem trong tay bắt diện tử kim chủ y hướng phía trên người Mao Hống đập tới, sau đó đung đưa một thân thịt mỡ hướng phía ta bên này chạy vội tới. Kia hai cái truy nện trên thân Mao Hống, nhường thân hình hắn vì đó mà ngừng lại, Tiểu Béo lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội tới bên cạnh ta. Đi vào bên cạnh ta về sau, Tiểu Béo vội vàng duỗi ra hai tay, bóp một cái pháp quyết, bát diện tử kim chủ y rất nhanh hóa thành hai đạo bạch quang, một lần nữa về tới hai tay của hắn bên trong. Nhìn thấy Tiểu Béo thu hồi pháp khí, ta cũng nhanh chóng kết ấn, khởi động pháp trận. Tốc độ của Mao Hống vẫn là rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước, vừa vặn nhào vào pháp trận ngưng kết bình chướng phía trên, mạnh mẽ đem kia Mao Hống cho bắn bay trở về. Như thế, kia Mao Hống rốt cục bị ta dùng pháp trận cho tạm thời khống trụ. Mao Hống cái này đầu góc thiếu gân, làm sao biết ta cái này pháp trận lợi hại, liên tiếp đụng đến mấy lần về sau đều không có phá vỡ pháp trận, sau đó lại đi va chạm đường phương hướng, nhưng là bốn phương tám hướng đều bị ta dùng ngũ hành lệnh kỳ phá hỏng, bất luận theo phương hướng nào hắn đều không thể đào thoát, chỉ có thể gấp dương mắt nhìn, không ngừng phát ra buồn bực giống thanh âm. Nhìn thấy rốt cục đem nó khống trụ, mấy người chúng ta cũng đều thở phào một cái, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía ta bên này đi tới, nhìn về phía kia Mao Hống, "Nô lão lục, Mao Hống lợi hại như vậy, ngươi nói trong cơ thể hắn có hay không thi đan? Bằng không ta mở ra pháp trận khe, ngươi đi vào hỏi một chút hắn." Ta nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, "Ngươi xéo ngay cho ta, chính ngươi sao không đi bảo?" Lạc Thát đạo sĩ trợn mắt nhìn ta một cái. Chợt, mấy người chúng ta ánh mắt lại rơi vào kia thi vương cùng trên người cương thi trọng mi. Còn lại cương thi có hay không thì đàn ta không biết rõ, nhưng là kia trong cơ thể thi vương khẳng định có, lúc trước thi đầu đà luyện hóa cố kia trong cơ thể của cương thi vương liền có thi đan, ngươi còn không nhớ ra được nhớ kỹ. Ta lần nữa nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ. Hắn làm như có thật nhẹ gật đầu, ta chính là hóa thành cho cũng nhớ kỹ, lúc trước chúng ta tốn sức ba lực làm xong kia cương thi vương, cuối cùng thi đan nhường tiểu tử ngươi nuốt, ta toi công bận rộn một trận, lần này thi vương thi đan đến cho ta đi. Cái này không biết xấu hổ còn không biết xấu hổ nói, lúc trước ta nếu là không nuốt kia thi đan, hai chúng ta đều phải chết, căn bản không thể nào là kia thi đầu đà đối thủ, lúc trước cũng là hắn lừa phỉnh ta đi tìm kia cương thi vương thi đan. Không có vấn đề, cho ngươi. Ta cười cười. Lạp Thát đạo sĩ sững sờ, cảm giác có chút khó tin, ngươi nhanh như vậy đáp ứng, ta luôn cảm thấy có âm mưu gì đâu. Chỗ nào có âm mưu gì, cái này thi vương thi đan có thể cho ngươi, nhưng là kia ma hống luyện hóa thi đan đến cho ta, cái này không có vấn đề à. Ta cười hắc hắc. Tốt ngươi Ngô lão lục, càng ngày càng gian trá, ma hống luyện hóa thi đan khẳng định hiệu quả càng tốt hơn một chút, thi vương thi đan cho ngươi, cho ta ma hống. Lạp Thát đạo sĩ lại bắt đầu đổi ý, ta nói hai người các ngươi, có thể hay không xử lý những cương thi này về sau, chúng ta bàn lại làm sao chia tăng chuyện, không nhìn thấy ta sắp bị kia cương thi giết đi à. Trì Lãng một bên thúc dục trong tay pháp kiếm cùng kia trọng mì cương thi dây dưa, một bên hướng phía hai chúng ta bên này nhìn lại. Chủ yếu là kia Tiêu Nhất Hàng cùng Ly Nhược Yên đi, ma hống cũng bị ta dùng pháp trận khống chế lại, hai chúng ta tâm tình cực kỳ bâng lãng, cho nên mới có rảnh cách bỏ. Lập tức, hai người chúng ta cùng một chỗ hướng phía cố kia cương thi trọng mì bỏ tới. Lạc Thát đạo sĩ rất mau đem kia Đông Hoàng Trung lấy ra, hướng phía trên người trọng mì đập tới, thân hình trọng mì giống như là một con mèo to, cũng dị thường nhanh nhẹn, thân hình thoát một cái, liền né tránh Đông Hoàng Trung công kích. Ta vội vàng chào hỏi một tiếng từ bạn, để hắn tới dây dưa trọng mì. Từ bạn cũng là hết sức lợi hại cương thi, một chút không e ngại cái này trọng mì, đi lên liền nhào về phía trọng mì, hai cái này cương thi rất nhanh chiến đấu ở cùng nhau. Lập tức, ta kêu gọi Lạp Thát đạo sĩ, một trái một phải hướng phía trọng mì bọc đánh tới, lần này ta không dùng thắng tạc kiếm, mà là lấy ra thiên đồng xích, đối phó tà vận, cái này thiên đồng xích uy lực càng mạnh một chút. Thừa dịp từ bạn cuốn lấy trọng mì thời điểm, ta thừa cơ chạy qua, hướng phía kia trên người trọng mì liền đến lập tức. Trên thiên đồng xích mặt phù văn cùng thiểm, vỗ ở đằng kia trên người trọng mì, kia trọng mì giống như là bị điểm đánh như thế, thân hình một chút liền bắn ra ngoài. Thừa dịp kia trọng mi không có lúc bỏ dậy, Lạp Thát đạo sĩ Đông Hoàng Trung trận đuổi tới, lần này là rắn rắn chắc chắc đụng trên thân trọng mi. Kia trọng mi liên tiếp tiếp nhận hai lần bạo kích, đầu bự bự hồ hồ, vừa mới đứng dậy, một đại đoàn Phật Châu lại phiêu đi qua, nhìn quanh tại trung quanh hắn, vòng vây không ngừng thu nhỏ, đem thân hình của hắn khống chế lại, sau đó tại sự khống chế của viên không phía dưới, những cái kia Phật Châu đồng thời hướng phía trên người hắn đụng đánh tới, đánh kia trọng mi toàn thân tản ra đại lượng thi khí. Ta một cái thần tiêu cự lý, lần nữa đi tới bên người của cương thi trọng mi, trên người linh lực thôi động tới cực hạn, tất cả đều lan tràn tới trên thiên đồng xích mặt, hướng phía đầu của trọng mi lại là trùng điểm một kích. Lần này đánh kia trọng mi đằng không mà lên, đâm vào trên thạch bích. Liên tiếp mấy lần trọng kích, nhường kia cương thi trọng mi cũng bị mất tính tình, nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy. Cơ hội tới, ta lấy ra thiên cương ấn, nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh hắn, một chút liền trùm lên ngực của hắn. Nương theo lấy phủ văn lấp lóe, đại lượng thi khí bắt đầu bị thiên cương ấn thôn phệ. Xử lý hắn cũng liền mấy chuyện của phút, hiện tại liền còn thừa lại một cái thi vương. Kia thi vương đang bị tử bạt cùng Trì Lãng chiến đấu, có lẽ thi cảm nhận được nguy hiểm. Kia thi vương đông nhiên một cái miệng, theo miệng bên trong phun ra một cái hạt châu, tản ra ngũ thải quang hoa, trực tiếp phiêu bay đến trên đỉnh đầu của hắn. Cái quả hạt châu này đã xuất hiện, kia thi vương rõ ràng so vừa rồi cường hãn rất nhiều. Đồ tốt, là chúng ta. Nhìn thấy viên này thi đan, trong óc của ta liền nổi lên mấy chữ này. Chương 1667, cửa đá kết giới. Chương 1667, cửa đá kết giới. Thi đan từ khi kia thi vương miệng bên trong phun ra, ta cùng con mắt của Lạp Thát đạo sĩ đều là đột nhiên sáng lên. Tưởng tượng năm đó, ta liều mạng với hắn mệnh chính là vì cái đồ chơi này, hiện nay rốt cục lại thấy được. Tâm tình còn có chút nhỏ kích động. Khi đó ta cùng Lạp Thát đạo sĩ chính là thức nhắm gà, mặc dù bây giờ cũng không thể được cho cái gì cao thủ lợi hại, nhưng là gặp phải cương thi vương loại này cấp bậc cương thi, ngược cũng không đến nỗi sợ hãi đến xoay người chạy. Lợi hại nhất ma hống bị pháp trận vây khốn, chúng ta nhiều người như vậy đối phó một cái thi vương còn không cùng chơi dường như. Các minh đệ, làm thi vương, đoạt thi đan, đều là chúng ta. Lạp Thát đạo sĩ nhất hăng hái, ánh mắt đều sáng lên, cơ trong tay lôi kích một kiếm cái thứ nhất xuống tới, trông thấy kết sắt đều không có tích cực như vậy thời điểm. Nhưng mà, Lạp Thát đạo sĩ chỉ muốn làm thi đan, lại không để ý đến cái này thi vương thực lực chân chính. Xét theo lôi kích một kiếm vừa đến kia bên người của cương thi vương, liền nên đón cương thi vương chính diện một kích, cánh tay một cái quét ngang, đúng lúc nện chúng ở Lạp Thát đạo sĩ phía trên lôi kích một kiếm, đem hắn một chút quét bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Lạp Thát đạo sĩ lảo đảo mấy lần, thật vất vả mới ổn định thân hình, nhịn không được thốt ra, ta thi đan mạnh như vậy. Nghe một chút đây là người nói lời sao? Cương thi vương trong mắt hắn chính là thi đan. Các minh đệ, nghe ta chào hỏi, tiểu béo chính diện tiến công cái nhiêu, chúng ta từ một bên tập kích bất ngờ. Đừng để cái này cương thi vương đem thi đan nuốt trở về, bằng không liền phí công nhọc sức. Ta hô lớn một tiếng. Đại gia hỏa nhìn thấy cái này thi đan, nguyên một đám cũng là kích động, nghe được ta chào hỏi về sau, lập tức mở làm. Tiểu béo cơ trong tay bắt diện tử kim trụ y, chính diện cùng kia cương thi vương cùng chết. Cương thi vương mặc dù hung mãnh, nhưng là trong tay tiểu béo truy cũng không phải ăn chay. Phàm là kia cương thi vương tới gần, trên tiểu béo đến liền làm một cái bữa, đem kia cương thi vương bức cho lui một khoảng cách. Ta còn nhường nhỏ tử bạt gia nhập tiền đến, đi lên kéo lấy kia cương thi vương một cái chân, nhường hắn hành động biến có chút khó khăn. Trì Lang theo trên thân lấy ra mấy cây hồng thẳng, những này hồng thẳng đều là ngâm qua hắc cầu huyết cùng chu sa, còn đặc thù luyện hóa, đối với cương thi có cực lớn tác dụng khắc chế. Thừa dịp tiểu béo cùng tử bạt cuốn lấy cương thi vương thời điểm, ta cùng Trì Lang cầm dây đỏ trực tiếp bao lấy cương thi vương cổ, hai người cùng một chỗ dùng sức, mong muốn đem kia cương thi vương cho chảnh té xuống đất. chỉ là chúng ta hai vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này cương thi vương khí lực, kéo một phát phía dưới, kia cương thi vương vậy mà không núp đích, còn đem ta cùng Chỉ Lang kéo ra ngoài một khoảng cách. Ta cùng Chỉ Lang cải biến sách lược, bao lấy kia cương thi vương cổ về sau, liền bắt đầu nhanh chóng vây quanh hắn xoay quanh tử, cây kia hồng thẳng ở trên người hắn quấn quanh một vòng lại một vòng. Cương thi vương cùng kia ma hống đều rất mãnh, nếu như gặp phải đồng dạng người tu hành, đối mặt bọn hắn có lẽ sẽ thúc thủ vô sách, tựa như là trường tổ trưởng như thế, sợ hãi đến cũng không dám động. Nhưng là chúng ta nhưng biết rõ, nếu như đánh không lại, cũng không cần chính diện chống lại, khai thác lão lục chiến pháp, quanh co chiến thuật, không ngừng cùng đối phương lôi kéo, địch công ta lui, địch lui ta nhiễu, tóm lại không thể để đối phương tốt hơn. Ta cùng Chỉ Lang một trận bận rộn, hồng thằng đem kia trên người cương thi vương quấn quanh thật nhiều vòng, quấn quanh thành một cái lớn bánh trưng. Nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm, ta vội vàng theo trên thân móc ra thiên cương ấn, hướng thẳng đến kia sau lưng của cương thi vương bên trên đập xuống. Thiên cương ấn vừa rơi xuống ở đằng kia trên người cương thi vương, liền bốc lên một cỗ màu trắng thi khí, kia cương thi vương thẳng tắp liền ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn một cái miệng lại muốn đem viên kia thi đan cho một lần nữa nuốt vào trong bụng. Cảm thấy nguy hiểm về sau, cương thi vương khẳng định phải đem thi đan thu hồi đi. Thời khắc mấu chốt, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên bay nào một cái, trực tiếp nằm sấp trên thân cương thi vương, đem chính mình một cái tay trực tiếp đặt ở cương thi vương trong miệng rộng, mạnh mẽ đem cương thi vương nói miệng thi đan lại cho đoạt trở về. Thấy cảnh này, ta không thể không bội phục cái này lão lục, hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này chính là muốn tiền không muốn mạng điển hình. Cú may thiên cương ấn đang điên cuồng thôn vệ trên người hắn thi khí, kia cương thi vương không có đi cản hắn, bằng không hắn cái tay này nhất định là phế đi. Dù là như thế, tay của hắn cũng bị kia cương thi vương răng nanh rạch ra mấy đạo miệng máu tử, máu tươi chảy ròng. Gia hỏa này liền cùng không có cảm giác gì như thế, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm tới tay thi đan, còn xoa xoa phía trên vết máu, vui vẻ bắt đầu cười ngây ngô. Gia hỏa này đối thi đan là lớn bao nhiêu chấp nhận à, lúc trước không có đem tới tay, hiện tại rốt cục làm đến một cái, nhìn bắt hắn cho vui. La lão lục, dám tử trong miệng cương thi vương đoạt thi đan, ngươi tuyệt đối là khai thiên tích địa đầu một cái, vết thương tranh thủ thời gian xử lý một chút, cẩn thận chúng thi độc. Ta nhắc nhở một câu. Cái này tính là gì, chỉ cần có đồ tốt, Diêm Vương gia dâu ria ta cũng dám nổ mấy cây. Lạc Thát đạo sĩ vuốt vuốt trong tay thi đan, yêu thích không buông tay, sau đó mới thận trọng đem kia thi đan nhận được càn khôn bát bảo nang bên trong. Cương thi vương năng lượng lớn nhất ngay tại kia phía trên thi đan, thi thể bị hỏa táng về sau, cũng sẽ không có cái gì kết tinh, liền cũng mất giá trị lợi dụng. Không có thi đan cương thi vương, trên người thi khí rất nhanh bị thôn vệ sạch sẽ, biến thành một bộ khô cằn thi thể. Cái này trong thạch thất bảy cỗ quan tài bên trong sáu cỗ cương thi đều bị chúng ta giải quyết cho, còn thừa lại một cái ma hống bị vây ở pháp trong trận. Kia ma hống còn tại pháp trong trận hối hả ngược xuôi, mong muốn thoát khốn mà ra, thế nào đều đi không ra, gấp đến độ hoa hoa kêu to. Lúc này chúng ta cũng lười quan tâm đến nó làm gì, liền để chính hắn chơi trước một hồi. Bởi vì chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chính là nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi. Tất cả cửa đá đều phong kín đường đi, kia trên cửa đá làm bố trí, tiểu béo không cách nào mở ra. Lúc này rốt cục thanh nhàn, ta liền đi tới một chỗ thạch cửa bên cạnh, quan sát một chút kia trên cửa đá tình huống. Không phải mới vừa ta mở không ra, là vừa rồi chỉ lo đối phó những cương thi kia, không có thời gian nghiên cứu trên cửa đá nội dung. Hiện tại ta tiến đến phía trước cửa đá cẩn thận nhìn lên, phía trên thật là có phù văn, cùng loại với tại trên cửa đá bố trí một tầng kết giới, cho nên dựa vào ngoại lực không cách nào đem nó mở ra. Thủ đoạn của văn phu tử, có thể khó không được ta cái này học bá, nhất là bảy trận phương diện này. Hết thảy tất cả bố trí đều không thể rời bỏ thiên địa ngũ hành, kỳ môn độn giáp chi thuật, đây hết thảy đều là ta tinh thông, này lao đầu tử hàng ngày cầm lớn đáy dậy nhìn ta chằm chằm, những vật này ta đọc ngược như chạy. Đứng tại cửa đá kia trước đó nghiên cứu 5 phút, ta liền đem phía trên kia bố trí cho phá vỡ, sau đó chào hỏi tiểu béo tới, nhường hắn dùng truy đi nện trước mắt cửa đá. Tiểu béo hô lớn một tiếng, trong tay bắt diện tử kim chủ ý trùng điệp hướng phía cửa đá đập tới. Chỉ là một chút, cửa đá kia liền xuất hiện mấy đạo thật sâu vết rách, liên tiếp 3 lần đập xuống, cửa đá ứng thanh mà nát. Chương 1668, một là Đông Hoàng trở về này, chương 1668, một là Đông Hoàng trở về này, trước mắt cửa đá bị tiểu béo 2-3 lần liền cho đập ra, đá vụn tản mát đầy đất. Vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại cảm giác cũng liền như thế, dù sao cũng là trải qua vô số sóng to gió lớn, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, mấu chốt còn phải động não tử. Mở ra xuất khẩu về sau, ta chuyện làm thứ nhất chính là đem Tạp Tang chào hỏi tới, dặn dò: "Tạp Tang, ngươi trước đi tìm một chút Tiêu Nhất Hàng cùng Ly Nhược Yên có hay không tại phụ cận, tìm tới cũng đừng lộ ra, dùng truyền âm phủ thông chi chúng ta đi qua thu thập bọn họ, nếu như tìm không thấy, ngươi mang theo trường tổ trưởng đi xem một chút đặc điều tổ những người khác, những người kia cùng nội ứng tiểu trang cùng một chỗ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, có thể cứu liền cứu, cứu không được, chúng ta cũng không có cách nào." Tạp Tang lên tiếng: "Yên tâm đi Ngô ca, ta cái này đi nhìn một cái." Nói, ta liền đem sợ hãi đến có chút thất hồn lạc phách trường tổ trưởng gọi đi qua, nhường hắn đi theo Tạp Tang cùng đi ra ngoài. Lẽ ra, thân làm đặc điều tổ trưởng, hẳn là thấy người thể diện quá lớn, bị mấy cố cương thi sợ đến như vậy, không nên a, bất quá những cương thi này hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhất là kia ma hống, chúng ta ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm, cũng coi là khẳng định là phải chết, nhưng vẫn là tại các vị huynh đệ hợp lực phía dưới, đem những cương thi này tất cả đều cho tiêu diệt hết. Còn có chính là, trước đó ma hống thứ nhất gầm thét, đem trương tổ trưởng chấn miệng mũi ra máu, khi đó, hắn liền bị ma hống cho hoàn toàn chấn nhức rồi. Chúng ta sợ gì không đi, cũng là bởi vì trước mắt ma hống. Cái đồ chơi này luyện hóa thành thi đan, tuyệt đối là cái thứ tốt. Mấy người tụ cùng một chỗ, còn phải đem cái này ma hống cho thu thập mới được, ta bố trí pháp trận này, không có khả năng một mực vây khốn Mao Hống, đem hắn lưu tại nơi này cũng là kẻ gây họa, nếu như không diệt trừ, hắn chạy đi ra bên ngoài, mấy cái thôn người tụ cùng một chỗ, đều không đủ hắn giết. Lập tức, mấy người chúng ta đứng ở bị khống chế lại bên người Mao Hống, nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nô ca, cái này Mao Hống phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, không thể để cho hắn rời đi cái sơn động này, một khi ra ngoài, tuyệt đối là kẻ gây họa. Trì Lãng nhìn về phía ta. Cái đồ chơi này thế nào diệt trừ à, chúng ta thật vất vả đem nó vây khốn, một khi phóng xuất, chúng ta chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn, lại nghĩ vây khốn hắn liền khó khăn. Tiểu Béo lung lay trong tay tử kim chủ y, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Mao Hống. Lạp Thát đạo sĩ sờ lên cái cằm, Mao Hống, đồ tốt ta, chúng ta cứ đi như thế, thật sự là lãng phí, nhất định phải diệt trừ, vì dân trừ hại. La lão lục, một cái thi vương thi đan còn chưa đủ, còn muốn ta Mao Hống luyện hóa thi đan. Không cần lòng tham không đáy. Ta nhìn về phía hắn. Nô lão lục, ngươi sao có thể nhìn như vậy ta, ta là hạng người như vậy sao? Ta là muốn giúp ngươi đem cái này Mao Hống thu, đến lúc đó các huynh đệ cùng một chỗ điểm đồ tốt. Lạp Thát đạo sĩ không phục làm nói. Vậy ngươi nói thế nào thu, có hay không biện pháp tốt? Ta lần nữa nhìn về phía hắn. Lạp Thát đạo sĩ sở lấy chùi lùi cái cằm, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, "Nô lão lục, ngươi pháp trận này có thể hay không co lại nhỏ một chút nhì, đem Mao Hống khống chế tại phương viên 2-3 mét phạm vi bên trong, ta muốn dùng Đông Hoàng Trung thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem Mao Hống cầm xuống. Ngươi bây giờ nắm giữ Đông Hoàng Trung tới trình độ nào?" Ta hiếu kỳ nói. "Bình thường à, chủ yếu là tu vi theo không kịp, Đông Hoàng Trung mặc dù sẽ dùng, nhưng là hiệu quả không ra thế nào, Cửu Tiêu Lôi pháp cũng không phát huy được quá lớn uy lực, nếu như bắt ra giúp ta luyện hóa thi đan, có thể sẽ lợi hại rất nhiều." Lạp Thát đạo sĩ trầm giọng nói. Thu nhỏ pháp trận không có vấn đề, bất quá tiểu tử ngươi kiềm chế một chút nhì, lúc đầu thận liền không thế nào tốt. Ta hơi có chút lo lắng. Yên tâm đi, cùng lắm thì chịu bị thương, ai bảo ca ca ta thương ngươi đâu. Lạp Thát đạo sĩ tiện siêu siêu nhìn về phía ta. Lập tức, ta liền đi tới pháp trận bên cạnh, nhường Tiểu Béo mấy người bọn hắn đứng tại mặt khác một bên, tiếp tục hấp dẫn Mao Hống chú ý lực, ta thì vụng trộm xê dịch ngũ hành lệnh kỳ, đem pháp trận vị trí không ngừng thu nhỏ. Mao Hống dù sao không có gì đầu óc, chỉ cần có người khiêu khích, hắn đi lên liền nhào cắn, chỉ là cách pháp trận, hắn cũng chỉ có thể lo lắng xung. Ước chừng hơn 10 phút về sau, Mao Hống liền bị ta thu nhỏ pháp trận khống chế tại một cái trong vòng nhỏ. Còn lại liền giao cho Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ lột sắn tay áo, làm như có thật ho khan một tiếng, chảnh chọe ngồi chém gió tự kỷ dường như, đại gia hỏa nhìn ta, hiện tại bản đạo gia liền cho các ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là Đông Hoàng Trung uy lực, làm tốt, lao thiếu gia môn gọi tốt, không làm xong, đại gia liền tranh thủ thời gian chạy. Đừng xé con bê, tranh thủ thời gian động thủ, chúng ta đã làm tốt đi đường chuẩn bị. Ta thúc giục. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ lần nữa lấy ra Đông Hoàng Trung, mặc niệm vài câu khẩu quyết, sau đó liền đem Đông Hoàng Trung hướng phía Mao Hống phương hướng ném bay ra ngoài. Rất nhanh, Đông Hoàng Trung liền lơ lửng tại đỉnh đầu Mao Hống bên trên, biến càng lúc càng lớn, phía trên phủ văn lấp lóe, khí thế rộng lớn, còn phát ra ông ông tiếng vang. Đông Hoàng Trung tại trên đỉnh đầu Mao Hống không ngừng xoay tròn lấy, khí thế kia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Sau một khắc, Lạp Thát đạo sĩ khống chế Đông Hoàng Trung chậm rãi hướng phía trên người Mao Hống bao phủ đi qua. Không sai biệt lắm thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên hô lớn một tiếng, "Nô lão lục, đem pháp trận triệt tiêu." Nghe nói lời ấy, ta liền một kết pháp quyết, kia pháp trận lúc này đã mất đi tác dụng. Không có pháp trận đỡ thúc, Mao Hống một tiếng nổi giận gào thét, liền phải hướng phía chúng ta bên này bổ giết tới. Đông Hoàng Trung tại Lạp Thát đạo sĩ thôi động phía dưới, đột nhiên rơi xuống, đem kia Mao Hống cho bao phủ trong đó. Nương theo lấy oanh một tiếng tiếng vang, Mao Hống bị Đông Hoàng Trung cho hoàn toàn khống trụ. Nhưng là bị nhốt tại dưới Đông Hoàng Trung mặt Mao Hống, cũng đang không ngừng đụng chạm lấy Đông Hoàng Trung, phát ra phanh phanh tiếng vang chậm chậm. Kế tiếp nên làm cái gì, chúng ta cũng không biết, ngược lại không có khả năng liền đem Đông Hoàng Trung lưu tại nơi này. Lạp Thát đạo sĩ quay đầu nhìn thoáng qua chúng ta, rất là dám túi nói, nhìn tốt ta, xem ta như thế nào thu thập cái này Mao Hống. Nói, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên bước nhanh hơn, hướng phía Đông Hoàng Trung phương hướng chạy như điên, thân hình hắn nhảy lên, dẫm lên Đông Hoàng Trung bỏ tới đỉnh cao nhất vị trí. Cả người hắn đều ghé vào trên Đông Hoàng Trung mặt, trên hai tay bỗng nhiên có kim mang lưu động, hít sâu một hơi về sau, nhưng gặp hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, một là Đông Hoàng trở về này, chém giết yêu ma không lưu tình. Tiếng nói chuyện bên trong, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trên Đông Hoàng Trung mặt trùng điệp vô xuống đi. Một trường này vô xuống, đất rung núi chuyển đồng dạng, Đông Hoàng Trung phát ra một tiếng kịch liệt ông minh chi thanh, dưới chân mặt đất đều đang rung động, trên đỉnh đầu không ngừng có đá vụn rầm rầm rơi xuống. Ta lập đầu a, thì ra Đông Hoàng Trung còn có thể như thế dùng. Nương theo lấy một tiếng này tiếng vang kinh thiên động địa, mấy người chúng ta đều có chút đứng không vững. Cái này hố hàng, là dự định đem chúng ta tất cả đều mai táng ở trong sơn động này không thành. Sau đó, chúng ta liền nghe trong Đông Hoàng Trung mặt truyền đến một tiếng thống khổ gào thét thanh âm. Chương 1669, toàn đều chúng độc chương 1669, toàn đều chúng độc Đông Hoàng Trung bị Lạp Thát đạo sĩ song trường gỗ, sinh ra cực lớn của mình, giống như sơn động đều muốn bị chấn đổ sụp đổ dạng. Cũng may, loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh liền ổn định lại. Nhưng mà, mấy người chúng ta đều bị sợ hãi đến không nhẹ, còn tưởng rằng động đất đâu, cả đám đều vô cùng hoảng sợ. Đông Hoàng Trung bên trong truyền đến Mao Hống có chút tuyệt vọng gào thét, là mấy người chúng ta lần nữa hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy mới vừa rồi còn mười phần uy vũ Lạp Thát đạo sĩ, lúc này đã từ trên Đông Hoàng Trung mặt tuột xuống, có chút chật vật lăn xuống trên mặt đất. Trì Văn Sư Minh, Trì Lãng cái thứ nhất chạy tới, đem Lạp Thát đạo sĩ từ dưới đất nâng đỡ lên. Mấy người chúng ta tiến tới nhìn lên, nhưng thấy sắc mặt của Lạp Thát đạo sĩ tái nhợt, khóe miệng có một đạo tơ máu chảy xuôi xuống tới. Lão la, tình huống như thế nào? Ta kinh ngạc nói. Ta liền thử thúc đông nhúc nhích Đông Hoàng Trung, cái đồ chơi này quá mạnh, bị Đông Hoàng Trung cho chấn thương. Nô lão lục, ta gọi ngay bây giờ mở Đông Hoàng Trung, ngươi dùng thiên cương ấn thu hắn a. Lạp Thát đạo sĩ có chút hư nhược nói rằng, ngươi xác định kia ma hống đã bị làm phế đi? Vạn nhất vừa mở ra, hắn vẫn là rất mạnh, làm sao xử lý? Ta có chút không yên lòng. Ta cũng không biết à, mở ra nhìn xem mới biết được, coi như không có làm phế, đoán chừng cũng là trọng thương. Ngươi nhìn ta hơi kém đem chính mình cũng làm phế đi, nếu là kia ma hống còn không có giải quyết, ta cũng quá thua lỗ. Lạp Thát đạo sĩ rất không xác định. Lập tức, ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Ta phất phất tay, ra hiệu Chỉ Lãng đem Lạp Thát đạo sĩ trước mang qua một bên, ta gọi Tử Bạt cùng Tiểu Béo, sau đó hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phất phất tay. Lạp Thát đạo sĩ rất nhanh thúc dục Đông Hoàng Trung, phía trên kia phủ văn lần nữa lấp loé mấy lần, chậm rãi tung bay mà lên. Đông Hoàng Trung càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên kia bay ra ngoài. Chờ Đông Hoàng Trung rời đi về sau, chúng ta rất mau nhìn tới phía dưới ma hống. Cái này cương thi xem ra đích thật là bị Đông Hoàng Trung cho tổn thương không nhẹ, giờ phút này đang ngã chồng vó nằm trên mặt đất, toàn thân tại có chút phát run. Thật sự là không nghĩ tới à, Lạp Thát đạo sĩ Đông Hoàng Trung uy lực vậy mà lớn như thế, một chút liền bị ma hống cho chấn thành dạng này. Về sau Lạp Thát đạo sĩ nếu là lại lớn mạnh một chút, đem cao thủ vây ở cái này Đông Hoàng Trung bên trong, cho hắn đến hai lần, đoán chừng đối phương cũng gánh không được. Nhìn thấy ma hống như thế, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hướng phía bên người Tử Bạt chào hỏi một tiếng, nhường hắn trước đi dò thằng gái. Tử Bạt lúc này liền hướng phía ma hống nào tới, há miệng liền phải cắn cổ của đối phương. Không ngờ lúc này ma hống vậy mà bỗng nhiên mà lên, trực tiếp đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem Tử Bạt cho nhào ngã trên mặt đất, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Lúc này ma hống vẫn là lực lớn vô cùng, đem Tử Bạt nhấn trên mặt đất, Tử Bạt vậy mà một chút sức phản kháng đều không có. Bất quá ta cũng nhìn đi ra, ma hống cũng là nọ mạnh hết à, giờ phút này cũng là hắn sau cùng phản kích. Tiểu Béo rất nhanh nên đón tiếp lấy, cơ một đôi bắt diện tử kim chủ y, hướng phía kia ma hống não bên trên liền mạnh mẽ đập một cái tử. Nếu là bình thường, ma hống một chút cảm giác đều không có, dù sao hắn mình đồng ra sát, đau thương bất nhập. Nhưng là thoáng qua một chút, lại đem kia ma hống đánh thân hình một cái lảo đảo, thân thể lung lay hai cái. Nhìn thấy tình huống này, ta trực tiếp lấy ra thiên đồng xích, hướng phía ma hống chán lại vỗ một cái tử. Thiên đồng xích chuyên môn khắc chế âm tà chi vật, lần này đem ma hống đánh thân hình rung động, ngã bay ra ngoài một khoảng cách. Không đợi hắn đứng dậy, Viên Không lần nữa đem niệm châu đánh qua, nhao nhao đụng trên thân ma hống, lại đem hắn đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Ta cùng Tiểu Béo lấy tốc độ nhanh nhất chạy vội tới bên cạnh hắn, hắn tự kim chủ y, còn có ta thiên đồng xích, thay phiên hướng phía trên người hắn chào hỏi. Trực tiếp đánh kia ma hống qua lại lăn lộn. Đáng thương cái này ma hống, tựa như là nổ răng lá hổ, đã không có bao nhiêu sức phản kháng. Dùng thiên đồng xích liên tiếp đập hắn vài chục cái về sau, thẳng đến hắn nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy thời điểm, ta mới đưa thiên cương ấn đập vào phía sau lưng của hắn bên trên. Lại là một tiếng bạo hống, trên người ma hống đại lượng thi khí bị thiên cương ấn thôn vệ. Mà mấy người chúng ta thì mệt thở hổn hển, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ông trời của ta à, thật sự là khó có thể tưởng tượng, chúng ta đám người này vậy mà một mạch xử lý bảy đạo hạnh cực cao cương thi. Cái này phối hợp, quả thực tuyệt mất. Về sau liền xem như gặp phải lợi hại hơn nữa một chút cương thi, chúng ta cũng không sợ, dù sao hiện tại cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Thở dốc một lát, ta liền đi tới bên người Lạp Thát đạo sĩ, Tán Dương, La Lão Lục, lần này xử lý ma hống, ngươi là đầu công. Giống nhau, bằng không ta dùng thi vương thi đan đổi với ngươi ma hống. Lạp Thát đạo sĩ ăn tiết ra dược phô thuốc về sau, khí sắc nhìn qua khá hơn một chút. Hắn đại gia, thì ra ở chỗ này chờ ta, hắn là một chút đều không ăn thua thiệt. Ta không thèm để ý hắn, chờ kia ma hống thi khí bị thôn phệ không sai biệt lắm thời điểm, ta thả một mũi lửa, đem ma hống đốt, lưu lại một khối ngũ thải bàn lan kết tinh, đây là luyện hóa thi đan tốt nguyên liệu, không hề nghĩ ngợi, ta liền cầm lên, cất vào long hổ kính bên trong. Nơi này tất cả đều làm tốt rồi, chúng ta cũng không thời gian nghỉ ngơi, một đoàn người chợt nhanh chóng rời khỏi nơi này, hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Ở nửa đường bên trên, ta cho Tạp Tang đốt đi một đạo truyền âm phù đi qua, hỏi hắn tình huống bên kia thế nào. Tạp Tang nói với ta, hắn lúc trước đợi bên trong hang núi kia, để chúng ta đi qua tụ hợp. Truyền âm phù thời gian có hạn, không thể nói quá nói nhiều, nghe Tạp Tang ngữ khí, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Rất nhanh, chúng ta một đoàn người liền đi tới trước đó cái sơn động kia. Ở chỗ này, chúng ta thấy được Tạp Tang cùng Trương tổ trưởng, ngoài ra còn có những cái kia đặc điều tổ người bị trọng thương. Ngay cả trước đó cùng chúng ta cùng đi mấy cái người của đặc điều tổ, giờ phút này cũng là nằm. Tạp Tang, tình huống như thế nào? Ta nhìn về phía hắn. Tiêu Nhất Hàng cùng Ly Nhược Yên đã sớm chạy mất dạng. Ta mang theo Trường tổ trưởng liền đi tới trong cái sơn động này, lại tới đây về sau, phát hiện cùng chúng ta cùng đi cái kia Tiểu Trang cũng đi, trong sơn động người tất cả đều nằm trên mặt đất, ta liếc mắt nhìn, toàn đều trúng độc, hẳn là Tiểu Trang làm. Tạp Tang nghiêm mặt nói, Tiểu Trang cái này xuất sinh, hắn sao có thể hạ thủ được, những người này đều là cùng hắn cộng sự 3 năm chiến hữu. Trường tổ trưởng cắn răng nghiến lợi nói rằng, Nô ca, hiện tại xem ra, Tiểu Trang hẳn là thủ hạ lưu tình, những người này mặc dù trúng độc, nhưng là đều không nguy hiểm đến tính mạng, ta giúp bọn hắn đều giải khai. Tạp Tang lại nói, như thế xem ra tên đều Tiểu Trang cũng không tính là táng tận tiên lương. Nếu như hắn thật muốn giết những người đặc điều tổ này, liền hắn cái kia thủ đoạn hạ độc chết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Hắn là nhớ một chút tình cũ, hiện tại không có rảnh nói những này, nhất định phải mau chóng rời đi nơi này mới là. Ta nhường Trương tổ trưởng đốt đi một đạo truyền âm phủ, nhường người của đặc điều tổ tới đón ứng một chút chúng ta. Chương 1670, ta cũng nhớ nhà. Chương 1670, ta cũng nhớ nhà. Chúng ta cũng là không có cái gì tốt tiếp ứng, chủ yếu là bị tiểu trang hạ độc những người đặc điều tổ này, nguyên một đám tất cả đều nằm không thể động đậy, chúng ta cùng những cương thi kia đánh một đêm, cũng mệt mỏi quá sức, cũng không muốn con đám người này đi đường xa như vậy. Đặc điều tổ có thể an bài hoặc thông chi một chút cái khác đơn vị người tới, đem những người này tiếp đi. Lạp Thát đạo sĩ vừa rồi dùng Đông Hoàng Trung thả một cái đại chiêu, lúc này nhìn qua hết sức yếu ớt, một bộ thận hư công tử bộ dáng, nói chuyện đều không có khí lực, bị chúng ta đưa đến trong sơn động về sau, liền mê man ngủ thiếp đi. Thừa dịp trời còn chưa sáng, mấy người chúng ta liền ở trong sơn động híp mắt trong chốc lát, bị linh phụ trách ở bên ngoài cảnh giới. Dù sao Tiêu Nhất Hàng cùng Ly Nhược Yên cũng chưa chết, nói không chừng sẽ giết cái hồi mã thương, mặc dù loại tình huống này phát sinh sát suất rất nhỏ, cũng không thể không đề phòng nhiều hơn. Ta hiện tại 10 phần buồn bực, vì cái gì kia Tiêu Nhất Hàng nghe được tạp tang báo ra hắn sư phụ danh hào về sau liền trực tiếp vụ chạy, liền một trận chiến dũng khí đều không có. Ta có thể cảm giác được, kia thực lực của Tiêu Nhất Hàng rất mạnh, so năm đó thi đầu đà muốn lợi hại hơn nhiều, nếu như hắn lúc ấy phối hợp với những cương thi kia đối phó mấy người chúng ta không nhất định có thể còn sống đi ra. Hắn vẫn là quá khinh địch, coi là bằng vào những cương thi kia, liền có thể đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, những cương thi kia đã bị chúng ta tiêu diệt hơn phân nửa, khi đó hắn lại đi vào, liền không có trước đó kia 10 phần lực lượng. Ta vẫn cảm thấy, Tiêu Nhất Hàng có lẽ thật gặp qua sát thiên lý cũng chưa biết chừng. Trải qua sự tình lần này, ta muốn Tiêu Nhất Hàng cùng Ly Nhược Yên hẳn là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, sẽ không lại cố ý tìm chúng ta phiền toái, dù sao giống là trước kia 7 bộ cương thi, đều là cương thi bên trong cực phẩm, mong muốn lại sưu tập tới nhiều như vậy lợi hại cương thi, cũng không dễ dàng. Đây cũng là Tiêu Nhất Hàng góp nhặt mấy chục năm hàng tồn, một chút liền bị chúng ta cho dạy vào hết. Trong lúc bất chi bất giác, ta cũng mê man ngủ thiếp đi, nhưng là ngủ rất không nỡ. Còn nằm mơ mơ tới Ly Nhược Yên, cầm trong tay đao, hung tợn trừng mắt ta, nói muốn đem ta ra lột xuống, cho hắn sư phụ báo thủ. Cô gái nhỏ này vẫn rất hung ác, dáng dấp không cũng không tệ, chỉ tiếp theo sai sư phụ, nếu là đi chính đạo, nói không chừng còn có chút tiền đồ. Ta tu một chuyến này, nàng không thích hợp, còn không bằng ta đây. Mặc dù ta là chính đạo người, trên thân tà môn thủ đoạn có thể nhiều lắm. Ước chừng giữa trưa, liền có mấy chục người đi vào mảnh này cánh rừng, đều là bản xứ chiến sĩ vũ cảnh, tại hai cái người của đặc điều tổ dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp đến nơi này, trên người của bọn hắn còn đều mang thương. Bọn hắn sau khi tới, liền đem những cái kia chúng độc người của đặc điều tổ đều để lên cáng cứu thương, một đường dơ lên ra cánh rừng. Chúng ta cước trình tương đối nhanh, cùng Trương tổ trưởng cùng một chỗ trước ra cánh rừng, tìm tới trước đó thả ở bên ngoài xe, dự định về trước đặc điều tổ cùng Cốc đại ca cùng Lê đại ca tụ hợp. Thời điểm ra đi, tiểu béo nói xong lâu không có lái xe, có chút ngứa nghề khó nhịn, chủ động đứng ra nói phải lái xe mang theo chúng ta đi. Trương tổ trưởng còn thật cao hứng, nói không có vấn đề. Lạp Thát đạo sĩ vốn đang tại buồn ngủ, vừa nghe đến tiểu béo phải lái xe, lúc này liền tinh thần, nắm lấy Trương tổ trưởng cánh tay kích động nói đến, "Trương tổ trưởng, vẫn là ngươi mở à, tuyệt đối đừng nhường tiểu béo mở, ta cái này không có bằng lái mở ra xe đều so với hắn an toàn." "La Chỉ Văn, ngươi có ý tứ gì, không tin kỹ thuật của ta sao?" Tiểu béo có chút không vui. "Không là không tin, ta cảm thấy ngươi lần này là chúng ta chủ lực, xuất lực nhiều nhất, hẳn là thật tốt nghỉ ngơi một chút mới là." Ngươi nếu là nghĩ thoáng xe, sau khi trở lại Yến Bắc liền mua một chiếc, ngươi điểm nhiều tiền như vậy, muốn mua gì xe liền mua cái gì, hàng ngày mở đều không ai quản ngươi. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng giải thích. Tiểu béo sờ lên đầu, hắc hắc cười ngây ngô, nói cũng đúng, hiện tại có tiền, ta cũng phải mua một chiếc hổ tử thúc như thế xe, hắn cầm cùng bảo bối dường như, đều không cho ta đụng. Đây đều là cái gì phá phẩm bị, tiểu béo vậy mà ưa thích chiếc kia lớn hơn ta 3 tuổi phán quần. Cuối cùng, vẫn là Trương tổ trưởng lái xe, mang theo chúng ta về tới phòng thành cảm đặc điều tổ. Sau khi trở về, liền thấy Lê Tắc Kiếm cùng Cốc Đại Ca đang ở trong sân nói chuyện phiếm, trong tay đều cầm pháp kiếm, xem xét liền biết là kiếm thần Lê Tắc Kiếm đang chỉ điểm Cốc Đại Ca kiếm pháp. Kiếm thần tự mình truyền thụ kiếm pháp, đây chính là hiếm có chuyện, Cốc Đại Ca vui vẻ không được, luôn miệng nói tạ. Nhìn thấy chúng ta trở về, hai người bọn họ chợt hướng phía chúng ta bên này đi tới. Cốc Đại Ca vừa muốn nói cái gì, liền thấy vẻ mặt mệt là Lạp Thát đạo sĩ, tựa như là bị tám đại hán cho trà đạp như thế. "Tiểu La, đây là tình huống như thế nào?" Cốc Đại Ca có chút giật mình. "Ta liền đem chúng ta tại rừng già gặp phải chuyện, đơn giản cùng hai người bọn họ giải thích một chút." Nghe hai người bọn họ là tắc lưỡi không thôi. Khá lắm, mới từ An Nam quốc trở về từ coi chết trở về, liền gặp loại chuyện này, kém một chút lại treo cầu. Cốc Đại Ca bất đắc dĩ thở dài. Còn không phải là bởi vì Ngô lão lục cái này thai tinh, đi đến đâu đều có chuyện gì xảy ra, chính hắn độ kiếp, còn phải lôi kéo chúng ta cùng một chỗ chịu khổ. Lạc Thát đạo sĩ trợn mắt nhìn ta một cái. "La lão lục, ngươi có thể hay không có chút thể diện, lần này đi An Nam quốc, là ngươi gây nhiễu loạn, cùng ta có cái quặp lồng quan hệ, làm sao lại trên đầu ta, liền xem như lần này là bởi vì ta, tiểu tử ngươi không phải là được một cái thi đan. Ngươi nếu là không mong muốn, tranh thủ thời gian cho ta." Chiều ta lấy hắn đưa tay ra. "Ngươi có phải hay không phát sốt, muốn trở về, trừ phi ngươi đem ta cắt cũng không cho ngươi." Lạp Thát đạo sĩ tiện siêu siêu mà cười cười. Nghe được ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đấu võ mồm, Lê Tắc Kiếm cười cười, nói đến, "Các ngươi có thể an toàn trở về liền tốt, sống sáo giang hồ có bộ dáng như vậy, ngươi không đành lòng phiền toái đều có khả năng chính mình tìm tới trên đầu ngươi, đây là không thể tránh khỏi. Năm đó ta cùng đám kia minh đệ cũng là như vậy." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng một chút, lại nói, "Đã các ngươi đều trở về, vậy ta liền cùng đại gia hỏa chào từ biệt, cái này liền dự định về biệt tình, có chút nhớ nhung vợ con, các ngươi cũng có thể cùng ta cùng đi, ta khẳng định rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi các ngươi." Tiểu nói này muốn tách ra, chúng ta còn có chút không bỏ được, lần này đoạt lại Đông Hoàng Trung, Lê Tắc Kiếm chính là chúng ta chủ tâm cốt, ở chung lâu như vậy, đồng sinh cộng tử, cũng coi là sinh tử chi giao. Chúng ta đi ra quá lâu, cảm giác ít ra hơn 2 tháng đều chưa có trở về đến Bắc, ta cũng có chút nhớ nhà, thế là liền cùng hắn nói, Lê đại ca, ta cũng nhớ nhà, ngày mai liền định khởi hành trở về, núi cao sông dài, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội gặp mặt, lần sau nhất định thật tốt uống dừng lại. Lê Tắc Kiếm nhẹ gật đầu, đi tới vô vô bờ vai của ta, vậy cũng được, các ngươi tùy thời có thể đi Việt tỉnh tìm ta. Nói, Lê Tắc Kiếm liền thu pháp kiếm, hướng phía chúng ta khoát tay áo, quay người tiêu sái rời đi. Chương 1671, ngài cho thật dài mắt chương 1671, ngài cho thật dài mắt Lê Tắc Kiếm cùng chúng ta đi An Nam Quốc xuất sinh nhập tử, tiền một phần không muốn, đã thu ta một quả thi chủng quỷ hoa luyện chế đang dược, còn thiếu một chút như treo, bây giờ nhìn hắn rời đi, trong lòng mười phần không bỏ. Đây thật là một cái tốt đại ca, đối với chúng ta chiếu cố có thừa, chỉ cần gặp nguy hiểm, hắn tổng là cái thứ nhất xông ở phía trước. Đối với mình một thân sở học, hắn cũng chút nào không keo kiệt, chỉ điểm cốc đại ca kiếm pháp. Người loại này, đáng ra dùng mệnh đến kết giao. Lê Tắc Kiếm rời đi về sau, chúng ta tại đặc điều tổ nghỉ dưỡng sức một đêm, cũng mua về đến Bắc vé máy bay, một đám người đều đi theo ta về tới Yên Bắc. Trước khi đi, Trương tổ trưởng còn cùng chúng ta trò chuyện trong chốc lát, đối với chúng ta chuyện lần này biểu thị cảm tạ, còn nói muốn không phải chúng ta đi, người của phòng thành cảng đặc điều tổ đoán chừng muốn toàn quân bị diệt. Hắn đã liên hệ các nơi người của đặc điều tổ, truy tra Tiêu Nhất Hàng cùng tâm tích của Ly Nhược Yên, còn nói nhất định phải bắt lấy kia tên phản đồ Tiểu Trang. Những này đã không phải là chúng ta quan tâm, mấy người chúng ta tâm đã sớm bay trở về Yên Bắc. Bởi vì trên người có rất nhiều cực phẩm cương thi hỏa táng kết tinh, chờ lấy trở về nhường mắt ra luyện hóa thành thi đan đâu. Sáng sớm Trương tổ trưởng lái xe, đem chúng ta đưa đến sân bay. Xế chiều hôm đó, chúng ta ngay tại Yến Bắc rơi xuống. Hổ tử thúc nhận được điện thoại của ta, vui vẻ không được, mở ra hắn phiên bản dài đại lưu còn tới đón ta nhóm về nhà. Hổ tử thúc nhìn thấy chúng ta một đám người an toàn trở về, cao hứng giống đứa bé, nắm lấy cánh tay của ta nói rằng, thiếu gia, ngươi xem như trở về, gần nhất lại tích lũy không ít chuyện làm ăn, đều đứng xếp hàng đâu. Nghe được hổ tử thúc lời này, ta liền phiền muộn. Ta coi là hổ tử thúc là phát ra từ nội tâm bởi vì nhìn tới ta mới vui vẻ, hóa ra là chờ lấy ta về đưa cho hắn kiếm dưỡng lao tiền. Lập tức chiều ta lấy hổ tử thúc khoát tay áo, vừa cười vừa nói, hổ tử thúc, nếu như không phải mạng người quan trọng chuyện, có thể đẩy liền đẩy à, lần này đi An Nam Quốc, thật là hung ác kiếm lời một khoản, người dưỡng lao tiền xem như có. Nhiều ít. Con mắt của hổ tử thúc sáng lấp lánh nhìn ta. Chỗ này đủ không đủ? Ta vươn bốn cái ngón tay. Hổ tử thúc lúc này liên tục gật đầu, kích động nói đến, còn phải là thiếu gia nhà ta, ra ngoài làm một chuyến đại hoạn, liền kiếm nhiều tiền như vậy. Về sau vẫn là được nhiều ra ngoài. Ta liền nói hắn không muốn ta, liền nghĩ hắn một chút kia dưỡng lao tiền. Lên xe, chúng ta hướng phía tứ hợp viện phương hướng chạy mà đi. Làm ta nhìn thấy tứ hợp viện đại môn thời điểm, cảm giác đặc biệt thân thiết, ở bên ngoài lãng 2 tháng, rốt cục trở về, vẫn là trong nhà tốt, không cần bị người bốn phía truy sát. Chúng ta một đoàn người đi tới cửa thời điểm, liền nghe tới bắt ra kia tiếng cười quen thuộc, cặc cặc. Tiểu Mộc Phàm, ngươi tại sao lâu như thế cũng không tới nhìn ta, ta nhớ đến chết rồi đâu, mau tới đây miệng một cái. Xin nhờ, ta là muốn đi học. Cha ta hắn cũng không để cho ta tới nơi này. Dương Mộng Phạm có chút bất đắc dĩ nói lấy. Không cần phải để ý đến cha ngươi, ngươi nên tới thì tới, ngược lại hắn cách ngươi xa như vậy, cũng không xen vào ngươi. Tiểu Mộng Phạm, ta muốn ôm một cái, nâng cao cao bắt ra tiện siêu siêu nói, lại còn dùng tới cái tâm, nghe ta lên một thân nổi da gà. Cái này lao sắt vôi, vừa nhìn thấy Dương Mộng Phạm, liền biến không thành thật. Lạc Thát đạo sĩ nghe được cái này động tĩnh, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thì ra bắt ra vậy mà là như vậy. Bắt ra chúng ta một đoàn người rất mau vào sân nhỏ. Liền thấy Bát Gia đang ở trên người của Dương Mộng Phàm cọ qua cọ lại, đùa Dương Mộng Phàm khanh khách cười không ngừng. Đều nhìn thấy chúng ta tiến đến, Bát Gia cũng là một chút không biết rõ thu liễm. Nô Kiếp ca ca Dương Mộng Phàm vừa quay đầu lại ở giữa, thấy được ta, lập tức hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đem Bát Gia cho ném ra ngoài, trực tiếp hướng phía ta chạy vội tới, bắt lại cánh tay của ta, "Nô Kiếp ca ca, ngươi đi đâu? Ta tới nhiều lần đều không có tìm được ngươi. Ta ra ngoại quốc tiếp làm ăn lớn, làm trễ mãi một đoạn thời gian, Tiểu Mộng Phàm, ngươi có phải hay không nhanh tốt nghiệp đại học?" Ta quan sát tỉ mỉ một cái trước mặt Dương Mộng Phàm. Hiện tại hắn đều đã là đại cô nương, rút đi trước kia nó lớt, dáng dấp là càng thêm thủy linh. Chắc không được bắt ra cái này lao sắc phôi sẽ một mực chấm mút. Ân, nhanh tốt nghiệp, bất quá ta cha nói để cho ta tiếp tục bên trên Yên Bắc đại học nghiên cứu sinh, sẽ một mực trở tại Yên Bắc. Dương Mộng Phàm cười nói, cái này tốt, Tiểu Mộng Phàm mới là thật học bá. Chiều ta lấy hắn giơ ngón tay cái lên. Bị vứt qua một bên bắt ra, cảm giác có thụ vắng vẻ, ngồi xổm trong sân đụ đá từ phía trên tức giận, như cái chi cút. Tiểu béo rất không đúng lúc đi tới, ngồi xổm ở bên người bắt ra, "Ba ba, ngươi có muốn hay không ta cùng ta về thôn chuyện, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi cách ta xa một chút nhi, ta không muốn nói chuyện với ngươi." Bát Gia run run người bên trên lông vũ, đem cái mông nhắm ngay Tiểu Béo, rõ ràng là không muốn phản ứng hắn. Tiểu Béo ngay sau đó lần nữa vây quanh trước mặt Bát Gia, "Ba ba, sớm tối ngươi đều phải đi, không bằng thừa dịp hiện tại, cùng ta trở về một chuyến." "Lão tử muốn điên rồi. Ngươi đi ra, không được qua đây a." Bát Gia lắc một cái cánh, hướng phía sắt vách bay đi. Hắn thật sự là chịu không được Tiểu Béo đối tinh thần của hắn tra tấn. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, đại gia hỏa cũng nhịn không được vui vẻ cười. Bát Gia bên kia vừa mới bay qua, Lạc Thát đạo sĩ liền hướng phía Bát Gia bên kia hô một tiếng, "Bát Gia, lão nhân gia ngài tới một chuyến, chúng ta có đồ tốt cho ngươi, chúng ta có đồ tốt cho ngươi nhìn một cái." "Nhường cái kia hai đồ đần cách ta xa một chút nhì, ta không muốn nhìn thấy hắn." Bát gia thở phì phò thanh âm theo sát vách trong viện chuyển tới. Ta vội vàng đi tới bên người tiểu béo, chào hỏi một tiếng, "Tiểu béo, hổ tử thúc biết chúng ta muốn trở về, khẳng định chuẩn bị không ít đồ ăn ngon, ngươi đi phòng bếp nấu nó, ăn trước điểm lót dạ một chút." Vừa nghe nói có ăn ngon, tiểu béo cũng không lo được Bát gia, quay người liền hướng phía phòng bếp chạy qua. Chờ tiểu béo đi, Bát gia mới ấm ức bay tới, đứng ở trên đại thụ. Nhìn các ngươi nguyên một đám thần thái sáng láng, lần này khẳng định đến không ít đồ tốt, lấy ra ta xem một chút. Bát gia gật gù đắc ý nói, "Bát gia, ngài cho thật dài mắt." Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền đem kia thi vương thi đan lấy ra, đưa cho Bát gia đi nhìn. Bát gia cẩn thận nhìn lên, lập tức liên tục gật đầu, "Là tốt vật, cương thi vương thi đan, bất quá cái đồ chơi này thi khí quá nặng, nhất định phải một lần nữa luyện hóa về sau khả năng phục dụng, bằng không hiệu quả sẽ giảm bất đi nhiều." Bát gia chính là lợi hại, cái gì đều trốn không thoát lão nhân gia ngài pháp nhãn, ta cái này còn có đây này nói, hắn đem trước nhặt được những cương thi kia hỏa táng về sau kết tinh cũng đem ra. Ta cũng sẽ mấy khối kết tinh bày ở trước mặt của Bát gia. Bát gia nhìn lên, lập tức mở to hai mắt nhìn, "Khá lắm, các ngươi đây là thọc cương thi ổ sao?" Chương 1672, dùng mệnh liều tới chương 1672, dùng mệnh liều tới nhìn thấy chúng ta lấy ra nhiều như vậy cực phẩm cương thi hỏa táng đi ra kết tình, còn có Lạp Thát đạo sĩ cầm trong tay viên kia thi đan, chính là kiến thức rộng rãi Bát gia cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Thần kỳ là, Bát gia vậy mà chỉ liếc mắt nhìn những cái kia kết tinh bộ dáng, liền biết chúng ta tiêu diệt chính là cái gì cương thi, cũng không biết hắn làm sao nhìn ra được. Bát gia thuần thức nói, "Khá lắm, các ngươi lại còn xử lý một bộ cực phẩm cương thi mang ống, lấy các ngươi có mấy người thủ đoạn, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của Ma Hung a." Vốn là không thể, nhưng là chúng ta đồng tâm hiệp lực, dùng lão lục chiến thuật xử lý cố kia ma hống, Bát gia, lần này phải có cực khổ lão nhân gia ngài xuất thủ, đem những cương thi này kết tinh luyện hóa thành thi đan, vừa bọn chúng ta một người một cái. Ta vội vàng tận dụng mọi thứ, nhường Bát gia hỗ trợ. Lạp Thát đạo sĩ càng là trực tiếp đập lên cầu vồng cái rắm, chúng ta sở dĩ có thể xử lý cố kia cương thi ma hống, đây đều là công lao của Bát gia à, mấy năm này, Bát gia cũng không có thiếu giúp đỡ chúng ta, lại là giúp chúng ta luyện hóa pháp khí, chỉ điểm tu vi, còn giúp chúng ta luyện hóa các loại đan dược, chúng ta mới có hôm nay trưởng thành. Nếu như không có Bát gia, chúng ta sao có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ sớm đã bị người giết chết, đại gia hỏa nói đúng hay không? Lúc nói lời này, Lạp Thát đạo sĩ vội vàng hướng phía chúng ta nháy mắt. Mấy người chúng ta lập tức ngầm hiểu, liên tục gật đầu, cùng một chỗ khen tặng lên Bát gia. Như thế một trận khen, Bát gia lập tức vui vẻ không biết rõ làm gì tốt, tại trên đại thụ nhảy tới nhảy lui, gật đầu xoay cái mông, vui vẻ cặc cặc cười. Ngay cả Dương Ngộng Phàm cũng hướng phía Bát gia giơ ngón tay cái lên, Bát gia thật sự là đồng đồng đát, mọi người chúng ta đều thích ngươi. Vẫn là nhà ta tiểu Ngộng Phàm ngoan. Chờ ngày nào Bát gia cũng giúp ngươi luyện hóa một cái lợi hại chút pháp khí, cam đoan không thể so với tiểu kiếp bọn hắn chênh lệch. Bát gia vui vẻ nói rằng, "Bát gia, vậy chúng ta những ngày thi đan, lúc nào thời điểm có thể luyện hóa thành công?" Nhìn xem Bát gia cao hứng, Lạp Thát đạo sĩ hỏi chúng ta chuyện muốn biết nhất. "Không có vấn đề, chuyện này giao cho Bát gia, một tuần bên trong liền giúp các ngươi luyện hóa tốt, một hồi ta cho cái toa thuốc, nhường tiểu kiếp đi mua chút luyện đan dùng thảo dược tới, buổi tối hôm nay liền khởi công." Bát gia chớp hai lần cánh. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng lấy ra giấy cùng bút đi ra, nhường Bát gia nói một lần cần dùng cái gì thảo dược. Từng cái đi xuống. Kỳ thật, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng có thể tự mình luyện hóa những cương thi này kết tinh, nhưng là chúng ta dù sao không có Bát gia như vậy có kinh nghiệm, hắn luyện hóa đi ra đang dược, có thể đem những cái kia kết tinh năng lượng phát huy tối đại hóa, chính chúng ta luyện hóa, khẳng định sẽ có hao tổn. Chủ yếu là đã có sẵn đại lao ở chỗ này, không dùng tỷ phí, đơn giản là nhiều đập vài câu mông ngựa mà thôi, thật sự là quá đơn giản. Lúc này, ta mới nhớ tới Dương Ngọc Phàm, nàng tốt mấy ngày này đều không có tới tứ hợp viện, lần này bỗng nhiên tới, nhất định là có chuyện gì. Thế là ta đơn độc đem Dương Ngọc Phàm gọi vào một chỗ. Hỏi, "Tiểu Ngọc Phàm, ngươi tìm đến ta có phải là có chuyện gì hay không?" "Là có việc nhỏ, cần ngươi hỗ trợ, ta có cái học tỷ, gần nhất gặp phải một chút phiền toái, muốn cho ngươi hỗ trợ giải quyết một cái." Dương Ngọc Phàm nhìn về phía ta. "Vấn đề có nghiêm trọng không?" Ta hiếu kỳ nói. "Không phải rất nghiêm trọng à, ta cảm giác trên người nàng có chút âm khí, rất cổ quái, nhà chúng ta là gió thủy thế gia, liên quan đến quỷ vật phương diện vấn đề, ta không có không quá nắm chắc." "Vậy được, đã không phải rất nghiêm trọng, vậy thì chờ mấy ngày, chờ ta đem những cái kia kết tinh luyện hóa thành thi đan về sau, tại đi giúp ngươi giải quyết có thể không?" Ta dò hỏi. "Không có vấn đề a, chủ yếu là rất lâu không gặp, ta cũng có chút muốn nô kiếp ca ca." Lúc nói lời này, sắc mặt của nàng không khỏi hơi ửng đỏ một chút. Ta tự nhiên biết Dương Ngộng Phàm những cái kia tiểu tâm tư, giữa chúng ta căn bản không có khả năng, sư phụ cũng cho ta cùng với nàng bất tiếp xúc, bằng không bắt vĩ hồ bình giấm chua đổ nhào về sau, thật sự là không dễ thu thập. Kỳ thật, cho tới nay, ta cũng tận lượng tránh cho cùng Dương Ngộng Phàm tiếp xúc. Tiếp xuống mấy ngày nay, mấy người chúng ta chỗ nào đều không có đi, liền ngồi xổm ở tứ hợp viện bên trong, bắt ra phân phó, chúng ta cứ dựa theo hắn nói đi luyện hóa những cái kia kết tinh. Chúng ta mấy cái thay nhau ngồi xổm ở bên cạnh lò lửa bên cạnh trông coi, 7 ngày sau đó, những cái kia kết tinh rốt cục tất cả đều luyện hóa thành thi đan. Những này thi đan nhan sắc cũng là không giống nhau, có màu đen, có lục sắc, còn có tản ra ngũ thải bàn lan nhan sắc. Bắt ra đem những cái kia thi đan phân loại, nhờ mấy người chúng ta chính mình điểm. Những này thi đan công hiệu kỳ thật đều không kém là bao nhiêu, nhưng là ma hống luyện hóa đi ra thi đan khẳng định là hiệu quả tốt nhất, bởi vì đạo hạnh của ma hống tối cao. Tiếp theo, chính là Lạp Thát đạo sĩ theo kia cương thi vương miệng bên trong đoạt ra tới thi đan, cũng hết sức lợi hại. Ta mặc dù rất muốn kia mao hống thi đan, nhưng là những vật này đều là đại gia hỏa liều mạng cùng một chỗ lấy được, khẳng định phải phân phối đều đặn. Ta đề nghị đại gia hỏa bốc thăm, đem mỗi cái thi đan đều viết tại tờ giấy bên trên, ai bắt đến cái nào chính là cái nào. Nhưng là Cốc đại ca lại nói, ngoại trừ Mao Hống cùng Cương Thi Vương cái kia thi đan cho Tiểu Kiếp cùng Tiểu La, còn lại chúng ta tới bốc thăm, bởi vì xử lý Mao Hống công lao lớn nhất là Tiểu Kiếp cùng Tiểu La, nếu không phải hắn ngay từ đầu dùng pháp trận vây khốn Mao Hống, Tiểu La thúc dục Đông Hoàng Trung, các ngươi đủ mất mạng, ta đề nghị này, đại gia hỏa không có ý kiến a. Những người còn lại nhao nhao gật đầu, biểu thị không có ý kiến gì. Ta thì vừa cười vừa nói, bằng không vẫn là bốc thăm a, ai bắt đến cái nào chính là cái nào, dạng này công bằng một chút. Muốn cái gì công bằng, chúng ta là anh em, ai được chỗ tốt đều như thế, bởi vì chúng ta một mực tại cùng một chỗ. Tiểu tử ngươi vừa cùng sư phụ học được huyền chân ngộ nguyên công, vừa vận dụng cái này thì đan xung kích một chút, nói không chừng một chút đã đột phá. Cốc đại ca có cần hay không chất vấn giọng điệu nói rằng, Nô ca, ngươi cũng đừng từ chối, đại gia hỏa đều không có ý kiến, về sau ngươi còn muốn mang theo chúng ta phát tài đâu. Tạp tăng cũng quên đủ. Đã như vậy, ta cũng liền không có lại nhiều thiếu nói cái gì, đem kia Mao Hống luyện hóa thi đan thu vào. Về phần kia thi vương thi đan, không cho Lạp Thát đạo sĩ đều không thể nào nói nổi, dù sao viên kia thi đan là Lạp Thát đạo sĩ liều mạng theo Cương Thi Vương trong miệng cướp về, hắn đối cái này thi đan có rất lớn chấp niệm. Lần này An Nam Quốc chi hành, mặc dù trải qua cựu tử nhất sinh, nhưng là chúng ta cũng thu hoạch rất nhiều, không riêng các tự đắc mấy ngàn bạn, còn mỗi người đều làm một quả thi đan gia tăng tu vi. Đây hết thể đều là chúng ta dùng mệnh liều tới. Cái gọi là giang hồ lịch luyện, chính là tại các loại ma luyện chi trong trường thành, không ngừng làm bản thân mạnh lên quá trình. Lập tức, ta liền đem kia luyện hóa tốt Mao Hống thi đan nuốt vào trong bụng, không bao lâu, liền cảm giác một cỗ lạnh buốt khí tức du tẩu cùng kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải càng là có một cỗ cường đại khí tức lưu chuyển không chừng, làm ta thôi động huyền chân ngộ nguyên công thời điểm, lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Chương 1673, dám đánh nữ nhân của ta chương 1673, dám đánh nữ nhân của ta Mao Hống thi đan quả thật bá đạo, vừa mới nuốt vào trong bụng không bao lâu, ta cũng cảm giác được một cỗ dư thừa năng lượng tại thể nội đi khắp. Những ngày thi đan, đại gia hỏa điểm, tu vi khẳng định đều sẽ tăng lên không ít, nhất là cái này Mao Hống thi đan, ta cảm giác không bao lâu, ta liền có thể đột phá huyền chân ngộ nguyên công đệ nhất trọng cảnh giới. Chỉ cần huyền chân ngộ nguyên công tăng lên về sau, còn lại thủ đoạn cũng đều sẽ đi theo tăng lên, tỉ như ta Hàn Băng Cựu Kiếm cái thứ 3 kiếm chiêu Hàn Băng Chi Hỏa cũng biết nước chảy thành sông. Về phần kia đảo mục đinh, còn có luyện huyết cầu vi lực cũng biết tùy theo tăng cường. Bọn này hảo huynh đệ, tiền cũng tới tay, thi đan cũng đều nuốt vào trong bụng. Tại nhà vui chơi giải trí thật nhiều ngày, mỗi ngày hổ tử thúc đều đem chúng ta một đám người chiếu cố rất tốt. Mọi chuyện cần thiết đều làm tốt rồi, Tạp Tăng cái thứ nhất nói ra chào từ biệt, nói mình muốn về Malaysia một chuyến, qua mấy ngày trở lại, để cho ta có quan trọng sự tình tùy thời đều có thể cho hắn đốt truyền âm phủ. Cốc đại ca cũng nói muốn về nhà chiếu cố mẹ của mình. Lạp Thát đạo sĩ cùng Trì Lang cũng tại Yến Bắc chờ ngán, nói là ra đi vòng vòng. Viên Không cũng nói muốn trở về gặp một chút sư phụ, trở về thật tốt tu hành, đang tốt chính mình trước đây không lâu đã thức tỉnh đời thứ nhất một bộ phận tu vi, có một số việc còn không phải rất rõ ràng, muốn thỉnh giáo một chút sư phụ. Tóm lại là muốn đi, trong lòng còn có một chút không bỏ, ta còn là nhường hộ tử thúc lái xe, đem bọn hắn nguyên một đám đưa đến nhà ga. Đưa tiễn Viên Không thời điểm, trên xe, ta đưa cho Viên Không một tấm thẻ chi phiếu, trong thẻ là 2000 vạn, ta lưu lại 2000 vạn trên người mình. Viên Không cho là ta muốn cho hắn tiền, liền vội vàng khoát tay nói, "Nô ca, ngươi không cần cho ta tiền, ta bình thường không cần đến." Không nói muốn cho ngươi, ta là để ngươi thay ta đảm bảo, ta là phát hiện, ta tiền kiếm được, bất luận thả ở nơi nào, ta sư phụ lao đầu nhi kia đều có thể nghĩ biện pháp cho ta hô đi, cho nên ta về sau kiếm tiền, đều thả ở trên thân thể ngươi, ngươi giúp ta đảm bảo, này lao đầu tử tuyệt đối nghĩ không ra ta sẽ đem tiền thả ở trên thân thể ngươi. Ta cười hắc hắc. A, vậy cũng được. Ta có thể giúp Nô ca giữ lại, ngươi chừng nào thì cần liền đến nơi này của ta cầm. Viên Không rất ngon nói. Viên Không à, số tiền này ngươi nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Tuyệt đối đừng nhường này, lão đầu tử biết trên người ngươi có tiền, liền xem như hắn biết, bất luận dùng biện pháp gì cùng ngươi muốn, ngươi cũng không thể cho, biết không? Ta trịnh trọng nhắc nhở. Yên tâm đi Nô ca, ta tuyệt đối sẽ không cho. Viên Không nhẹ gật đầu. Như thế, chúng ta liền đưa Viên Không đến nhà ga, đưa mắt nhìn hắn ngồi xe rời đi. Hắn là chúng ta đưa tiễn cái cuối cùng. Sở dĩ trên thân lưu lại 2000 vạn, là bởi vì ta còn có cái khác tác dụng. Trên người ẩn thân phù lập tức liền phải dùng hết, thứ này nếu là không có, về sau hành tẩu giang hồ rất không tiện, thế là ta liền dự định đi Hoa tỷ bên kia lại mua một chút. Ta trở về mấy ngày nay, hổ tử thúc vẫn giật dây ta mang theo hắn đi tìm Hoa tỷ, hắn bình thường cũng không có lý do gì đi qua. Mặc dù Hoa tỷ thái độ đối với hổ tử thúc một mực không ra thế nào, làm sao hổ tử thúc đối Hoa tỷ mối tình thắm thiết, ta cũng không có cách nào. Chỉ cần có thể cho bọn họ sáng tạo cơ hội, ta liền tận lực tranh thủ. Khi về đến nhà, Bát Gia liền đứng ở trong sân trên đại tụ, còn hơi có chút cô đơn nói, đều đưa tiễn. Bát Gia là người thích náo nhiệt, nhất là Lạp Thát đạo sĩ hàng ngày vây quanh hắn vuốt mông ngựa, vui vẻ không được, bọn hắn vừa đi, trong lòng Bát Gia khẳng định có chút cảm giác khó chịu. Ân, đều đưa tiễn, ba ba đừng thương tâm, ta chơi với ngươi. Tiểu béo vẻ mặt cười ngây ngô nhìn về phía Bát Gia. Bát Gia liếc mắt, kia bạch nhãn có thể quấn địa cầu một vòng, đầy mắt đều là đối tiểu béo không chào đón. Thiếu gia, chúng ta mau ăn cơm trưa, đi tìm Hoa tỷ a. Hổ tử thúc vừa về tới tứ hợp viện, liền ngay cả âm thanh thúc giục nói. Hổ tử thúc làm nhanh lên cơm, ta đói. Tiểu béo vô vô bụng. Tốt, ta hiện tại liền nấu cơm, ăn xong ta liền đi. Hổ tử thúc vừa nói, một bên hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến. Buồn hổ gấp gáp như vậy bận bịu hoảng là muốn đi làm gì? Bát Gia bỗng nhiên dâng lên một chút hiếu kỳ. Ta cười hắc hắc, nói rằng, Bát gia, hổ tử thúc coi trọng một nữ nhân, là Vạn La Tông tại Yến Bắc Đường khẩu một cái đường chủ, vẫn muốn lấy về nhà, thật là nữ nhân kia một mực không thế nào chào đón hổ tử thúc. Ai yêu, nhà ta buồn hổ trưởng thành, Bát gia ta cũng rất tò mò, buồn hổ ưa thích nữ nhân đến cùng dáng dấp ra sao, một hồi các ngươi cũng mang ta lên cùng đi nhìn một cái. Bát gia cũng rất bắt phải nói, ngược lại nhàn rỗi cũng không có chuyện, cùng đi nhìn một cái cũng là có thể. Liên như vậy, chúng ta nếm qua sau cơm trưa, hổ tử thúc mở ra hắn phiên bản dài đại quần, mang theo ta cùng tiểu béo cùng Bát gia, cùng một chỗ hướng phía hoa tỷ cái kia quán trà phương hướng mà đi. Đến lúc đó, đã là buổi chiều 2-3 điểm chung. Trong quán trà cái kia giữ cửa lão đầu nhi chúng ta đã rất quen thuộc. Nhìn thấy chúng ta tới, lão đầu nhi kia còn nhiệt tình hô một tiếng Ngô thiếu gia. Hoa tỷ có hay không tại? Ta hỏi. Tại, nàng tại nói chuyện làm ăn, Ngô thiếu gia muốn hơi chờ một lát. Lão đầu nhi kia đáp lại một câu. Ta nhẹ gật đầu, mang theo tiểu béo cùng trên hổ tử thúc lầu 2, Bát gia liền đứng tại trên vai của ta. Chúng ta tới một cái nhã gian ngồi xuống, không bao lâu, liền có một người mặc sườn xám mỹ nữ bưng lên nước trà, còn lấy ra một chút điểm tâm. Bát gia nhường hổ tử thúc giúp hắn gặm hạt dưa, hắn một bên ăn, vừa cười cùng hổ tử thúc nói, buồn hổ, một hồi Bát gia giúp ngươi thật giải mắt, nhìn xem nữ nhân kia thế nào, xứng hay không được nhà ta buồn hổ. Bát gia, ngươi có thể phải giúp ta thật tốt nhìn một cái, nhà ta trưởng bối cũng bị mất, ngài chính là ta trưởng bối. Hổ tử thúc hiện tại cũng học xong nuốt mông ngựa. Chúng ta bên này đang trò chuyện, đột nhiên hành lang bên trên truyền đến có người cãi lộn thanh âm. Đầu tiên là Hoa tỷ có chút hèn mọn nói, Kim gia, thật xin lỗi à, ngài muốn đồ vật còn phải đợi thêm 2 ngày, ta đã cùng Kim lại quản gia liên lạc qua, hắn nói nhanh nhất cũng muốn 2 ngày. Tiền ta đều cho các ngươi, chuyện này các ngươi kéo vài ngày, còn có hay không đem ta để vào mắt? Cái kia Kim gia tức giận nói, xin lỗi Kim gia, ngài lại thư thả 2 ngày sau ta đưa cho ngài nhà đi. Hoa tỷ luôn mồm xin lỗi. 3. Một cái tát bạt thai thanh âm truyền tới. Kia Kim gia tức giận nói, họ Hoa, một tát này cho ngươi ghi nhớ thật lâu, đừng nói ngươi Vạn La Tông nguyên một đám nho nhỏ được khẩu, chính là các ngươi Vạn La Tông tông chủ gặp lão phu cũng phải hô một tiếng ra. Hợp lấy một tát này là đánh Hoa tỷ. Nghe được động tĩnh này, sắc mặt hổ tử thúc trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt hung muốn giết người. Hắn trước tiên liền hướng phía cổng vào tới, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói rằng, ta đi hắn đại gia, lại dám đánh nữ nhân của ta. Chúng ta lo lắng hổ tử thúc có chuyện gì, vội vàng đi theo ra ngoài. Chương 1674, ta chẳng cần biết hắn là ai. Chương 1674, ta chẳng cần biết hắn là ai đến Vạn La Tông đường khẩu làm ăn người, vậy tuyệt đối đều là người tu hành. Dám động thủ đánh người của Hoa tỷ, vậy khẳng định cũng không phải bình thường người. Dù sao sau lưng của Hoa tỷ là toàn bộ Vạn La Tông thế lực, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Hổ tử thúc như thế ưa thích Hoa tỷ, thấy được nàng bị đánh, khẳng định là muốn đi lên động thủ, tất nhiên phải bị thua thiệt. Chúng ta đi theo hổ tử thúc sau khi ra ngoài, liền nhìn thấy tại lầu 2 trong đại sảnh, đứng đấy mấy người. Những người này cách ăn mặc có chút kỳ quái, đứng tại trước mặt Hoa tỷ một cái lao giả, mặc dài áo khoác ngoài, gáy lại còn trải lấy một cái bím tóc, bên người còn đi theo 2 cái tráng hán. Hoa tỷ kia gương mặt xinh đẹp bị đánh đỏ bừng, nổi lên mấy cái rõ ràng dấu ngón tay, đứng tại kia trước mặt Kim gia cũng không dám nói lời nào. Hổ tử thúc thấy cảnh này, thuận tay liền một bên cầm lên một cái bình hoa, mắng to một tiếng, mà mẹ nó đại gia ngươi, sau đó liền hướng phía cái kia Kim gia trên trán chào hỏi đi qua. Còn không đợi hổ tử thúc vọt tới kia bên người của Kim gia, bên cạnh hắn 2 người đầu tiên phản ứng lại. 2 người này, Huyệt Thái Dương tìm lên, xem xét chính là 10 phần cao thủ lợi hại. Làm hổ tử thúc tới gần kia Kim gia 3 mét bên trong phạm vi thời điểm, hắn 2 người thủ hạ liền đỗng nhiên ra tay. Hoa tỷ thấy cảnh này, lập tức cả kinh thất sắc, hổ ca, không được qua đây. Ta đang muốn chạy tiến lên thời điểm, Bát gia lại đột nhiên gọi lại ta, đừng động. Trước hết để cho hắn nếm chút khổ sở. Kỳ thật, ta đi qua cũng không kịp, nhưng thấy bên người Kim gia 2 cái tay chân, một người tiếp nhận trong tay hổ tử thúc bình hoa, một người khác một cước bay ra, trực tiếp đạp chúng trong lòng hổ tử thúc cổ. Một cước này lực đạo cực lớn, đem hổ tử thúc đạp bắn ra ngoài, trực tiếp quỳ trên mặt đất, còn về sau trượt 5-6 mét. Hoa một chút, hổ tử thúc liền phun ra một ngụm máu lớn. Thấy cảnh này, ta hỏa khí lập tức liền vọt tới chán trên đỉnh. Đang muốn động thủ thời điểm, tiểu béo liền giống lớn một tiếng, hướng phía Kim gia kia 2 người thủ hạ nhào tới, dám đánh ta hổ tử thúc, làm hỏng về sau ai nấu cơm cho ta, nhìn ta đánh không chết các ngươi. Kim gia kia 2 người thủ hạ vừa nhìn thấy tiểu béo lao đến, hơi hơi sững sờ, liền rất nhanh liền nên đón tiếp lấy. Một người trong đó một quyền liền đánh tới hướng mặt của tiểu béo liền tránh đều không tránh, cũng hướng phía trên mặt của đối phương đập tới. Phanh một thanh âm vang lên, 2 người trên mặt đều rắn rắn chắc chắc chịu một quyền. Nhưng là tiểu béo nguyên địa không nhúc nhích, chỉ là trên mặt thịt mỡ run rẩy 2 lần, chỉ là bị tiểu béo đánh trúng người kia liền thảm, bị tiểu béo một nắm đấm này đánh miệng đều sai lệch, mạnh mẽ đụng vào tường. Tiểu béo cái này một thân khổ luyện công phu, còn có cương khí hộ thể, người bình thường cùng hắn so chiêu, trên cơ bản đều ăn thiệt thòi. Chỉ có điều bị tiểu béo đánh bay ra ngoài người kia, rất nhanh lại từ dưới đất bò dậy, cùng đồng bạn của hắn cùng một chỗ, đồng thời thẳng hướng tiểu béo. Tiểu béo là một chút đều không sợ bọn họ, đánh hai, như cũng không rơi vào thế hạ phòng, đánh là phong sinh thủy khởi. Thừa dịp này thời cơ, ta vội vàng đem hổ tử thúc từ dưới đất nâng đỡ lên, theo trên thân lấy ra một quả đan dược của Tiết gia dược phô đi ra, nhường hắn nuốt vào trong bụng. Hổ tử thúc như cũng không phục lắm, cho dù là bị đánh rất thảm, cũng lắc lắc ung dung đứng lên, còn theo trên thân rút ra một cây truy thủ, trực tiếp hướng phía cái kia Kim gia phương hướng đi đến. Hổ ca, ngươi điên rồi, không được qua đây. Hoa tỷ nhìn thấy hổ tử thúc một bộ muốn giết người hung ác bộ dáng, lập tức hướng phía hổ tử thúc bên này đi tới, kéo lại cánh tay của hắn. Hổ ca, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đừng đi qua chịu chết. Hoa tỷ lo lắng nói rằng, ta chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần dám đánh nữ nhân của ta, lão tử liền liều mạng với hắn. Hổ tử thúc sách theo dao găm, lần nữa hướng phía Kim gia đánh tới. Cái kia gọi Kim gia lão đầu nhi, tràn đầy khinh miệt nhìn thoáng qua Hổ tử thúc, ngươi là ai, giết ngươi cũng ố hế tay của Kim gia. Hổ tử thúc nghe nói, liền càng thêm nổi giận, còn muốn đi giết kia Kim gia, chỉ là Hoa tỷ một mực lôi kéo hắn, hắn cũng không thể động đậy. Bất kể nói thế nào, Hoa tỷ cũng là người tu hành, Hổ tử thúc đều không phải là đối thủ của Hoa tỷ. Bất quá ta nhìn đi ra, Hoa tỷ lần này ánh mắt nhìn Hổ ca nhi cùng trước đó không giống như vậy. Dù sao, một cái dám vì mình liều lĩnh đi cùng người khác đi liều mạng nam nhân, lại có nữ nhân kia không động tâm đâu. Chắc không được Bát gia không cho ta ra tay. Lúc này là Hổ tử thúc cơ hội biểu hiện, Hổ tử thúc bị đánh càng thảm, Hoa tỷ thì càng ấy nấy, đối tình cảm của hắn liền sẽ thăng hoa một chút. Không thể không nói, còn phải là Bát gia đa mưu túc trí, á Bát gia liền đứng tại bả vai ta bên trên, một mực ra hiệu ta không nên tùy tiện động thủ. Ta không biết rõ Bát gia trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bên kia tiểu béo còn tại cùng kia hai cái thủ hạ của Kim gia so chiêu, không thể không nói, hai người kia thực lực quả thật không tệ, có thể cùng tiểu béo đánh lâu như vậy đều không có thua trận. Lại sau một lúc lâu, hai người kia thấy một mực không cách nào cầm xuống tiểu béo, liền từ trên thân lấy ra pháp khí đi ra, một người cầm trong tay viên lương việt, một người khác cầm trong tay một thanh đoàn đao, chiêu chiêu hung ác, hướng phía trên người tiểu béo chào hỏi. Tiểu béo vừa nhìn thấy đối phương lấy ra pháp khí, hắn cũng không khách khí, hai tay rung động, trực tiếp đem chính mình bắt diện tử kim chủ y đem ra. Cái này bắt diện tử kim chủ y đối phó bọn hắn hai người pháp khí có ưu thế tuyệt đối. Dù sao một cái truy nặng đến 500 cân, không phải là cái gì người đều có thể tiếp được. Tiểu béo gầm lên giận dữ, cơ bắt diện tử kim chủ y liền hướng phía trên người bọn họ đập tới. Có pháp khí gia trì tiểu béo, tuyệt đối không là bình thường mãnh, hai người kia trong tay pháp khí cùng tiểu béo tử kim chủ y đụng vào nhau, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể cũng là liên tiếp rút lui. Lại qua mấy chiêu về sau, bên trong một cái người bị tiểu béo một cái búa đập trúng ngực, trực tiếp treo ở trên tường, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu lớn. Tiểu béo khẳng định là lưu lại mấy phần khí lực, nếu là thi triển toàn lực, tên kia đoán chừng liền bị tại chỗ đập chết. Một người khác nhìn thấy tiểu béo mạnh như vậy, căn bản không dám cùng hắn đánh, nhưng là tiểu béo lại không buông tha, đuổi theo hắn dừng lại nện. Mắt thấy truy lại muốn nện ở một người khác trên người thời điểm, Kim gia nhìn không được, bỗng nhiên chợt lách người, ngắt ở hắn cái kia thủ hạ trước mặt, khẽ vươn tay trực tiếp bắt lấy tiểu béo truy. Thấy cảnh này, ta mười phần chấn kinh. Tiểu béo kia truy lực lượng lớn như vậy, Kim gia vậy mà có thể tay không đi đón. Tiểu béo hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó vung vẩy lên một cái khắc truy, hướng phía Kim gia trên trán gõ xuống đi. Nhưng là tốc độ của tiểu béo quá chậm, kia Kim gia bay lên một cước, đá vào trong lòng tiểu béo ổ. Tiểu béo kêu đau một tiếng, lúc này bay ngược ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Nơi nào Hương gia mã phu cũng dám ở cái này đến Bắc thành phố bên trong Dương Ai. Kim gia hừ lạnh một tiếng nói. Chương 1675, ngươi phục chưa? Chương 1675, ngươi phục chưa? Cái này thực lực của Kim gia không phải bình thường, quả thật có hắn phách lối vô liếng. Chính là Hoa tỷ bị đánh, cũng không dám có bất kỳ phản kháng ý tứ, liền càng thêm đã chứng minh thân phận của người này không phải bình thường. Bất quá ta hoành hành giang hồ nhiều năm, lá gan cũng không phải dọa lớn, liền vội vàng đi tới, đem tiểu béo từ dưới đất nâng đỡ lên. Lặng lẽ nhìn về phía cái kia Kim gia, ngươi mẹ nó lại là cái gì, ở chỗ này cậy già lên mặt, phách lối đều nhanh lên trời. Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cũng dám ở trước mặt lão phu khẩu xuất cùng ngôn, xem ra là ngươi gia trưởng không có giáo dục tốt, lão phu thay ngươi gia trưởng thật tốt giáo huấn một chút ngươi. Tiểu Kim gia giận quát to một tiếng, khẽ vươn tay, liền hướng phía ta bổ tới. Cái kia hai tay như là móc sắt, thân hình di động ở giữa, có phong lôi chi thành, khẽ vươn tay liền hướng phía cổ của ta bổ tới. Ta biết hắn rất lợi hại, không dám đón đỡ, vội vàng thúc dục thần tiêu cự lý, hướng phía một bên rời một khoảng cách. Kim gia nhào không còn, hơi hơi sững sờ, quay đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía ta, thật sự có tài, ngươi sư phụ là ai? Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi, ngươi cũng xứng. Chiều ta lấy hắn hứ một ngụm. Kim gia giận dữ, hai tay rung động, lần nữa hướng phía ta nhào giết tới đây, ta lúc này thúc dục huyền chân ngộ nguyên công, gần nhất đã có không nhỏ đột phá, tầng cảnh giới thứ nhất không sai biệt lắm thành, linh lực hùng hậu, trong tay xách theo thắng tà kiếm liền nên đón tiếp lấy. Kim gia cũng không có cái gì pháp khí, có lẽ cảm giác phải đối phó ta căn bản không cần đến cái gì pháp khí, chống không một đôi tay liền trực tiếp cùng ta đánh nhau. Ta thăng tà kiếm chạm tại trên cánh tay của hắn thời điểm, tựa như là chém vào trên khối sắt, phát ra ầm ầm vang. Hoặc là cánh tay hắn bên trên mang theo cái gì hộ cụ, hoặc là chính là hắn tu luyện công pháp lợi hại gì, đưa cánh tay tu luyện như là mình đồng ra sắt đồng dạng. Nhưng là tại thúc dục huyền chân ngộ nguyên công về sau, thực lực của ta rõ ràng tăng lên không ít, mặc dù có chút phí sức, nhưng vẫn là cùng kia Kim gia một mạch qua 7-8 chiêu. Thủ đoạn của Kim gia sát thực cường hãn, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lực đạo trên tay không ngừng mạnh lên, chấn thân hình của ta không ngừng lùi lại. Tiểu béo thở dốc mấy hơi thở về sau, xét theo bắt diện tử kim chủ y lần nữa giết tới, cùng ta cùng một chỗ đối phó Kim gia. Có tiểu béo gia nhập, ta lập tức liền dễ dàng không ít. Chỉ là tiểu béo cặp kia thiết truy quá mức uy mãnh, cái này phòng trà liền gặp hai bạn, bàn ghế đều bị tiểu béo truy đập nát ấy, bốn phía lập tức biến một mảnh hỗn độn. Ta cùng tiểu béo cùng kia Kim gia chiến đấu mười mấy chiêu về sau, kia Kim gia thấy chậm chạp đều không thể đem chúng ta cầm xuống, tức giận dị thường, đột nhiên theo trên thân rút ra một thanh đoạn đao đi ra, thế công lần nữa tấn mạnh rất nhiều. Lần này, hắn liên tiếp tam đao, đầu tiên là đem tiểu béo bước lui một khoảng cách, sau đó một cước đạp trúng tiểu béo bụng, đem nó đạp bay ra ngoài. Sau đó, Tiêu Kim gia lại là mấy chiêu liên hoàn đao, hướng phía ta bên này ùn ùn kéo đến. Trước mắt ta lập tức nổi lên vô số đao quang, bốn phía sát cơ trùng điệp. Hắn cái này liên hoàn đao pháp 10 phần kinh khủng, ta không ngừng lùi lại, mắt thấy liền phải chống đỡ không được thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh hướng phía ta bên này bay tới, đang muốn một đao rơi vào trên người ta Kim Gia, liền bị một cỗ cự lực cho hất bay ra ngoài, đập vào trên mặt tường. Kim Gia rất nhanh xoay người mà lên, cảnh giác nhìn đứng ở bả vai ta bên trên Bát Gia, hoảng sợ nói: "Ngươi là ai? Ngươi đừng hỏi ta là người như thế nào, mang theo người của ngươi xéo đi nhanh lên, nếu ngươi không đi, Bát Gia ta có thể phải thật tốt thu thập ngươi." Bát Gia âm trầm nói rằng: "Ngươi có biết ta là ai không?" Kim Gia hừng hực khí thế nói: "Không muốn biết, ngươi phải biết, ta không cần biết ngươi là người nào, trong mắt của ta bất quá là heo chó đồng dạng." Bát Gia gật gù đắc ý nói: "Bát Gia đều nói không muốn biết hắn là ai, kết quả gia hỏa này chính mình liền giới thiệu, thật là lớn gan chó, ta là Mãn Thanh hoàng tộc, Thái Tân Giác La hậu duệ, đừng nói cái này đến Bắc thành phố, trước kia toàn bộ Hoa Hạ đều là chúng ta." Nhìn bắt hắn cho năng lực, ta nói gia hỏa này làm sao mặc hình thù kỳ quái, gãy còn mang theo một cái bím tóc, hóa ra là Mãn Thanh hậu duệ, di láo di thiếu. Vừa nhắc tới lời này đến, Bát Gia nhịn không được ha ha phá lên cười. Ta nói ngươi mẹ nó có phải hay không không có đầu óc, vẫn là được tiểu nhi tê liệt, xem không hiểu TV. Đại Thanh Triều đã vong hơn 100 năm, hiện tại là Tân Trung Quốc, đừng cầm kia một bộ hù dọa ta, cái dám dùng không có. Ngươi mẹ nó có phải hay không đầu óc có hố, cái này đều năm tháng gì, còn Mãn Thanh hoàng tộc, thối ba ba còn tạm được. Ta cũng đi theo châm chọc nói. Kim Gia bị tức thiếu chút nữa nhi giận sôi lên, gầm thét một tiếng, xách theo đoạn đao lần nữa hướng phía ta cùng Bát Gia bên này nhào giết tới đây. Bát Gia lúc này theo bả vai ta bên trên đằng không mà lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Kim Gia điện bắn đi. Ta đều không thấy rõ ràng Bát Gia là thế nào ra tay, cái kia Kim Gia lại lần nữa bay ra ngoài, đụng vào tường. Bát Gia lưu lại tay, kia Kim Gia cũng là bị tổn thương không nhẹ, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn thật vất vả mới từ dưới đất bò dậy, dùng đao chỉ vào Bát Gia cùng ta, "Tốt tốt tốt, các ngươi dám đắc tội ta, đều chờ đó cho ta, ta nguyên một đám thu thập các ngươi." Sau đó, hắn vừa nhìn về phía không đứng nơi xa Hoa thị, "Còn có ngươi tiểu nương môn này, cũng dám tìm giúp đỡ đánh ta, ta nhìn các ngươi cái này Vạn La tông đường khẩu cũng không cần mở." Nói, hắn mang theo kia hai người thủ hạ liền muốn rời khỏi nơi này. Bát Gia lúc này ngăn cản bọn hắn đường đi, "Chờ một chút, ngươi còn muốn làm gì?" Kia Kim Gia phách lối nói, "Ta để các ngươi đi rồi sao?" Bát Gia cười lạnh nói, "Không để chúng ta đi, ngươi còn muốn giết chúng ta không thành, ngươi có lá gan kia sao?" Kim Gia mặc dù không phải là đối thủ của Bát Gia, nhưng là cũng không sợ hắn. "Ta nhìn ngươi là không phục a, không phục chúng ta tiếp qua hai chiêu, ta đánh phục ngươi mới thôi." Bát Gia lại nói, "Khinh người quá đáng." Kia Kim Gia gầm thét một tiếng, một đao lần nữa hướng phía Bát Gia chém qua. Bát Gia cánh vua ở giữa, lại là một chiêu, đem kia Kim Gia đụng bay ra ngoài, không đợi hắn đứng lên, lại bị Bát Gia đánh bay. Như thế 5-6 lần, kia Kim Gia bị Bát Gia đánh sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi, ngồi dưới đất đều không động đậy. Lúc này, Bát Gia lần nữa bay đến bên cạnh hắn, "Kim Gia đúng không? Mãn Thanh hậu duệ đúng không? Ta liền hỏi ngươi phục chưa?" Kia Kim Gia là bị Bát Gia hoàn toàn cho đánh sợ, nhìn về phía ánh mắt của Bát Gia tràn đầy sợ hãi, nhẹ gật đầu, nửa ngày biệt xuất mấy chữ, "Phục đều cút đi cho ta." Bát Gia cái này mới một lần nữa bay lên, rơi vào trên vai của ta. Kim Gia tại hai người thủ hạ nâng phía dưới, run run rẩy rẩy đứng lên, đem hắn giơ lên rời đi. Hoa tỷ cái này quan trà. Chờ Kim Gia bọn hắn vừa đi, Hoa tỷ chợt đi tới chúng ta bên này, có chút u và nói, "Nô thiếu gia, chuyện này các ngươi không nên nhúng tay." Chương 1676, đại sự không ổn. Chương 1676, đại sự không ổn. Hoa tỷ nhìn qua 10 phần e ngại Kim Gia, chờ Kim Gia bên kia vừa đi, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. "Hoa muội tử đừng sợ, cái này họ Kim lại tới tìm ngươi phiền toái, ta liền liều mạng với hắn." Hổ Tử Thúc trừng trong mắt nói. Hoa tỷ nhìn thoáng qua Hổ Tử Thúc, trong đôi mắt nhiều một vẻ nhu tình, đưa khí cùng trước đó cũng không giống nhau lắm. "Hổ ca, ta biết ngươi vì tốt cho ta, thật là chuyện này ngươi thật đúng là không thể nhúng tay, cũng là ngươi không giải quyết được." "Ta giải quyết như thế nào không được, đây không phải còn có nhà ta thiếu gia cùng Bát Gia đó sao? Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta chính là chúng ta nhà thiếu gia sự tình." Hổ Tử Thúc vỗ bộ ngực nói rằng. "Khá lắm, cái này một vòng vấn, trực tiếp đem vấn đề chuyển rời đến trên người của ta. Đây là chê ta quá thanh nhàn, tìm cho ta ít chuyện làm, hắn thật là biết cho ta nhận việc nhi. Hắn tán gái, để cho ta đi lên giúp hắn đỉnh lấy." Hiện tại Hổ Tử Thúc một buồn lửa giận, đầu óc không dùng tốt lắm, Hoa tỷ cùng hắn nói không rõ ràng, chỉ là thở dài một cái, sau đó liền nhìn về phía đứng tại bả vai ta bên trên Bát Gia, vội vàng một mực cùng kính hướng phía Bát Gia thi lễ một cái, "Vạn bối Vạn La tông Yên Bắc phân đường đường chủ Hoa Nguyệt Dung gặp qua Yên Bắc đại lao Bát Gia, ngài gọi ta tiểu Hoa là được rồi." Bát Gia hướng phía Hoa tỷ nhìn thoáng qua, có chút nho nhỏ giật mình, "Ngươi biết ta?" Mặc dù là lần đầu tiên thấy, nhưng là Bát Gia đại danh như sấm bên tai, Vạn bối tự nhiên là 10 phần ngưỡng mộ, chúng ta danh đầu của Vạn La tông chắc hẳn Bát Gia hẳn là cũng đã được nghe nói một chút, rất nhiều chuyện đều là không gạt được hai mắt của chúng ta. Hoa tỷ 10 phần chân thành nói rằng. Bát Gia nhẹ gật đầu, cặc cặc cười một tiếng, "Ngươi nha đầu này có chút ý tứ, chắc không được buồn hổ bị ngươi mê năm mê ba đạo, Bát Gia ta cũng không tính giúp không ngươi ra mặt." Lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Hoa tỷ không khỏi hơi đỏ lên, có chút xấu hổ lên. Sau đó, ta liền hỏi, "Hoa tỷ, vừa rồi cái kia Kim Gia rốt cuộc là người nào, thế nào bá đạo như vậy, liền ngươi cũng dám đánh, hắn đối Vạn La tông liền không có một chút kiêng kỵ sao?" Hoa tỷ thở dài một cái, nói rằng, "Nô thiếu gia, nói đến chuyện này cũng trách ta. Kim Gia vài ngày trước đến ta cái này mua một gốc 500 năm lao sơn sâm, muốn trong vòng 5 ngày lấy hàng, thật là loại này thiên tài địa bảo, muốn tìm được cũng không dễ dàng, ta chỉ có thể cùng Kim đại quản gia chào hỏi một tiếng, nhường tổng bộ hỗ trợ tìm xem, lúc ấy nói với Kim Gia, trong vòng 5 ngày không nhất định có thể tìm tới, Kim gia nói cần dùng gấp, đem tiền lưu lại liền đi, cũng không nghe ta. Giải thích, lúc này mới vừa tới 5 ngày, hắn liền dẫn người tới, hỏi một chút hàng không tới, liền nổi giận lên, đánh ta một bàn tay người này quá mức, đây không phải ép buộc sao? Liền nên thật tốt thu thập hắn một trận. Hổ tử thuốc thở phì phò nói, Kim gia tại Yến Bắc thành phố cũng là nhân vật, mãn thanh quý tộc, tại Kim gia mặt trên còn có một cái lao tổ, gọi Kim Tinh Nguyên, nghe nói là Yến Bắc thành phố ít có danh hào đỉnh tiêm cao thủ, loại nhân vật này, ta chỗ nào có thể chọc được, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Hoa tỷ thở dài một cái, kia chúng ta đi về sau, tên Vương Bắt Đạn kia vẫn sẽ hay không tìm làm phiền ngươi. Hổ tử thúc có chút không yên lòng nói, cái này ta cũng không biết, đã chuyện náo thành dạng này, ta chỉ có thể cùng Kim đại quản gia nói một tiếng, nhường hắn ra mặt quần nhau một chút, giống như là loại này Yến Bắc địa đầu xà, chúng ta Vạn La tông cũng trêu chọc không nổi, chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa. Hoa tỷ giải thích nói, hóa ra là lão quái vật kia. Bát gia nghe được Hoa tỷ nói ra người lão tổ kia tên Kim Tinh Nguyên, làm như có thật nhẹ gật đầu. Bát gia, ngài nhận biết cái kia Kim Tinh Nguyên? Ta hiếu kỳ nói, nghe nói qua, nhưng là chưa từng gặp qua, nhưng là người này khẳng định là cao thủ. Bát gia nghiêm mặt nói, tên kia có thể là đối thủ của ngươi sao? Ta hỏi lần nữa, không biết rõ, cũng không tốt nói a, cái này cần đánh khả năng thấy rõ ràng. Bát gia không xác định nói rằng, chư vị, chuyện này các ngươi liền không cần phải để ý đến, ta nhường Kim đại quản gia ra mặt quần nhau a, hẳn là có thể giải quyết. Nói, Hoa tỷ liền rời đi để tài nói, đúng rồi, Nô thiếu gia, lần này các ngươi tới khẳng định là có chuyện gì a? Ta lúc này mới nhớ tới, chúng ta tới nơi này còn có chính sự muốn làm, thế là liền lấy ra 1.000 vạn đi ra, đưa cho Hoa tỷ. Hoa tỷ, còn phải nhường ngài giúp một chút, gần nhất trên người ta ẩn thân phù đều dùng không sai biệt lắm, ngài cho ta làm một chút ẩn thân phù, ta giữ lại dự bị. Tốt, ẩn thân phù mặc dù khó tìm, nhưng là chúng ta Vạn La tông vẫn là có chính mình môn đạo, trong vòng 3 ngày, ta khẳng định cho Nô thiếu gia đem ẩn thân phù đều gom góp. Hoa tỷ miệng đầy đáp ứng xuống. Tại Hoa tỷ trong quán trà, chúng ta lại trò chuyện trong chốc lát. Hổ tử thúc mới lưu luyến không rời đi theo chúng ta rời khỏi nơi này. Một hồi lâu, Bát gia đều không có làm sao nói, ta cảm thấy hắn khẳng định đối với cái này Kim Tinh Nguyên biết thứ gì. Bên này vừa đi ra quán trà, ngồi lên hổ tử thúc đại quần, ta liền nhịn không được hỏi, Bát gia, cái này Kim Tinh Nguyên cái gì bắt nguồn, ngài hẳn phải biết ta. Biết, cũng là nghe nói qua hắn một chút nghe đồn, Kim Tinh Nguyên cũng là một cái sống hơn 110 tuổi lão gia này, nghe nói năm đó làm qua Tử Hy cái kia lão yêu bà đái đao hộ vệ, là bên trong đại nội một đỉnh một cao thủ, hắn cũng là mãn thanh quý tộc, bây giờ đang ở Yên Bắc. Cùng ta và ngươi Trương gia gia như thế, đều là phải ở lại chỗ này trấn thủ yến. Bát gia thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, ta sợ hãi cả kinh, nói như vậy, cái này tu vi Kim Tinh Nguyên rất lợi hại, có thể cùng ngươi cùng Trương gia gia tách ra vật cổ tay cái chủng loại kia. Đâu chỉ như thế à, ta xem chừng, cho dù là cùng ngươi Trương gia gia giao thủ, đó cũng là chia 5 năm tồn tại, có thể trấn thủ yến Bắc cao nhân, cái nào cũng không phải đơn giản mặc người vận. Bát gia nghiêm mặt nói. Nói như vậy, cái này Kim Tinh Nguyên cùng đặc điều tổ cũng có quan hệ. Ta hỏi lần nữa. Vậy khẳng định có. Hơn nữa Kim Tinh Nguyên tại đặc điều tổ địa vị cũng không thấp, không thể so với ngươi Trương gia gia trên lệnh. Khá lắm, Yến Bắc mới thật sự là tàng long ngọa hổ tồn tại, ngay từ đầu ta coi là Trương gia gia cùng Bát gia, còn có ta sư phụ, đã là Yến Bắc thành phố cao nữa là cao thủ, hiện tại xem ra, còn có rất nhiều ẩn dấu đại lao tại Yến Bắc. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, những cái kia không tại phía trên giang hồ hành tẩu đại lão, khẳng định cũng có. Giờ phút này, ta cũng có chút bận tâm tới đến, Bát gia, chúng ta hôm nay đánh người của Kim Tinh Nguyên, lão già kia sẽ không tìm chúng ta tới tính sổ sách à? Sợ hắn truy, có ta cùng lão Trương tại, họ Kim không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Bát gia tức giận nói. Đã Bát gia nói như vậy, vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Lập tức, chúng ta một đoàn người về tới tứ hợp viện, hổ tử thúc liền vội vàng đi làm cơm tối. Bữa cơm tối này vừa mới bưng lên, đang muốn bắt đầu ăn thời điểm, cửa sân liền bị người gõ, cùng nó nói là gõ cửa, không bằng nói là phá cửa. Nghe được động tĩnh này, ta liền biết đại sự không ổn. Chương 1677, muốn kia ba tử một cái tay chương 1677, muốn kia ba tử một cái tay theo Hoa tỷ bên kia trở về. Ta cái này trong lòng vẫn lo sợ bất an, luôn cảm thấy cái kia Kim gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao Bát gia đem hắn đánh thê thảm như vậy. Nghe được kia mãnh liệt tiếng đập cửa, ta ý niệm đầu tiên nghĩ tới chính là Kim gia dẫn người tìm tới cửa. Hổ tử thúc cũng là sững sờ, có chút khẩn trương nhìn về phía ta, không sai sau đó xoay người từ trong phòng bếp lấy ra một thanh dao phay đi ra. Tiểu béo càng là thở phì phò vỗ bàn một cái, liền cơm đều không cho người ăn, thật tức giận, ta không phải đánh bọn hắn dừng lại không thể. Nói, tiểu béo đem kia một đôi bát diện tử kim chủ y lấy ra, cái thứ nhất hướng phía cổng đi tới. Dùng trong tay truy đem cửa sân cho đẩy ra, ai vậy, trong nhà người chết. Đem chúng ta nhà đại môn đập bể các ngươi bồi thường tiền. Ta cùng hổ tử thúc trận cũng đi theo ra ngoài, hướng phía bên ngoài nhìn lên, cái này không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Nhưng thấy tại bên ngoài viện trên đường dài, ngừng lại tốt mấy chiếc xe. Tại chúng ta nhà lớn đứng ở cửa, chính là xế chiều hôm nay bị bắt ra đánh đập một trận Kim gia, bên người còn đi theo 7-8 người. Kim gia vừa nhìn thấy ta, lập tức giận không kìm được chỉ vào người của ta nói, họ Ngô tiểu tử. Ta nói qua sẽ từng bước tìm các ngươi tính sổ sách, ta người này có thủ xưa nay không cách đêm, hiện tại chính là tới thu thập các ngươi, cái kia Hắc Ô Nha đâu, nhường hắn đi ra. Niệm đó, dám xưng hô Bát gia Hắc Ô Nha, Kim gia một trận này đánh khẳng định là chạy không thoát. Lá gan thật mẹ nó phì. Nhìn thấy Kim gia một bọn người, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất nhanh liền bình tĩnh lại, thế là liền nhìn về phía hắn, âm dương quái khí nói rằng, họ Kim, hôm nay đánh có phải hay không không có chịu đủ, đây là đưa tới cửa muốn bị đánh đúng không? Tiểu tử ngươi đừng phách lối, một hồi ta để ngươi quỳ trên mặt đất hô ra ra. Kim gia tức giận nói, ai yêu, ai khẩu khí lớn như vậy à, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ngươi nói ngươi không ở trong nhà thật tốt đợi, chạy loạn cái gì đâu, hiện tại Yến Bắc thành phố siêu cầu đội càng ngày càng hung, cẩn thận đem ngươi bắt đi. Lúc nói lời này, một đạo hắc ảnh theo sát vách bay tới, vừa vặn rơi vào trên vai của ta. Kia Kim gia trước đó còn rất phách lối, hiện tại khẳng định là bị bắt ra cho đánh sợ, nhìn thấy bắt ra rơi vào trên vai của ta, liền không tự chủ được lui về sau một bước. Làm bắt ra xuất hiện về sau, dừng ở bên ngoài viện một chiếc xe, cửa xe bỗng nhiên mở ra, có một cái tóc trắng xóa, vậy tóc lão đầu nhi theo trong xe đi xuống. Lão đầu nhi này cũng nhìn không ra tuổi tác, gầy gò, gãy treo bím tóc dài tử mười phần bắt mắt. Đáng giá nói chuyện chính là, ánh mắt của hắn mười phần sáng tỏ, tinh quang bắn ra bốn phía. Đồng dạng loại người này, đều là tu vi kỳ cao hạng người, vừa xuất hiện, ta liền cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Bắt ra cũng hướng phía lão đầu nhi kia nhìn lại, bầu không khí lập tức biến vô cùng khẩn trương lên. Lão đầu kia từ trên xe bước xuống về sau, đi thẳng tới bên người của Kim gia, những người kia lập tức một mực cung kính hô một tiếng lão tổ, sau đó các lùi về sau một bước. Người này hẳn là Kim Tinh Nguyên. Kim Tinh Nguyên hướng phía bả vai ta bên trên bắt ra nhìn thoáng qua, mặt không thay đổi nói rằng, tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, người đánh ta người, có phải hay không muốn cho lão phu một cái thuyết pháp? Các cả, cùng ta muốn thuyết pháp, ta còn muốn cùng ngươi muốn lời giải thích đâu, là người của ngươi động thủ trước đánh ta người, hơn nữa còn đánh hai cái, ta bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi. Bắt ra nghiêm nghị không sợ. Những bọn tiểu bối này đánh nhau, chúng ta những này làm ra trưởng chính là không phải không nên nhúng tay. Đã ngươi động thủ, cái kia chính là phá hư quy củ, phá hư quy củ, liền phải gánh chịu kết quả, ngươi cứ nói đi. Kim Tinh Nguyên âm trầm nhìn về phía Bát Gia. Ngươi cái này ăn không răng trắng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi xem một chút người của ngươi bao nhiêu tuổi, còn ra đến khi phụ tiểu hải tử, lão phu là nhìn không được mới ra tay, ngươi nếu là muốn theo ta so tay một chút, vậy cũng không có vấn đề gì, rất lâu không có cùng người động thủ, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Bát Gia bình tĩnh nói, kia tốt, đây chính là ngươi nói. Kim Tinh Nguyên một lời không hợp, trực tiếp ra tay, khẽ vươn tay chính là một trường hướng phía chúng ta bên này đập đi qua. Ta cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà đến, tựa như là giống hết ý như là trời sập. Bắt ra lúc này theo bả vai ta bên trên đằng không mà lên, đột nhiên vung đống nhúc nít cánh, cũng có một cỗ lực lượng cường đại hướng phía Kim Tinh Nguyên lan tràn ra. Cái này hai cỗ lực lượng cường đại đụng nhau, im hơi lặng tiếng, lại là quần quần sóng ngầm. Mặc dù đại bộ phận lực lượng đều bị bắt ra cho tháo bỏ xuống, ta còn là cảm nhận được một bộ phận dư uy hướng phía ta đánh tới. Ta cùng tiểu béo không tự chủ được lui về sau mấy bước, không có cái gì tu vi hổ tử thúc, càng là trực tiếp bay ra ngoài, ngã rơi xuống trong viện. Mặc dù chỉ là một chút dư uy, ta cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng đi theo một hồi nhi lan lột, toàn thân đều tê tê. Nếu như bắt ra không giúp chúng ta đỡ được, đoán chừng mấy người chúng ta đã mất mạng. Kim Tinh Nguyên vừa ra tay chính là sát chiêu, bắt ra mười phần tức giận. Hắn giờ phút này người nhẹ nhàng đứng tại trên cửa viện, tức giận nói, họ Kim, đừng khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta sợ ngươi, đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo qua mấy chiêu. Nói, bắt ra lần nữa đằng không mà lên, nương theo lấy một tiếng vỡ hót, bắt ra thân hình lập tức biến vô cùng cao lớn, thân bên trên lập tức cũng bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Kim Tinh Nguyên nhìn thấy khung cảnh này, cũng là hơi sững sờ. Về phần Kim gia cùng bên cạnh hắn những người kia, càng là sợ hãi đến sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Giờ phút này bắt ra chính là một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa phượng hoàng, đem bốn phía chiếu trong suốt, đứng tại cách đó không xa chúng ta, cũng có một loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Gia hỏa này là thật đem bắt ra bị chọc tức. Kim Tinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước mở ra một bước, còn phải lại động thủ. Đúng vào lúc này, sắc vách cửa sân bỗng nhiên mở ra, Trương gia gia hai tay chắp sau lưng theo phòng bên trong đi ra. "Lão bát, bình tĩnh, nơi này giao cho ta." Trương gia gia vừa nói, một bên hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vừa nhìn thấy Trương gia gia tới, thân hình bắt ra nhoáng một cái, một lần nữa hóa thành một cái bát ca điệu nhi, tức giận nhìn xem Kim Tinh Nguyên. "Lão Kim, bọn trẻ cãi nhau ở Mỹ, không cần thiết đem chuyện làm lớn như thế a. Dạng này đối với người nào đều không tốt." Trương gia gia nhìn chằm chằm hướng về phía Kim Tinh Nguyên. "Nê Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí, cái này hắc ố nha đánh ta người, không thể cứ tính như vậy." Kim Tinh Nguyên bình tĩnh nhìn về phía Trương gia gia. "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Trương gia gia trầm giọng nói. "Không muốn như thế nào, ta muốn kia ba tử một cái tay, chuyện này cứ tính như vậy." Ánh mắt của Kim Tinh Nguyên nhìn về phía ta. "Đại gia, an thua gì đến chuyện của ta, ta lại không đánh Kim gia, tại sao phải tay của ta?" Ánh mắt của Trương gia gia trong nháy mắt liền băng lạnh xuống, "Họ Kim, ngươi biết hắn là ai đồ đệ sao? Muốn hắn tay, ngươi liền mất mạng." Chương 1678, cho ngươi mặt mũi đúng không? Chương 1678, cho ngươi mặt mũi đúng không? Thấy Trương gia gia nói trịnh trọng như vậy việc, kia Kim Tinh Nguyên cũng không khỏi đến nao nao, nhưng vẫn là lạnh như băng nói, "Lão phu chẳng cần biết hắn là ai đồ đệ, nhưng là tại cái này đến Bắc thành phố bên trong, có người đối ta Kim mỗ người hậu nhân độc thủ, kia chính là ta đánh ta Kim mỗ người mặt, hôm nay bãi này lão phu muốn không tìm về đến, sợ là lúc sau cái này người của Yến Bắc thành phố đều sẽ cho là ta Kim mỗ người dễ khi dễ, ai cũng dám ngồi trên đầu ta đi." Trương gia gia mười phần bình tĩnh nhìn về phía Kim Tinh Nguyên, "Lão Kim, giữa chúng ta mặc dù không có gì kết giao, nhưng là cũng nhận biết rất nhiều năm, ngươi nhất nghe tốt ta một lời khuyên, làm sao tới, ngươi thế nào trở về, ta coi như không có cái gì xảy ra, ngươi nếu là khăng khăng như thế, liền muốn tốt muốn gánh chịu hậu quả. Ngươi đây là đang uy hiếp ta." Kim Tinh Nguyên ánh mắt híp lại, sát khí trên người càng thêm nồng nặc lên. "Ngươi liền coi ta là đang uy hiếp ngươi, ngươi năng lượng của mình lại lớn, dám chống lại ta toàn bộ Long Hổ Sơn sao? Sở dĩ cùng ngươi khách khí như vậy nói chuyện, đều là xem ở cùng ở tại cái này tứ cựu thành lưu sự phần bên trên, hiện nay ngươi cũng tìm tới cửa nhà nhà, có phải hay không cảm thấy ta lão Trương dễ nói chuyện, cho ngươi mặt mũi đúng không? Trương gia gia nói chuyện đồng thời, khí thế trên người cũng là đột nhiên mà sinh. Một cỗ kim sắc vầng sáng bao phủ ở trên người của Trương gia gia, khí thế kia bay thẳng bắt đầu. Thật lâu đến nay, Trương gia gia cho ta ấn tượng đều là loại kia nhà bên lão đầu nhi cảm giác, bình thường đối với người nào đều khách khách khí khí, trên cơ bản chưa từng có gặp hắn phát giận. Nhưng là cái này Kim Tinh Nguyên muốn đụng đến ta thời điểm, Trương gia gia lại đột nhiên nổi giận, để cho ta cảm giác hắn giống như là đổi một người. Bất quá Trương gia gia nói cũng không sai, hắn nhưng là Long Hổ Sơn lão thiên sư, phía sau là Hoa Hạ đạo môn đỉnh tiêm môn phái. Mà kia Kim Tinh Nguyên bất quá là yến bắc thành phố bên trong một cái mãn thanh quý tộc, rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, cũng không biết là ai cho dũng khí của hắn, vậy mà dám ở Trương gia gia nơi này sù lông, thật sự là có chút không biết rõ trời cao đất rộng. Hai vị này đều là trấn thủ yến bắc đỉnh tiêm cao thủ, hiện nay lại bởi vì ta, biến dương cung bạt kiếm lên. Hai người bọn hắn chỉ cần vừa động thủ, kia bảo đảm là cảm giác trời long đất lở. Nhưng mà, Trương gia gia lời nói đều nói đến cái này phần bên trên, kia nếu như Kim Tinh Nguyên lại không động thủ, trên cơ bản là rất không có khả năng. Nhưng thấy Kim Tinh Nguyên bỗng nhiên cười to một tiếng, đây là giận quá thành cười, hắn khẽ vươn tay, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao, kim quang lóng lánh, cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Tốt, vậy lão phu hôm nay liền lãnh giáo một chút thủ đoạn của Long Hổ Sơn lão thiên sư." Lời nói chưa dứt, Trương gia gia khẽ vươn tay, trong tay bỗng nhiên cũng nổi lên một thanh pháp kiếm, quanh thân có kim sắc quang mang vờ quanh. Sau một khắc, hai người không hẹn mà cùng đồng thời hướng phía đối phương chạy qua. Trong nháy mắt, hai trong tay người pháp khí liền đụng vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh, một cỗ khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phía nhanh chóng tràn ngập đi qua. Đứng tại cách đó không xa chúng ta, còn không biết chuyện ra sao, liền bị cái này một cỗ khí lãng hất bay ra ngoài, con đường hai bên tường viện trực tiếp liền đổ sụp xuống dưới. Trừ Bát Gia Gia, tất cả mọi người bị lật tung trên mặt đất. Cái này vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu, một chiêu này qua đi, hai người thân hình trực tiếp liền tung bay mà lên, đều người nhẹ nhàng tới giữa không trung, nhanh chóng chém giết. Bốn phía gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy đồng dạng. Cảm giác này tựa như là thần tiên đánh nhau. Hai người này đấu cùng một chỗ, càng đánh càng nhanh, rất nhanh liền có màu đen mây đen đem hai người bọn họ thân hình bao vây lại, cũng không nhìn thấy bọn hắn là như thế nào xóa chiêu. Bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta bên này cũng nên động thủ. Tiệp Kim gia rất nhanh từ trên đỉnh đầu thu hồi ánh mắt, hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Bát gia đã lần nữa đứng ở trên vai của ta. Kim gia đúng không? Chúng ta lại gặp mặt, ta nhìn không có lao kim bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi có phải hay không còn giống như là vừa rồi đồng dạng phép lối? Bát gia âm trầm nói rằng. Lao kim sợ hãi đến toàn thân run lên, không tự chủ được lui về sau hai bước. Tiểu Kiếp, Tiểu Béo, hai người các ngươi đi lên thu thập những người kia, đừng sợ, Bát gia bảo hộ các ngươi. Bát gia hướng phía hai chúng ta chào hỏi một tiếng. Nghe xong hắn nói như vậy, kia còn có cái gì tốt khách khí. Tiểu Béo cơ một đôi bát diện tử kim chủ y, lúc này liền hướng phía kim sắc sông đụng tới. Ta cũng rút ra thắng tà kiếm, thẳng hướng sau lưng kim gia đám người kia. Mặc dù đánh không lại kia lão kim, nhưng là đối phó kim gia cùng bên cạnh hắn những người kia, ta cùng Tiểu Béo liền không có gì đáng lo lắng, dù sao có bát gia ở chỗ này trông coi. Lão kim chợt cũng chào hỏi một tiếng, lên cho ta, mạnh mẽ đánh, đánh chết coi như ta. Tiểu Béo trực tiếp công về phía kim gia, ta đem tử bạt đều phóng ra, đi đối phó bên người kim gia những người kia. Kim gia trước đó bị bát gia làm trọng thương, trên thân còn có tổn thương, trước kia Tiểu Béo tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng là lần này so chiêu, lại đánh sinh động, chính là Kim gia cũng có chút chống đỡ không được. Nhìn thấy Tiểu Béo cùng kia Kim gia so chiêu, Bát gia rất nhanh lần nữa hướng phía Kim gia bay đi. Bát gia là thủ rất dai người, nhất là ai gọi hắn Hắc Ô Nha, tất nhiên muốn đặc thủ chiêu cố. Ngay tại Tiểu Béo cùng Lao Kim so chiêu thời điểm, Bát gia phiến bông nhúc nhích cánh, trực tiếp bay đến Lao Kim một bên, Lao Kim đang đánh, người liền bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Hắc Ô Nha đúng không? Ngươi cho gia gia ta lại hô một lần. Bát gia vừa nói, một bên không ngừng vỗ cánh, mỗi lần đều là Kim gia vừa đứng lên, liền bị Bát gia một chút đánh bay. Liên tiếp mấy lần về sau, kia Kim gia đã bị đánh lần nữa thổ huyết. Mà Kim gia mang tới những người kia, thủ đoạn cũng không thế nào lợi hại, ta vừa ra tay, trong vòng 10 chiêu, liền đem hai cái thủ hạ của Kim gia đánh té xuống đất. Ngay tại ta đánh lúc cao hứng, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến vài tiếng oanh minh, lại có thiểm điện xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Cũng không biết là ai thúc dục lôi pháp chi lực. Nhìn tình huống này, Trương gia gia là dự định cùng kia Kim tinh nguyên liệu mạng tiếp đấu. Nhưng là loại tình huống này không có duy trì liên tục quá lâu, đột nhiên lại có mấy chiếc xe xuất hiện ở cái này tiểu hồ cùng bên trong. Từ trên xe bước xuống một đám mặc người của Trung Sơn Trang, ta thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Đường Thượng Linh, hắn đứng tại bọn này Trung Sơn Trang phía sau cùng. Tại bọn này Trung Sơn Trang chen chúc phía dưới, có một người mang kính mắt lão giả xuất hiện, người này nhìn qua không có một chút tu vi, nhưng lại cho người ta một loại rất lớn cảm giác áp bách. Hắn mang theo một đám người của đặc điều tổ lại tới đây về sau, chỉ là hướng phía Bát gia bên kia liếc mắt nhìn, sau đó khoát tay áo, Bát gia liền bỗng nhiên ngừng lại. Làm ta cẩn thận đi nhìn người kia thời điểm, đột nhiên cảm giác mười phần nhìn quen mắt, trước đó lúc xem truyền hình, thường xuyên nhìn thấy cái này đại lão, ta cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Lão Trương, lão Kim, không cần đánh nữa, tranh thủ thời gian xuống tới tâm sự. Lão giả kia ngẩng đầu hướng phía giữa không trung nhìn lại. Chương 1679, hòa sự lão Trương 1679, hòa sự lão đang tại chúng ta song phương đánh một mảnh lửa nóng thời điểm, đột nhiên lại có một đám người đến đây. Lần này tới người không thể coi thường, Đường Thượng Linh vậy mà cũng ở trong đó. Ta nhìn thấy hắn đi tại đám người phía sau cùng, mười phần điệu thấp. Ta vốn cho rằng Đường Thượng Linh tại đặc điều tổ tuyệt đối là đại quan, nhưng là tại trong đám người này, tuyệt đối là chức quan một cái nhỏ nhất. Tại đám người chen chúc bên trong, đi ở phía trước lão giả kia, ta nhìn mười phần nhìn quen mắt, cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện trước kia thường xuyên tại trên TV nhìn thấy. Luôn cảm thấy loại này đại lao cách chúng ta mười phần xa xôi, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở nhà chúng ta cổng. Lão giả kia là ai, ta tự nhiên không thể nói, nhưng là khẳng định có lấy tuyệt đối quyền lên tiếng. Hắn hướng phía giữa không trung đánh túi bụi Trương gia gia cùng Kim Tinh Nguyên hô một tiếng. Hai người chợt theo giữa không trung phiêu nhiên mà xuống, rơi trên mặt đất, nhưng như cũng là dương cung bạc kiếm bộ dáng, khí thế trên người hết sức kinh người. Nhưng mà, lão giả kia lại đi tới, đứng ở trong hai người ở giữa, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, "Lão Trương, lão Kim, đều là người một nhà, thế nào còn động thủ? Hai người các ngươi đều là trấn thủ Yên Bắc người có quyền, sao có thể tùy tiện liền động thủ đâu? Hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, nếu là bị người truyền đi, hậu quả khó mà lường được, quả thực chính là không tổ chức, không kỷ luật." Lời này vừa ra khỏi miệng, Trương gia gia cùng Kim Tinh Nguyên đều là không phản bác được, nhưng là ánh mắt lại như cũng nhìn chằm chằm đối phương, riêng phần mình tràn đầy sát khí. "Tốt tốt, để ta làm hòa sự lão, mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân oán, tại cái này Yên Bắc trọng địa, đều không thể tùy tiện động thủ, không nói những cái khác, những này tứ hợp viện cái nào không phải văn luận, làm hỏng, đều là không cách nào vãn hồi, các ngươi có khó khăn gì, đều có thể cùng mặt trên báo cáo, chúng ta có thể thương lượng giải quyết, các ngươi hiện tại đã không phải là đơn thuần giang hồ người, không thể tùy tiện chém chém giết giết." Lão giả kia ân uy tịch thì, lời nói ra rất có phân lượng. Trương gia gia đầu tiên mở miệng, trầm giọng nói, "Hôm nay xem ở lãnh đạo trên mặt mũi, ta tha hắn một lần, hắn đều đánh tới cửa nhà nhà, nếu như ta lại không ra tay, còn tưởng rằng ta Long Hổ Sơn là sợ hắn sao? Họ Trương, không cần ngươi tha ta một mạng, ngươi nếu không phục, chúng ta đánh tiếp." Kim Tinh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. "Hồ nháo, làm loạn. Lão Kim, ta đây liền phải nói ngươi mấy câu, cái gì ân oán về phần Hương sư động chúng như vậy, là xảy ra án mạng sao?" Kia lãnh đạo nhìn về phía Kim Tinh Nguyên. "Cái này ngược lại cũng đúng không có." Kim Tinh Nguyên khách khí nói. "Cái này không liền xong rồi, lão Kim nhanh đi về, cái này là lần đầu tiên, tuyệt đối không thể có lần thứ hai." Lãnh đạo nghiêm mặt. Kia Kim Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Trương gia gia, hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng phía lãnh đạo vừa chắp tay, liền dẫn bị đánh hộp máu Kim gia nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cái này Kim gia cũng thật có ý tứ, vốn là mang theo người lão tổ kia tới tính sổ, kết quả lại bị bắt ra đánh cho một trận. Một trận này đánh, đoán chừng nửa tháng đều không đứng dậy được, cần gì chứ? Chờ Kim Tinh Nguyên rời đi về sau, kia lãnh đạo ngay sau đó liền theo Trương gia gia tiến hắn tòa nhà, ở bên trong chờ đợi 5-6 phút về sau, mới cùng Trương gia gia cùng một chỗ cởi tủm tỉm đi ra, lúc đi ra, còn hướng lấy ta bên này nhìn thoáng qua, sau đó liền tại một đám đặc điều tổ cao thủ che chở phía dưới rời khỏi nơi này. Rất rõ ràng, người lãnh đạo này vẫn là thiên hướng về Trương gia gia bên này. Dù sao Trương gia gia là đại biểu toàn bộ Long Hồ Sơn, một cái cường đại tông môn. Kia Kim Tinh Nguyên người lợi hại hơn nữa, thế nào cũng không cách nào cùng toàn bộ Long Hồ Sơn đánh đồng. Chờ đám người kia tất cả đều rời đi về sau, chiều ta lấy cái này trong ngõ hẻm nhìn thoáng qua, khá lắm, hai bên tường viện đều đổ sụp. Hai người chỉ dùng một chiêu, chính là tình cảnh như vậy. Nếu như lại đánh một hồi, cái này bốn phía mấy cái tứ hợp viện đoán chừng đều muốn bị san thành bình địa, tổn thất kia coi như quá lớn. Sau đó, chúng ta một đoàn người liền tiến vào Trương gia gia trong viện. Sắc mặt Trương gia gia có chút nghiêm trọng, đang ngồi trong phòng uống trà. Ta thì ngoan ngoãn đi tới bên người của Trương gia gia, như cái làm chuyện bậy hại tử như thế, túi đầu nói rằng, "Trương gia gia, xin lỗi, ta cho lão nhân gia người gây tai họa." Trương gia gia buông xuống trong tay chén trà, ngẩng đầu nhìn ta một cái, khoát tay áo, nói rằng, "Không sao, ta đã sớm nhìn cái kia Kim Tinh Nguyên không vừa mắt, ỷ vào chính mình là Yến Bắc địa đầu xà, cả ngày ngang ngược càng rỡ, ta nếu là không ra tay giáo huấn một chút hắn, hắn còn không biết trời cao đất rộng." "Trương gia gia, kia Kim Tinh Nguyên là đối thủ của ngài sao?" ta thận trọng hỏi. "Trong vòng trăm chiêu không cách nào quyết ra thắng bại, trăm chiêu về sau liền không nói được rồi, bất quá ta có 7 thành 5 chắc có thể đánh thắng hắn, người này cũng không đơn giản, trăm năm trước đó cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ." Trương gia gia thản nhiên nói. "Kia, vậy hắn về sau vẫn sẽ hay không tìm chúng ta phiền toái?" Ta vẫn là có chút không yên lòng. "Sẽ không, ngươi yên tâm liền tốt, bất quá tiểu tử ngươi không có chuyện cũng không nên đi trêu chọc hắn, gần nhất khiêm tốn một chút nhì chính là." Trương gia gia nhìn về phía ta. "Được rồi, kia lão nhân gia ngài nghỉ ngơi, ta đi trước." Nói, ta liền kêu gọi tiểu béo rời khỏi nơi này. Biến cố bất thình lình, quấy rầy chúng ta ăn cơm. Nhưng lại một chút cũng không ảnh hưởng tiểu béo cơm khô tâm tình, người ta trở lại trong viện, ôm chén lớn liền bắt đầu sơn ăn biển uống, giống như là chuyện gì đều không có xảy ra như thế. Chỉ là ta không có ăn cơm tâm tình. Đồng nhiên cảm giác cái này đến Bắc thành phố nước thật sự là quá sâu. Hai vị đại lao đánh nhau, vậy mà tới một cái khác đại lao ở giữa làm lên hòa sự lão. Cái này tại bình thường ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh bay tới, rơi vào trên vai của ta, kêu gọi nhường hổ tử thúc lấy chút rượu ngon tới. Đây hết thảy cũng đều là bởi vì hổ tử thúc mới gây phiền toái, hổ tử thúc đội vàng hấp tấp rót cho bát ra một ly rượu, bày tại trước mặt hắn. Bát ra đứng trên bàn, uống một ngụm rượu, tự mình nói rằng, nếu là người kia tới chậm một chút nữa nhi liền tốt, lúc ấy ta đang định giúp các ngươi thu thập cái kia Kim gia, lại đi giúp lao Trương đối phó Kim Tinh Nguyên, còn không phải đem hắn phân đánh ra đến, thật sự là đáng tiếc. Bát ra, ngài cùng Trương gia gia cùng nhau lời nói, mấy chiêu có thể đem hắn cầm xuống. Ta hiếu kỳ nói. Không bao lâu, năm trong vòng 10 chiêu, liền đem kia lão cổ đồng đánh mẹ hắn đều nhận không ra, nếu như là ngươi sư phụ ở đây, đoán chừng đều không cần ta cùng lão Trương động thủ. Bát Gia thản nhiên nói, ta sư phụ lão đầu nhi kia mạnh như vậy. Ta kinh ngạc nói, vậy cũng không, ngươi sư phụ Châu đây, lão Kim thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Bát Gia lại uống một ngụm rượu. Phía chúng ta ăn cơm, một bên trò chuyện, mắt thấy sắp ăn cho tới khi nào xong thôi, một người bỗng nhiên lại tới trong nhà của ta, chính là đi mà quay lại đường Thượng Linh. Vừa vào cửa, hắn liền hút trượt lấy hơi lạnh nói rằng, Nô Kiếp, ngươi thật là một cái tổ tông a, thế nào sông lớn như vậy họa, lại còn đắc tội cái kia Kim Tinh Nguyên, hôm nay muốn không phải phía trên người tới, tiến Bắc thành phố không phải muốn lật trời rồi không thể. Tiểu Đường, đừng trách trách hô hô, đều là tiểu trợ cầm. Bát Gia xem thường nói, chương 1680, người sắp chết chương 1680, người sắp chết cái này đối với Đường Thượng Linh mà nói, chuyện này đã rất lớn, Bát Gia lại hết sức bình tĩnh, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Tính cách của Bát Gia rất có ý tứ, hắn trên bản chất mà nói, cũng là loại kia xem náo nhiệt không chê sự tình lớn người, nhiều khi hắn liền nữa thích cùng chúng ta những người tuổi trẻ này cùng một chỗ làm loạn. Mặc dù là cao tuổi rồi, nhưng là tâm bất lão, liền nữa thích làm ít chuyện đi ra. Đường Thượng Ninh đối với Bát Gia cũng là không có tính tình, lúc đầu muốn giáo huấn hai ta câu, đều bị Bát Gia giúp ta ngăn cản trở về. Mặc dù chuyện này là giải quyết, nhưng là cùng Kim Tinh Nguyên ở giữa cựu oán là kết liễu rồi, ta cảm thấy về sau giữa chúng ta khẳng định sẽ còn có chuyện gì xảy ra. Bất quá làm chuyện này, chúng ta cũng không ít thu hoạch. Cái kia chính là Hoa tỷ thái độ đối với Hổ Tử Thúc cải biến rất nhiều. Hai ngày này, ta nhìn thấy Hổ Tử Thúc thường xuyên không có chuyện thời điểm, một người ngồi trong phòng, thử lấy răng hàm, khoanh tay cơ, khẳng định là đang hàn huyên với Hoa tỷ, ngay cả Tử Mộng Du Long trực tiếp đều không thích xem, mặc dù mỗi lần đều bị đá ra sở studio. Nếu như chỉ là kết một cái cựu gia, liền có thể giải quyết Hổ Tử Thúc cả đời lại sự, vậy tuyệt đối không tính là thua thiệt. Chuyện này lại qua hai ngày, tất cả liền tiêu ngừng lại, ta còn hỏi một chút Hổ Tử Thúc bên kia, mới biết được kia Kim Tinh Nguyên cũng không tiếp tục đi tìm bạn La Tông gây phiền toái. Kỳ thật, ta còn thật lo lắng, Kim Tinh Nguyên theo chúng ta nơi này không có đạt được tiện nghi gì, sợ là đi tìm Hoa tỷ bên kia cho hà giận. Xem ra Hoa tỷ là tìm Kim đại quản gia, đem chuyện này cho giải quyết. Thực lực của bạn La Tông vẫn là rất mạnh, không nói đến cái kia Đại Đao Vương Ngạo Thiên, nghe nói Cửu Dương Hoa Lý Bạch đều là bạn La Tông cổ đông, các phương diện đều phải cho chút mặt mũi. Một thiên hạ buổi trưa, Dương Ngọc Phàm lại tới tứ hợp viện bên trong, Bát Gia vừa nghe đến Dương Ngọc Phàm động tĩnh, lập tức vui vẻ không được, như là một vệt ánh sáng, trực tiếp theo sát vách tứ hợp viện chạy như bay đến, một chút liền đầu nhập vào Dương Ngọc Phàm trong lồng ngực, ở đằng kia dính nhau muốn chết. Cái này lao sắt vôi, trông thấy Dương Ngọc Phàm liền nổ bất động chân. Nhưng mà, hôm nay Dương Ngọc Phàm giống như không có cái gì tâm tình cùng Bát Gia trò đùa, nàng lần này tới tìm ta là bởi vì lại một chuyện trọng yếu phi thường. Kỳ thật, chuyện này lần trước Dương Ngọc Phàm đến thời điểm đã nói với ta. Nàng nói nàng có một cái học tỷ, có thể là lây dính cái gì đồ không sạch sẽ, trên thân tà khí rất nặng, nhưng là nàng cũng xử lý không được, mong muốn ta hỗ trợ. Dương Ngọc Phàm lần này tới, chính là vì chuyện này. Nô Kiếp ca ca, ngươi mau đi xem một chút ta cái kia học tỷ a, nàng tình huống bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, ta nhìn nàng tình huống kia, giống như cũng nhịn không được thời gian dài bao lâu. Dương Ngọc Phàm có chút lo lắng nói rằng, đến cùng tình huống như thế nào? Ta nhìn về phía Dương Ngọc Phàm, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao vẫn là ngươi chuyên nghiệp, ta hiện tại liền mang ngươi tới nhìn một cái. Nàng cái kia học tỷ liền ở tại Yên Bắc, đã đại học tốt nghiệp, bên trên hơn phân nửa năm ban. Dương Ngọc Phàm tìm ta hỗ trợ, vậy thì không phải là vấn đề tiền, không cần tiền vậy cũng phải đi hỗ trợ. Lập tức, ta nhường Hổ Tử Thúc lái xe, mang theo ta cùng Dương Ngọc Phàm hướng phía nàng cái kia học tỷ thuê lại nhà trọ mà đi. Trên đường, Dương Ngọc Phàm nói với ta một chút nàng cái kia học tỷ tình huống. Nàng cái kia học tỷ cao hơn nàng cấp 1, đã tốt nghiệp đại học, tên gọi Lưu Dĩnh Dĩnh, cùng Dương Ngọc Phàm là đồng hương, ở trường học một cái câu lạc bộ nhận biết, đối Dương Ngọc Phàm bình thường rất chiếu cố. Dương Ngọc Phàm rất ưa thích cái này học tỷ, nàng tốt nghiệp về sau cũng thường xuyên cùng Dương Ngọc Phàm liên hệ. Căn cứ Dương Ngọc Phàm nói tới, Lưu Dĩnh Dĩnh sau khi tốt nghiệp đại học, tìm một cái rất tốt công tác, tại một nhà tư nhân xí nghiệp làm chủ tịch trợ lý. Lão bản của nàng là nữ, nhân sĩ thành công, rất có tiền. Nữ lão bản đối Lưu Dĩnh Dĩnh công tác rất hài lòng, cũng rất coi trọng nàng, cho nàng mở tiền lương rất cao. Lưu Dĩnh Dĩnh đồng học đều 10 phần hâm mộ nàng, nói nàng vừa tốt nghiệp đã tìm được dạng này một công việc tốt, còn tại Yến Bắc cờ bờ giờ chính mình dùng tiền thuê một bộ nhà trọ. Từ khi Lưu Dĩnh Dĩnh công tác về sau, Dương Ngọc Phàm nhìn thấy cơ hội của nàng cũng không nhiều. Tại mấy tháng trước, Dương Ngọc Phàm đi tìm nàng một lần, cũng cảm giác cái này học tỷ có chút không đúng lắm, trên thân vậy mà bao phủ một tầng nhàn nhạt tâm khí. Lúc ấy Dương Ngọc Phàm liền hỏi nàng có chưa có tiếp xúc qua quỷ vật gì, hoặc là đi qua cái gì không sạch sẽ địa phương không có. Lưu Dĩnh Dĩnh đối với lời của Dương Ngọc Phàm lơ đễnh, còn nói Dương Ngọc Phàm lại ngại. Như thế, lại qua sau một khoảng thời gian, Dương Ngọc Phàm lần nữa thấy lúc đến Lưu Dĩnh Dĩnh, phát hiện trên người nàng âm khí càng ngày càng nặng, không chỉ có như thế, liền ngay cả thân thể cũng nhận cực lớn ảnh hưởng, thần hồn đã hoàn toàn chưa vững chắc, một bộ tùy thời đều muốn mất mạng dáng vẻ. Dương Ngọc Phàm liền cho nàng một trương tịch tà phù, nhường nàng đeo ở trên người. Lần này, Lưu Dĩnh Dĩnh không có cự tuyệt, nhận Dương Ngọc Phàm tấm kia tịch tà phù. Nhưng là từ đó về sau, Lưu Dĩnh Dĩnh liền không còn có cùng Dương Ngọc Phàm liên lạc qua. Thẳng đến hôm qua, Dương Ngọc Phàm bỗng nhiên nhận được Lưu Dĩnh Dĩnh điện thoại, ở trong điện thoại, Lưu Dĩnh Dĩnh cầu Dương Ngọc Phàm mau cứu nàng, nàng bụng đau gần chết, toàn thân khó chịu. Dương Ngọc Phàm liền đến nhà trọ tìm tới Lưu Dĩnh Dĩnh, phát hiện nàng đã âm khí nhập thể, bệnh nguy kịch, bụng còn lớn lên, giống như là mang thai như thế. Nhưng là Lưu Dĩnh Dĩnh nói nàng đi bệnh viện điều tra, không có mang thai, chỉ là có chút dạ dày trướng khí. Còn có chính là Lưu Dĩnh Dĩnh nói nàng cũng không có có bạn trai, cũng căn bản không có khả năng mang thai. Hiện tại Dương Mộng Phàm cũng không giải quyết được vấn đề này, thế là đã tìm được ta chỗ này. Trên xe, Dương Mộng Phàm cho ta giảng thuật toàn bộ chuyện đã xảy ra, nghe ta cũng là như lọt vào trong sương mù, căn bản không phân rõ Lưu Dĩnh Dĩnh đến cùng là trêu chọc cái gì đồ không sạch sẽ. Cũng may, xe đã đến Lưu Dĩnh Dĩnh thuê lại nhà trọ lớn dưới lầu, chúng ta một đoàn người xuống xe, liền thẳng đến Lưu Dĩnh Dĩnh nhà trọ mà đi. Vào thang máy, chúng ta thẳng đến 21 lầu, Dương Mộng Phàm gõ một căn phòng cửa phòng, nhỏ giọng nói rằng, "Lưu sư tỷ, ta là Mộng Phàm, qua tới thăm ngươi." Gõ một hồi lâu cửa, trong phòng mới truyền đến tiếng bước chân, cảm giác có chút nặng nề. Nương theo lấy lạch cạch một thanh âm vang lên, phòng cửa được mở ra, sau đó chúng ta liền thấy một trường tái nhợt nữ nhân mặt xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Gương mặt này có thể nói là không có chút huyết sắc nào, tái nhợt tựa như là một trang giấy, nhìn thấy gương mặt này thời điểm, ta giật nảy mình. Sau đó, ta cũng cảm giác được có một cỗ âm khí nồng nặc theo nữ nhân trước mắt trên thân tán phát ra. Nữ nhân này nhìn qua có cái 23-24 tuổi, khuôn mặt thanh tú, dáng người đơn bạc, kỳ quái là bụng của nàng phình lên, giống như là đã có 7-8 tháng mang thai như thế. Tóc của nàng rối bời, nhìn qua vô cùng tiểu tụy, tựa như là một kẻ hấp hối sắp chết. Đánh khai môn về sau, nữ nhân kia cũng sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt liền rơi trên thân Dương Mộng Phàm. "Mộng Phàm, ngươi qua đây." Nữ nhân kia hữu khí vô lực nói rằng. Chương 1681, phía sau lưng quỷ văn. Chương 1681, phía sau lưng quỷ văn. Lưu Dĩnh Dĩnh tình huống này thật không tốt, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ quay điệu, thần hồn cũng dị thường suy yếu, nhất là trên người nàng âm khí độ dày đặc, giống như là bám vào một cái hết sức lợi hại quỷ vật đồng dạng. Nhưng là bây giờ trời còn chưa có tối, lúc này cũng không có thể dở trò quỷ vật xuất hiện. Lưu Dĩnh Dĩnh đầu tiên là nhìn Dương Mộng Phàm một cái, sau đó lại cảnh giác nhìn thoáng qua ta cùng Hồ Tử Thúc. Dương Mộng Phàm chợt giải thích nói, "Lưu học tỷ, ngươi đừng sợ, cái này là bằng hữu ta chuyên môn mời tới. Mau vào đi, mau vào." Lưu Dĩnh Dĩnh nói, liền tránh ra một con đường, để chúng ta tiến vào nàng trong căn hộ. Lúc này, ta phát hiện, thân thể của Lưu Dĩnh Dĩnh đã hết sức yếu ớt, đi đường đều lung la lung lay, một đường bị tưởng, thật vất vả mới đi tới phòng khách trên ghế salon, sau đó cả người liền hướng phía trên ghế salon ngã xuống. Cái này nhà trọ cũng không lớn, có cái 450 mét vuông. Tại Yên Bắc, lại là như thế phồn hoa khu vực nhà trọ, một tháng nói ít tiền thuê cũng muốn 1 vạn khối tiền, một cái vừa tốt nghiệp không bao lâu sinh viên, có thể thuê lại ở loại địa phương này, khẳng định cũng không đơn giản. Trong căn hộ bài trí 10 phần đơn giản, trong phòng loạn thất bát ao, còn tản ra một cô mốc meo hương vị. Tất cả màn cửa đều là lôi kéo, cũng không bật đèn, cho nên trong phòng cảm giác 10 phần âm u, muốn nói không có quỷ vật quấy phá đó mới là kỳ quái. Lưu Dĩnh Dĩnh ngồi ở trên ghế salon về sau, liền hai tay che lấy cao cao bụng to ra, phát ra hơi có chút thống khổ rên rỉ thanh âm. Dương Mộng Phàm vội vàng theo máy đun nước bên trong tiếp một chén nước, đưa cho Lưu Dĩnh Dĩnh. "Lưu sư tỷ, ngài loại tình huống này rất nghiêm trọng à, nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới được." "Ta cũng biết rất nghiêm trọng, thật là ta đi bệnh viện, bác sĩ nói ta không có bất cứ vấn đề gì, ta cũng không có cách nào a." Lưu Dĩnh Dĩnh hưu khí vô lực nói rằng. Ta mang theo Hổ Tử Thúc tại trong căn hộ dạo qua một vòng, cuối cùng mới đi đến được bên người của Lưu Dĩnh Dĩnh, nhìn nàng chằm chằm một cái. Cẩn thận như vậy xem xét, mới phát hiện nàng mắt quầng thâm rất đậm, trên người âm khí nặng đáng sợ. Lưu Dĩnh Dĩnh bị ánh mắt của ta nhìn có chút run rẩy, không tự chủ co rút lại một chút thân thể. "Lưu tỷ, có thể hay không để cho ta cho ngươi tay cầm mạch?" ta khách khí do hỏi. Lưu Dĩnh Dĩnh trong lúc nhất thời không dám nói lời nào, chỉ là xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Dương Mộng Phàm. "Lưu học tỷ, vị này là bạn thân ta, gọi Nô Kiếp, hắn là Yến Bắc Phong Thủy Vương đồ đệ, sẽ giúp người nhìn sự tình, ngươi yên tâm là được." Dương Mộng Phàm liền vội vàng giới thiệu. Lúc này, Lưu Dĩnh Dĩnh mới nhẹ gật đầu, đem tay của nàng duỗi tới. Trải qua vừa rồi một phen kiểm tra, trong lòng ta có một cái cơ bản suy đoán, chỉ là còn không xác định, cho nên muốn giúp Lưu Dĩnh Dĩnh bắt mạch, từ đó nghiệm chứng ta ý nghĩ trong lòng. Làm tay của Lưu Dĩnh Dĩnh đưa qua đến thời điểm, ta liền nhấn tại mạch đập của nàng bên trên. Cẩn thận cảm ứng sau một lát, liền nhíu mày, trong lòng không khỏi run lên. Không bao lâu, ta liền đưa tay thu hồi lại, nhìn về phía Lưu Dĩnh Dĩnh. "Nô tiên sinh, thân thể ta có vấn đề gì?" Lưu Dĩnh Dĩnh thận trọng hỏi. "Tiểu Mộng Phàm, ngươi tới đây một chút, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi." Nói, ta mang theo Hổ Tử Thúc liền hướng phía nhà trọ phía ngoài hành lang mà đi. Chúng ta bên này vừa đi ra, Dương Mộng Phàm liền đi theo ra ngoài. "Nô Kiếp ca ca, thế nào, còn thần thần bí bí Tiểu Mộng Phàm, ngươi đi xem một chút nàng sau lưng tới phần lưng vị trí, có cái gì chỗ đặc thù, trở về sau nói cho ta, hai chúng ta đại nam nhân không tiện." Ta dặn dò. "Nô Kiếp ca ca, đến cùng thế nào?" Dương Mộng Phàm chợt hơi khẩn trương lên. "Đừng hỏi nữa, ngươi trước nhìn kỹ hắn nói, tranh thủ thời gian trở về nói cho ta kết quả." Ta thúc giục. Dương Mộng Phàm nhẹ gật đầu, lần nữa gãy quay trở về trong căn hộ. Ước chừng 2-3 phút về sau, Dương Mộng Phàm liền đi ra, sắc mặt hết sức khó coi, nàng bắt lấy cánh tay của ta, kích động nói, "Nô Kiếp ca ca, ta thấy được. Thật đáng sợ, phần eo của nàng tới phần lưng vị trí, có một ít mạch máu màu đen, giống như là mạng nhện như thế, hiện đầy toàn bộ phía sau lưng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?" "Cha ngươi không có đã nói với ngươi?" Ta nghi ngờ nói. "Cha ta truyền thụ cho thủ đoạn của ta cũng không nhiều, đa số đều truyền thụ cho ta ca, bằng không ta cũng sẽ không tìm ngươi qua đây hỗ trợ, ngươi mau nói, đừng thừa nước đục thả câu." Dương Mộng Phàm lo lắng nói. "Thứ không dám giấu giếm. Sau lưng Lưu Dĩnh Dĩnh xuất hiện những cái kia màu đen mạch máu gọi là quỷ văn, chỉ có trong bụng mang thai quỷ thai về sau mới có thể xuất hiện triệu chứng, chờ đem quỷ thai sinh ra tới về sau, kia quỷ văn cũng liền biến mất không thấy, khi đó Lưu Dĩnh Dĩnh cũng lại bởi vì sinh ra quỷ thai mà mất đi tính mạng. Ta nghiêm mặt nói. "Quỷ thai?" Dương Mộng Phàm kinh ngạc há to miệng. Không sai, chính là quỷ thai, chính là mang thai quỷ vật hải tử. Tại sao có thể như vậy, Lưu Học tỷ làm sao lại mang thai quỷ vật hải tử? Kia nàng vì cái gì sinh quỷ thai liền sẽ chết đâu? Dương Mộng Phàm hoàn toàn luống cuống. Bởi vì quỷ vật chính là thiên địa không dung tà vật, nàng sinh ra, muốn hao hết sạch trên người mẫu thân tất cả kinh nguyệt, chỉ cần quỷ thai sinh ra, Lưu Dĩnh Dĩnh liền sẽ tinh khí toàn bộ hao tổn sạch sẽ, bởi vậy chết. Ta giải thích nói, thiếu gia, kia trong bụng của nàng sinh ra hải tử đến cùng là người hay quỷ? Hồ Tử Thúc cũng tò mò hỏi. Đương nhiên là quỷ, không có thực thể, bệnh viện cũng không tra được, nhìn nàng tình huống này, hẳn là có một đoạn thời gian rất dài, quỷ thai không giống như là người hoài thai 10 tháng, chỉ cần mang thai quỷ thai, 3 tháng liền có thể lâm bồn, Lưu Dĩnh Dĩnh loại tình huống này, đoán chừng còn có thể kiên trì 7 ngày, 7 ngày sau đó, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ta nghiêm mặt nói, Nô Kiếp ca ca, ngươi được cứu cứu nàng a. Dương Mộng Phạm đội vàng năn nỉ nói, đây chính là người đại hoàng nhi. Hồ Tử Thúc sờ lên cái cằm. Tiền này ta ra, chỉ cần có thể cứu Lưu Học tỷ bệnh, lúc đi học tỷ rất chiếu cố ta. Dương Mộng Phàm nói lần nữa, Hồ Tử Thúc, nếu là tiểu Mộng Phàm đồng học, vậy cũng không cần thu tiền, coi như là giúp một chút, nhưng là chuyện này mười phần phiền toái, ta cũng lần thứ nhất gặp phải, Lưu Dĩnh Dĩnh nhất định phải phối hợp ta, ăn ngay nói thật mới được, bằng không ta cũng cứu không được nàng. Ta giải thích nói, Nô Kiếp ca ca, ta sẽ nói với nàng ra lợi hại quan hệ, nàng khẳng định không muốn chết. Đi thôi, chúng ta đi vào cùng với nàng tâm sự, nhìn xem cụ thể là tình huống như thế nào. Nói, chúng ta một đoàn người lần nữa vào phòng, đứng bên mình Lưu Dĩnh Dĩnh. Lưu Dĩnh Dĩnh hết sức thống khổ bộ dáng, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh đi ra, nhìn thấy chúng ta vào nhà, nàng vội vàng ôm bụng liền phải đứng dậy, bị Dương Mộng Phàm cho đỡ, một lần nữa nhường nàng ngồi xuống. Lưu tỷ, thực không dám giấu giếm, ngài tình huống này rất nghiêm trọng, kế tiếp ta muốn hỏi, ngươi phải thành thật trả lời, không thể có nửa phần giấu giếm, bằng không thần tiên đều cứu không được mệnh của ngươi, biết sao? Ta trịnh trọng việc nói. Chương 1682, thấy không rõ mặt nam nhân chương 1682, thấy không rõ mặt nam nhân Ngô tiên sinh, ta đến cùng thế nào? Có thể hay không chết? Lưu Dĩnh Dĩnh vẻ mặt thống khổ nhìn về phía ta. Ta nhất định phải cho nàng nói nghiêm trọng một chút, bằng không nàng không biết rõ tình thế tính nghiêm trọng, liền có khả năng nói dối với ta, hoặc là đối ta giấu giếm một thứ gì, kia nàng chuyện này liền không cách nào giải quyết. Lập tức, ta sầm mặt lại, mười phần trịnh trọng nói, "Lưu tỷ, thực không dám giấu giếm, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng, khẳng định sẽ chết, nếu như không chiếm được giải quyết, ngươi nhiều nhất còn có thể sống thêm 3 ngày." Nghe ta nói như vậy, trước mắt Lưu Dĩnh Dĩnh tối sầm, hơi kém đã hôn mê. Ta vội vàng khẽ vươn tay, bắt lấy cánh tay của nàng, sau đó đem lòng bàn tay đặt ở đối phương linh đài chỗ, chuyển vận một chút linh lực cho nàng. Sau một lát, Lưu Dĩnh Dĩnh mới khôi phục lại, sau đó liền bắt đầu khóc, một bên khóc một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, tại sao có thể có hình dạng như vậy? Tại sao có thể có hình dạng như vậy Lưu học tỷ, ngươi đừng tương tâm, chuyện khẳng định có thể giải quyết, Nô Kiếp ca ca rất lợi hại, bất quá ngươi phải ngoan ngoan nghe lời, đem ngươi tao ngộ cũng biết đến chuyện đều nói với hắn mới được. Dương Mộng Phàm vội vàng an ủi. Lưu Dĩnh Dĩnh lần nữa nhìn về phía ta, kích động nói, Nô tiên sinh, ngươi nhất định phải cứu ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi hỏi đi. Ngươi mấy tháng trước có chưa từng ăn qua hoặc là uống qua cái gì vật kỳ quái, hương vị rất cổ quái loại kia? Ta hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì muốn để Lưu Dĩnh Dĩnh mang thai quỷ thai, ở giữa nhất định phải có một cái môi giới, nhường quỷ vật kia cùng Lưu Dĩnh Dĩnh ở giữa sinh ra liên hệ. Đây cũng là một loại khế ước, chỉ có Lưu Dĩnh Dĩnh công nhận cái kia quỷ vật mới có thể cùng chi xảy ra quan hệ, từ đó mang thai quỷ thai. Mà cái kia môi giới liền tương đối đặc thù, có thể là quỷ vật kia cho cốt hòa với một loại nào đó phụ lục, còn pha tạp lấy một chút vật gì đó khác, cụ thể đều có cái gì ta cũng nói không quá chuẩn, trước đó ta sư phụ đã nói với ta những chuyện này, thời gian qua xa xưa, ta có chút không nhớ quá rõ ràng, nhưng là cơ bản thao tác ta còn mười phần hiểu rõ. Chỉ cần Lưu Dĩnh Dĩnh ăn hoặc là uống xong loại kia cho cốt phối hợp với phụ lục đồ vật, liền sẽ cùng bị vật kia sinh ra liên hệ, chấp nhận quan hệ giữa bọn họ, như vậy còn lại tất cả liền sẽ nước chảy thành sông. Nghe ta hỏi lên như vậy, Lưu Dĩnh Dĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía ta nói, ta giống như chưa ăn qua, có hay không uống qua cái gì vật kỳ quái, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ khi ngươi uống hạ hoặc là ăn loại kia vật kỳ quái về sau, người ban đêm liền bắt đầu nằm mơ ta nhắc nhở. Nghe ta kiểu nói này, Lưu Dĩnh Dĩnh lập tức kích động, liên tục gật đầu nói rằng, đúng vậy à, ta mấy tháng trước thường xuyên nằm mơ, mơ tới một chút chuyện rất kỳ quái. Nói đến đây, mặt của Lưu Dĩnh Dĩnh bỗng nhiên đỏ lên, rõ ràng có chút không tốt làm ý tứ. Cái gì mộng, có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Càng kỹ càng tốt ta thúc giục nói. 3 tháng trước à, ta ban đêm thường xuyên làm một cái giấc mơ kỳ quái, trong mộng sẽ xuất hiện một người đàn ông, nhưng là rất mơ hồ, ta thấy không rõ lắm mặt của hắn, hắn một mực hô lão bà của ta, sau đó liền đến nắm tay của ta, bắt đầu hôn ta. Về sau chúng ta liền đã xảy ra loại sự tình này. Cụ thể trải qua, Lưu Dĩnh Dĩnh cho ta tóm tắt 1 vạn 2 ngàn chữ. Hổ Tử Thúc đã làm tốt nghe bắt quái chuẩn bị, kết quả là bị Lưu Dĩnh Dĩnh sơ lược, lập tức 10 phần thất vọng. Sau đó, Lưu Dĩnh Dĩnh nói tiếp, ta cho là ta là đang nằm mơ, bởi vì ta sau khi tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình ta, nhưng là ở trong mơ, cái loại cảm giác này rất chân thực, tựa như là thật phát sinh qua như thế. Từ đó về sau, cái kia thấy không rõ mặt nam nhân, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ tới tìm ta, mỗi lúc trời tối đều sẽ xảy ra loại sự tình này. Nghe được hắn nói ra những này, ta ngay sau đó lại hỏi, nằm mơ chuyện không phải mấu chốt là ngươi làm cái này giấc mơ kỳ quái. Trước đó, có hay không uống qua hoặc là nếm qua một chút vật kỳ quái, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trải qua ta một phen nhắc nhở cùng hướng dẫn từng bước, Lưu Dĩnh Dĩnh vô đầu một cái, dường như nghĩ tới điều gì, tại đêm hôm đó làm cái này mộng trước đó, ta tại lao bản của chúng ta trong văn phòng uống một ly cà phê, hương vị kia rất kỳ quái, có chút khó mà nuốt xuống, nhưng là lao bản nói, đây là một cái nhập khẩu cái gì mèo phân cà phê, giá cả 10 phần đắt đỏ, còn để cho ta không cần lãng phí, nhất định phải uống cho hết. Ta cùng Dương Ngọc Phàm liếc nhau một cái, lập tức cũng cảm giác Lưu Dĩnh Dĩnh người lao bản này khẳng định có vấn đề. Hơn nữa vấn đề liền xuất hiện ở đằng kia trong cà phê. Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Lưu Dĩnh Dĩnh, lao bản của các ngươi nhiều lớn niên kỷ. Có cái 50 tuổi khoảng chừng, là nữ công nhân, đối ta rất tốt, một mực rất chiếu cố, ta cái này nhà trọ chính là nàng giúp ta thuê, nói là cách đi làm địa phương gần, thuận tiện ta xuất hành. Lưu Dĩnh Dĩnh hồi đáp, một cái vừa tốt nghiệp sinh viên, liền có thể làm tổng giám đốc trợ lý, hơn nữa lao bản còn tự thân cho nàng thuê phòng, bản thân cái này liền có vấn đề. Bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm, nàng đối Lưu Dĩnh Dĩnh tốt như vậy, khẳng định là có mục đích. Lao bản của các ngươi đối với ngươi như vậy, ta hỏi lần nữa, đối với ta rất tốt, ta một đi làm, liền làm phụ tá của nàng, công lương một tháng 3 vạn khối, bình thường cũng không thế nào để cho ta làm sống, ta gần nhất ngã bệnh, nàng cũng cho ta trong nhà có lương nghỉ ngơi, không giữ ta tiền lương, trả lại cho ta phát 1 vạn khối tiền phụ cấp. Lưu Dĩnh Dĩnh vừa nhắc tới nàng người lão bản này đến, kia thật là miệng đầy tán thưởng. Nhưng là nàng cũng không hề có nghĩ qua, nàng lão bản vì cái gì đối nàng tốt như vậy. Bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Lần này nàng lão bản chính là muốn mệnh của nàng. Người lão bản tên gọi là gì? Ta hỏi lần nữa. Lão bản của chúng ta họ Thẩm, gọi Thẩm Di Nặc, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lưu Dĩnh Dĩnh hiếu kỳ nói. Không có chuyện, ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ta còn có một chút chuyện muốn cùng Tiểu Mộng Phàm trò chuyện một chút, vấn đề của ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói, ta liền kêu gọi Dương Mộng Phàm đi ra căn này nhà trọ, lần nữa tới hành lang bên trên. Vừa ra tới, Dương Mộng Phàm liền kích động nói, Nô Kiếp Ca Ca, là Lưu Học Tỷ lão bản yếu hại nàng a. Theo tình huống hiện tại đến xem, hẳn là cái dạng này. Nàng lão bản tại sao phải làm như vậy? Dương Mộng Phàm không hiểu. Khẳng định có nguyên nhân, chúng ta tra một chút lai lịch của nàng liền biết. Nói, ta lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại cho Đường Thượng Ninh đi qua. Đem tên Thẩm Di Nặc cùng công ty cùng Đường Thượng Ninh đơn giản nói chuyện, nhường Đường Thượng Ninh đi thăm dò một người nội tình quả thực quá dễ dàng. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là bên ngoài. Cũng liền hơn 10 phút, Đường Thượng Ninh liền cho ta trở về một chiếc điện thoại, nói một lần Thẩm Di Nặc tình huống. Hắn nói với ta, Thẩm Di Nặc là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, thân gia trục tỷ, hiện tại ở vào ly dị trạng thái, nàng trước đó có một đứa con trai, bất quá một năm trước xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Chương 1683, mèo khóc con chuột. Chương 1683, mèo khóc con chuột. Nghe qua Đường Thượng Ninh cho chúng ta tra những tài liệu này, chúng ta rất nhanh liền đã đoán được đầu đuôi sự tình. Khẳng định là cái này gọi Thẩm Di Nặc nữ lão bản, ở trên người của Lưu Dĩnh Dĩnh động tay động chân, nàng uống kia ly cà phê tuyệt đối có vấn đề. Con trai của Thẩm Di Nặc ra tai nạn xe cộ qua đời, nàng khẳng định canh cánh trong lòng, không thể nào tiếp thu được hiện thực này, cho nên liền nghĩ ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc đi ra. Để cho ta buồn bực là, liền xem như Lưu Dĩnh Dĩnh sinh con trai của nàng hải tử, đó cũng là một cái quỷ thai, cũng không có thực thể, sinh ra tới thì có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ lại Thẩm Di Nặc muốn nuôi một cái tiểu quỷ không thành, đây cũng quá biến thái. Đường Thượng Linh còn nói với ta, con trai của Thẩm Di Nặc là tiêu chuẩn phú nhị đại, có rất nhiều phú nhị đại trên thân đặc hữu thói hư tật xấu, ăn chơi đàng điếm, làm sang làm bậy đều là trạng thái bình thường, tên kia còn ưa thích chơi xe. Con trai của Thẩm Di Nặc cũng không phải bình thường xảy ra tai nạn xe cộ tử vong, mà là tại Yến Bắc cầu vượt bên trên cùng cái khác phú nhị đại đua xe, xe mất khống chế bay thẳng ra cầu vượt, rơi trên mặt đất thời điểm, người đều biến thành một bãi thịt nát, chết gọi là một cái tương đối thê thảm. Đường Thượng Linh hỏi ta vì sao muốn đánh nghe chuyện của Thẩm Di Nặc, có phải hay không nàng mời ta xem phong thủy? Ta tìm lung tung cái lý do qua loa tắt trách tới, nói hôm nào mời hắn uống rượu, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, ta liền đem theo Đường Thượng Linh nơi đó thăm dò được chuyện cùng Dương Ngộ Phạm cùng Hồ Tử Thúc vừa nói như vậy. Hai người đều là vẻ mặt chấn kinh. Đây là giải thích, Lưu Dĩnh Dĩnh trong bụng ôm bị thai, là con trai của nàng. Hồ Tử Thúc không thể tưởng tượng nổi nói rằng, nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Dương Ngộ Phạm mười phần không hiểu. Ta cũng không biết, xem ra chỉ có thể làm mặt đi hỏi một chút cái kia Thẩm Di Nặc. Ta trầm giọng nói, thật là ngươi hỏi nàng khẳng định không thừa nhận à? Chúng ta cũng không nhất định có thể nhìn thấy nàng. Dương Ngọc Phàm có chút lo lắng nói rằng, chỉ cần gặp mặt, ta có là biện pháp nhường nàng nói ra tình hình thực tế. Ta chắc chắn nói, đang tại chúng ta đứng tại cửa ra vào lúc nói chuyện, đột nhiên, cách đó không xa chuyển đến cửa thang máy mở ra thanh âm. Không bao lâu, liền có một người mặc bút, trong tay mang theo một cái hàng hiệu túi sách trung niên nữ nhân hướng phía chúng ta bên này đi tới. Tại nữ nhân kia sau lưng, còn đi theo hai cái dáng người hung hãn chẳng hán, hẳn là hộ vệ của nàng. Chỉ một cái liếc mắt, trực giác liền nói cho ta, nữ nhân trước mắt này rất có thể chính là Thẩm Di Nặc. Mà nàng mang theo kia hai cái bảo tiêu, chính là hướng phía chúng ta cái phương hướng này đi tới. Nữ nhân kia đi đến bên người chúng ta thời điểm, còn hướng lấy ba người chúng ta người nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút băng lãnh, sau đó trực tiếp liền gõ Lưu Dĩnh Dĩnh cửa phòng. Không bao lâu, Lưu Dĩnh Dĩnh liền kéo lấy mệt mỏi thân thể, cho nữ nhân kia mở cửa phòng ra. "Lão bản, ngài sao lại tới đây?" Lưu Dĩnh Dĩnh mặc dù hết sức thống khổ, nhưng vẫn là nhiệt tình kêu gọi. "Dĩnh Dĩnh à, ta biết ngươi ngã bệnh, cố ý ghé thăm ngươi một chút, không cho ta đi vào ngồi một chút." Nữ nhân kia khẽ cười nói. "Vào đi." Tranh thủ thời gian tiến đến Lưu Dĩnh Dĩnh nâng cao bụng lớn, kêu gọi kia cái trung niên nữ nhân vào phòng. Mấy người chúng ta liếc nhau một cái, vội vàng cũng hướng phía phòng đi đến, bất quá đi tới cửa thời điểm, kia hai cái bảo tiêu lại khẽ vươn tay ngăn chặn đường đi của chúng ta. chó ngoan không cản đường, tránh ra. Hổ tử thúc trừng hai mắt, nhìn về phía kia hai cái bảo tiêu. Lưu Dĩnh Dĩnh cùng nữ nhân kia đồng thời hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Lão bản, bọn hắn là bằng hữu của ta, đặc biệt tới thăm chúng ta. Lưu Dĩnh Dĩnh giải thích nói. Ai, để cho ta nói cái gì cho phải đâu, chuyện đã rõ ràng như vậy, là nàng lão bản đưa nàng hại thành cái dạng này. Lưu Dĩnh Dĩnh lại còn chưa kịp phản ứng, đối nàng vẫn như cũ khách khí như thế. Thẩm Di Nặc nghe nói, lúc này mới hướng phía cổng kia hai cái bảo tiêu khoát tay áo, thả chúng ta đi đi bảo. Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến, chúng ta đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể nhìn thấy Thẩm Di Nặc, không nghĩ tới chính nàng chủ động liền đưa tới cửa. Lần này chuyện liền đơn giản nhiều. Chúng ta đi vào thời điểm, kia Thẩm Di Nặc còn tại giả mù sa mưa đối Lưu Dĩnh Dĩnh hỏi han ân cần, Dĩnh Dĩnh à, thân thể ngươi không thoải mái, trong khoảng thời gian này cũng không cần đi làm, ngươi yên tâm, tiền lương như cũ cho ngươi phát, ngươi chừng nào thì chữa khỏi thương thế, lúc nào thời điểm đi làm, ta bên này không có vấn đề. Nói thật là dễ nghe. Ta nghe buồn nôn, lúc này liền nhịn không được đối nàng một câu, Thẩm lão bản, đừng mèo khóc con chuột giả từ bi, Lưu thị sở dị biến thành cái dạng này, còn không đều là bởi vì ngươi. Nghe được ta nói chuyện như thế không khách khí, kia Thẩm Di Nặc trực tiếp nhìn về phía ta, ánh mắt bên trong có một vẻ bối rối, còn có một tia chấn kinh. Chính là Lưu Dĩnh Dĩnh cũng có chút bối rối lên. Ngươi là ai? Ta đang cùng công nhân viên của ta nói chuyện, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi chen miệng vào? Thẩm Di Nặc tức giận nói. Thẩm lão bản, ngươi thật là lòng dạ độc ác à, ngươi làm như vậy, chỉ có thể đem Lưu Dĩnh Dĩnh hại chết, đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ, cần gì chứ? Ta cười lạnh nói. Lúc này, mặt của Thẩm Di Nặc khí đã đỏ lên, trực tiếp nổi giận nói, còn tại đứng ở cửa làm gì, đem hai người kia cho ta đuổi đi ra. Một tiếng chào hỏi, kia hai cái bảo tiêu trực tiếp vào, khí thế hung hăng liền hướng phía ta cùng hổ tử thúc đánh tới. Đó căn bản không cần đến ta đến động thủ, chỉ cần không phải người tu hành, hổ tử thúc một người liền có thể bãi bình. Đi đầu một người khẽ vươn tay liền hướng phía hổ tử thúc cổ áo vô tới, hổ tử thúc một chút liền tóm lấy cổ tay của đối phương tử, kéo một phát kéo một cái, liền đem nó chỏng gọng trên đất. Một người khác hướng phía ta nhào tới thời điểm, trực tiếp bị hổ tử thúc bắt lấy cổ áo, một tay lấy giơ lên, hướng phía trên mặt tường đột nhiên va chạm. Nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, người kia bị chấn cái mũi phun máu, ngã xuống đất liền không có động tĩnh. Một người khác còn muốn đứng lên, trên hổ tử thúc đi một cước đá vào mặt của đối phương trên cửa, nhường cũng nhanh chóng đã ngủ mê man. Thu thập hai người kia, một phút cũng chưa tới. Cái này nhưng làm Thẩm Di Nặc làm cho sợ hãi, đội vàng nơm nớp lo sợ theo trên thân lấy ra điện thoại. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta phải báo cho cảnh sát, đem các ngươi đều bắt lại. Ta khẽ vươn tay, đem điện thoại di động của nàng một thanh đoạt lại, vứt xuống một bên. Ngươi cũng đừng phiền toái cảnh sát thúc thúc, liền ngươi làm những này xấu sự tình, đều đủ xử bắn đến mấy lần. Lưu Dĩnh Dĩnh lập tức cũng hoảng loạn lên, Nô tiên sinh, các ngươi đây là ngươi còn chưa hiểu tới. Lúc trước Thẩm lão bản cho ngươi uống cà phê có vấn đề, ngươi biến thành cái dạng này, đều là nàng một tay tạo thành. Ta tức giận nói, cái này sao có thể? Lưu Dĩnh Dĩnh vẫn còn có chút khó mà tin được. Dĩnh Dĩnh, ngươi đừng nghe hắn nói hiệp nói bượng, hắn là lừa gạt ngươi, ta một mực lấy ngươi làm nữ nhi như thế. Thẩm Di Nặc còn tại kia lắc lư Lưu Dĩnh Dĩnh. Thẩm lão bản, đừng giả bộ, lai lịch của ngươi ta đều tra rõ ràng, một năm trước, con của ngươi ra tai nạn xe cộ, Lưu Dĩnh Dĩnh trong bụng bị thai, chính là con trai ngươi. Ta trực tiếp khai môn thấy sơn. Chương 1684, Gia Kim đại sư. Chương 1684, Gia Kim đại sư. Thẩm Di Nặc nghe được ta nói những lời này chấn trụ, bất quá nàng dù sao cũng là ông chủ lớn, trải qua cảnh tượng hoành tráng người, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi nói cái gì ta nghe không rõ, ta lần này tới chính là tham viếng công nhân viên của ta, ta nhìn ngươi là giang hồ lừa đảo à, cái gì quỷ thai loạn thất bát ao. Ngươi tiếp tục mạnh miệng, nói một chút đi, ngươi đến tuột cùng tìm người nào làm những thủ đoạn này, ngươi nếu là còn không nói, ta đoán chừng chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Ta uy hiếp nói, thật không tiện, ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này làm loạn, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Nói, nàng nhìn Lưu Dĩnh Dĩnh một cái, ngay sau đó đứng dậy liền muốn rời đi nơi này. Hổ tử thúc lúc này ngăn cản đường đi của nàng, ngươi không thể đi. Thế nào, các ngươi muốn phi pháp giam cầm ta? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi làm như vậy phạm pháp, ta một chiếc điện thoại đi qua, liền có thể để các ngươi táng ra bại sản, còn có thể để các ngươi đều ngồi sổ ngục giam, không tin các ngươi thử một chút. Thẩm Di Nặc trừng mắt, lập tức cho thấy nàng nữ lao bản phong thái. Ta cười cười, nhìn một chút ngoài cửa sổ tình huống, lúc này thiên đã tối xuống, Tiểu Anh Linh rất lâu đều chưa hề đi ra hù dọa người. Xem ra không cần một chút hung ác, cái này lao nương môn là không chịu đi vào khuôn khổ. Lập tức, ta vỗ thiên cương ấn, lúc này liền có một đạo khí tức phiêu bay ra. Không bao lâu, Tiểu Anh Linh liền xuất hiện ở trước mặt của ta, phủ phục trên mặt đất, hướng về phía kia Thẩm Di Nặc nhe răng cười một tiếng, một đôi huyết hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Di Nặc trước đó còn mười phần bình tĩnh, nhưng nhìn tới ghé vào nàng trước mặt Tiểu Anh Linh thời điểm, lập tức sợ hãi đến phát ra một tiếng kinh hô, bưng kín miệng của mình, liên tiếp rút lui mấy bước, một lần nữa lại ngồi về trên ghế salon. Ta cùng Dương Ngọc Phàm nháy mắt, ra hiệu nàng đem Lưu Dĩnh Dĩnh mang đi. Lưu Dĩnh Dĩnh cũng bị Tiểu Anh Linh dọa cho không nhẹ, hơi kém ngất đi, bị Dương Ngọc Phàm đỡ lấy đi trong phòng ngủ. Giờ phút này, trong phòng này đứng đấy cũng chỉ có ta cùng Hổ Tử Thúc còn có kia Thẩm Di Nặc. Tiểu Anh Linh thử lấy răng, chậm rãi hướng phía Thẩm Di Nặc phương hướng bỏ qua, một bên bỏ một bên phát ra khặc khặc cười quái dị thanh âm, kia huyết buồn đại khẩu, miệng đầy nhỏ răng nanh, muốn bao nhiêu đáng sợ có nhiều đáng sợ. Thẩm Di Nặc sợ hãi đến toàn thân run rẩy, trừng lớn hoảng sợ hai mắt, vội vàng quát tay, không được qua đây. Ngươi không được qua đây. Tiểu Anh Linh không riêng không có bất kỳ cái gì thu liễm, còn thả người nhảy lên nhảy tới trên ghế salon, một chút liền ghé vào Thẩm Di Nặc trên đùi. Thẩm Di Nặc lần nữa một tiếng kinh hô, đặt mông ngồi trên mặt đất. Giờ phút này nàng nơi nào còn có vừa rồi nửa phần bình tĩnh bộ dáng, sợ hãi đến nước mắt chảy ngang, bờ môi không ngừng run rẩy. Thẩm Di Nặc mặc dù chừng 50 tuổi, nhưng là bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua giống như là 30 mấy tuổi, trên mặt một chút nếp nhăn đều không có, nhưng là bị tiểu anh linh như thế giật mình, khóc trang dung đều bỏ ra, hiện ra mấy phần vẻ giản mua đi ra. Thẩm lão bản, thấy không, cái này chính là anh linh, chờ Lưu Dĩnh Dĩnh trong bụng hải tử sinh sau khi đi ra, chính là cái này bộ dáng, ngươi cảm thấy được không? Ta cười lạnh nói, đừng để hắn tới, ta sợ hãi. Nhường hắn đi. Thẩm Di Nặc không ngừng cơ hai tay, giống như là muốn xua đuổi tiểu anh linh như thế. Thẩm lão bản, ta liền muốn biết đáp án, ngươi đến cùng tìm người nào? Ngươi nếu là còn không có nói, ta liền để vật nhỏ này đem ngươi ăn. Ta uy hiếp nói. Tiểu anh linh là hiểu phối hợp, ta vừa nói xong, hắn liền mở ra huyết buồn đại khẩu, đem răng hàm đều lộ ra. Thẩm Di Nặc lại cũng không chịu nổi, mắt tối sầm lại, trực tiếp bị sợ hãi đến ngất đi. Tiểu anh linh có chút mơ hồ, nhắm lại hắn miệng rộng, có chút vô tội dường như quay đầu nhìn về phía ta, tựa như là đang nói chuyện không liên quan đến ta, chính nàng té xỉu. Ta đi thẳng tới bên người của Thẩm Di Nặc, bấm một cái nàng người bên trong, không bao lâu, nàng lần nữa ung dung tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, liền toàn thân run rẩy, một mực không ngừng khóc. Ta đứng tại bên người nàng, tiếp tục uy hiếp nói, "Thẩm lão bản, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi còn không nói, ta liền đem cái này tiểu anh linh cùng ngươi nhốt tại một cái phòng bên trong đơn độc đợi một hồi." Tiểu anh linh lần này đã có kinh nghiệm, liền ngồi xổm ở bên cạnh ta, cũng không dám nghe răng, sợ đưa nàng lần nữa giọa ngất. Thẩm Di Nặc tràn đầy hoảng sợ nhìn thoáng qua tiểu anh linh, trong lòng phòng tuyến rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Ta nói, ngươi nhường hắn cách ta xa một chút nhi, ta sợ hãi. Ngươi nói trước đi, nói ta liền để hắn đi. Thẩm Di Nặc thở dài một cái, lúc này mới sâu kín nói rằng, ta là tìm nước ngoài một cái tên là Lạp Hy Mỗ đại sư, ngươi tìm người đại sư kia đến tột cùng muốn làm gì? Ta hết sức tò mò. Vừa nhắc tới chuyện này, Thẩm Di Nặc lần nữa chảy ra nước mắt. Một năm trước, nhi tử ta cùng người đua xe, theo cầu vượt bên trên rơi xuống, tại chỗ liền chết. Ta cũng không kịp nhìn hắn một lần cuối cùng. Cái này đều tại ta à, vẫn bận làm ăn, đối với hắn bỏ bê quảng giáo, coi là chỉ cần cho hắn tiền, nhường hắn ăn được chơi tốt, mọi thứ đều có thể giải quyết, thật là ta không nghĩ tới, kia lại là hại hắn nói đến đây. Nước mắt của nàng lưu thì càng hung. Nàng nghẹn ngào trong chốc lát, lại nói tiếp, từ khi nhi tử ta chết về sau, ta mỗi ngày đều sinh hoạt tại tự trách bên trong, không giờ khắc nào không tại nhớ hắn, nếu như hắn có thể sống, ta tình nguyện từ bỏ hiện tại hết thảy tất cả, cái gì cũng không cần, thật là hắn rốt cuộc không sống được người chính là như vậy, lúc có, không biết rõ chân quý, chờ đã mất đi về sau, mới hối tiếc không kịp. Thật là đời người không tiếp tục đến một cơ hội duy nhất, đã mất đi chính là đã mất đi. Đơn giản như vậy một cái đạo lý, lại có rất nhiều người suy nghĩ không thấu. Chúng ta không nói chuyện, chờ lấy nàng tiếp tục nói đi xuống. Các ngươi không biết rõ, lâu như vậy đến nay, ta tử nhi, hy vọng, tử đều nghĩ cử chỉ đến rổ, hắn chết rất thảm, thi thể đều tìm không đầy đủ, hỏa táng về sau, cho cốt của hắn ta đều không có bỏ được hạ táng, vẫn giữ ở bên người, cứ như vậy một mực bồi tiếp hắn. Tại nhi tử ta chết 3 tháng về sau, ta bỗng nhiên liền trong giấc mộng, ở trong mơ mơ tới nhi tử ta, hắn nói hắn cũng nhớ ta, không muốn rời đi ta, nhưng là ta thấy không rõ mặt của hắn, chờ ta tỉnh lại về sau, đã khóc không được. Từ khi mơ tới hắn về sau, ta liền sẽ thường xuyên mơ tới hắn, thế là ta tìm rất nhiều đại sư, hỏi bọn hắn cuối cùng là tình huống như thế nào, có ít người là lừa đảo, có ít người nói nhi tử ta là đồ tử, oan khí quá nặng, không chịu đầu thai. Thẳng đến ta gặp một cái tên là Lạp Hy Mỗ đại sư về sau, hắn nói cho ta, hắn có thể nhường ta nhìn thấy con của ta, còn có thể để cho nhi tử ta trọng sinh, ngay từ đầu ta là không tin, thẳng đến cái kia gọi Lạp Hy Mỗ đại sư, cách làm nhường ta thấy được con của ta, ta mới rốt cục tin tưởng hắn. Hắn là thế nào nhường ngươi thấy con trai ngươi? Ta liền vội vàng hỏi. Chương 1685, liền là lường gạt. Chương 1685, liền là lường gạt. Tại tiểu anh linh đe dọa phía dưới, Thẩm Di Nặc cái gì đều chiêu. Liền xem như tiểu anh linh không cách nào làm cho nàng mở miệng, bị linh cũng sẽ ra mặt, tóm lại, nàng khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thẩm Di Nặc nói cho chúng ta biết, nàng tìm tới cái kia gọi là Hy Mỗ đại sư, có thể nhường nàng nhìn thấy con của mình, hơn nữa còn có thể nhường con của nàng khởi tử hoàn sinh. Ngay từ đầu, Thẩm Di Nặc là không tin, thẳng đến kia Dạ Hiểm đại sư thi triển một chút thủ đoạn, nhường Thẩm Di Nặc tin tưởng nàng. Tại một đêm bên trên, kia Dạ Hiểm đại sư mang theo Thẩm Di Nặc đi tới con trai của nàng xảy ra tai nạn xe cộ tử vong địa phương. Dạ Hiểm đại sư nhường Thẩm Di Nặc cầm trong tay một cái cùng loại với đồ vật của Chiêu Hồn Phiên, ở mảnh này địa phương không ngừng đi lại, miệng bên trong còn phải không ngừng hô hoán con trai mình danh tự. Mà Dạ Hiểm đại sư liền đứng tại bên người của Thẩm Di Nặc, miệng bên trong một mực niệm tụng lấy một chút thần chú thần bí. Rạng sáng 2-3 điểm chung, người ở thưa thớt. Thẩm Di Nặc cầm Chiêu Hồn Phiên ở chỗ đó đi lại hơn nửa giờ, đột nhiên cảm thấy một hồi nhi âm lãnh cảm giác. Nàng có chút sợ hãi, nhưng là kia Dạ Hiểm đại sư không cho nàng dừng lại, tiếp tục la lên con trai mình danh tự, càng sâu tình càng tốt. Không bao lâu, Thẩm Di Nặc liền thấy một cái nhàn nhạt thân ảnh hướng phía nàng bên này phiêu đi qua. Nàng một cái liền nhận ra được, cái kia thổi qua tới thân ảnh chính là con của mình. Mặt mũi của hắn bặm mẹo, thân thể nghiêm trọng biến hình, toàn thân đều là máu tươi, trong mắt đều thiếu một, nhưng nàng vẫn là nhận ra được. Khi nhìn đến con của mình lấy loại này kinh khủng bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, trong lòng Thẩm Di Nặc không có nửa phần sợ hãi, phản mà nội tâm bên trong có chút kích động cùng thích thú, bất luận nhi tử biến thành bộ dáng gì, vậy cũng là con của mình. Khi nhìn đến nhi tử một phút này, Thẩm Di Nặc khóc giống lên, mở ra hai tay, hướng phía hắn chạy qua, thật là thân thể nhưng từ trên người con trai xuyên tới qua. Nàng chỉ có thể nhìn thấy hắn, lại không cách nào đụng vào. "Nhi tử, mụ mụ có lỗi với ngươi, mụ mụ rất nhớ ngươi." Thẩm Di Nặc khóc ròng ròng. Nhưng là hắn lại chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem Thẩm Di Nặc, một chữ đều chưa hề nói. Con trai của Thẩm Di Nặc hồn phách cũng không có lưu lại thời gian quá dài, rất nhanh liền biến mất. Lần này Thẩm Di Nặc hoảng hồn, bắt lại Dạ Hiểm đại sư cánh tay, "Nhi tử ta đâu, nhường hắn đi ra, ta còn muốn gặp hắn." Dạ Hiểm đại sư lại lắc đầu, nói rằng, "Nhân quỷ khác đường, âm dương lưỡng cách, để ngươi gặp một lần cũng không tệ rồi, không thể cùng một chỗ chờ thời gian quá dài, dạng này đối với người nào đều không tốt." Nhìn thấy con trai mình bị hồn về sau, Thẩm Di Nặc rốt cục tin tưởng Dạ Hiểm đại sư là có lớn người có bản lĩnh, nàng đỗng nhiên nhớ tới Dạ Hiểm đại sư cùng chính mình nói nhường con trai mình chuyện của trọng sinh. Thế là liền hỏi Dạ Hiểm đại sư như thế nào mới có thể nhường con của mình xuống tới. Dạ Hiểm đại sư nói cho Thẩm Di Nặc, chỉ cần tìm một cái tuổi trẻ nữ tử, uống xong nàng phối trí đi ra dược thủy, nữ nhân kia liền sẽ có bầu quỷ thai, đến lúc đó, Dạ Hiểm đại sư liền có thể nhường con trai của Thẩm Di Nặc đầu thai tới nữ nhân kia trong bụng, dạng này sinh ra hài tử, chính là nàng nhi tử. Sau khi lớn lên, liền sẽ cùng con của mình giống nhau như lúc. Nhưng là làm loại chuyện này, làm trái thiên đạo, tổn hại âm đức, nàng sẽ không tùy tiện ra tay. Thẩm Di Nặc làm một ông chủ lớn, đương nhiên biết Dạ Hiểm đại sư đến tột cùng muốn cái gì, thế là liền mở miệng nói, chỉ cần Dạ Hiểm đại sư có thể làm cho con của hắn khởi tử hoàn sinh, nàng bằng lòng xuất ra 500 vạn đi ra. Như thế, Dạ Hiểm đại sư mới đáp ứng chuyện này, còn nói muốn để Thẩm Di Nặc trước trả tiền, nàng mới có thể giúp nàng. 500 vạn đối với Thẩm Di Nặc mà nói đều là tiền trình, vào lúc ban đêm liền cho Dạ Hiểm đại sư chuyển 500 vạn đi qua. Kế tiếp, Thẩm Di Nặc liền tại Lạp Hy mộ trợ giúp phía dưới, bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển. Cuối cùng Thẩm Di Nặc nhìn lên đại học vừa tốt nghiệp không bao lâu Lưu Dĩnh Dĩnh. Lưu Dĩnh Dĩnh là Yên Bắc đại học cao tài sinh, tuổi trẻ xinh đẹp, người cũng đơn thuần, nhường để nàng làm chuyện này không còn gì tốt hơn. Thẩm Di Nặc đối Lưu Dĩnh Dĩnh chiếu cố có thừa, mới vừa vào chức, liền nhường nàng làm chính mình tổng giám đốc trợ lý, không riêng cho nàng mở lương cao, còn giúp nàng ở công ty phụ cận thuê giá cả đắt đỏ nhà trọ, thuận tiện nàng tới công ty đi làm. Bình thường đối cuộc sống của Lưu Dĩnh Dĩnh sinh hoạt thường ngày đều chiếu cố rất tốt, kia thật là coi Lưu Dĩnh Dĩnh như nữ nhi đồng dạng. Kinh nghiệm sống chưa nhiều Lưu Dĩnh Dĩnh, nơi nào sẽ nghĩ đến cái này tốt lão bản sẽ hại nàng, đối với lời của Thẩm Di Nặc cũng là nói gì nghe nấy. Mọi thứ đều tại trong kế hoạch, trong lúc các nàng hai người quan hệ càng ngày càng tốt thời điểm, kế hoạch liền bắt đầu áp dụng. Dạ Hiểm đại sư dùng con trai của Thẩm Di Nặc cho cốt, phối trí một chút dược thủy, mặt khác còn hỏi Lưu Dĩnh Dĩnh ngày sinh tháng đẻ, dùng để tiến hành bước kế tiếp hành động. Ngày đó, Thẩm Di Nặc gọi lên một ly cà phê, cố ý đem Lưu Dĩnh Dĩnh gọi đi qua, nhường nàng nếm thử nàng từ nước ngoài mang tới cà phê. Lưu Dĩnh Dĩnh không có mơ tưởng, trực tiếp liền uống vào. Uống một ngụm, Lưu Dĩnh Dĩnh thiếu chút nữa nhi phun ra, bởi vì thật sự là quá khó uống, không chỉ có khổ, còn có một cỗ mùi lạ. Nhưng là Thẩm Di Nặc nói cái này cà phê đặc biệt quý, một chén này ít ra mấy ngàn khối, không thể lãng phí. Cuối cùng, Lưu Dĩnh Dĩnh vẫn là nắm lỗ mũi, đem một chén kia cà phê cho uống vào. Uống xong cái này cà phê về sau, Lưu Dĩnh Dĩnh cũng không có cảm giác gì. Nhưng khi tan tầm về sau về đến nhà, Lưu Dĩnh Dĩnh ngủ về sau, liền bắt đầu nằm mơ, trong mộng có một cái khuôn mặt mơ hồ nam nhân xuất hiện. Nam nhân kia một mực hô Lưu Dĩnh Dĩnh là bà, còn chủ động tới bắt lấy tay của nàng, còn thân hơn hôn nàng. Lưu Dĩnh Dĩnh cũng không biết vì cái gì, đối trong mộng nam nhân này mười phần có hảo cảm, rất mong muốn thân cận. Đến tận đây về sau, Lưu Dĩnh Dĩnh cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ mơ tới cái kia khuôn mặt mơ hồ nam nhân, bỏ lên trên giường của mình. Về phần chuyện gì xảy ra, ta liền không còn lắm lời, lần nữa tỉnh lược 1.2 vạn chữ. Nghe xong Thẩm Di Nặc tự thuật đây hết thảy, đã là hơn nửa giờ về sau, mấy người chúng ta đều có chút mộng bức. Lúc này, Dương Ngọc Phàm cũng đi tới, vừa rồi Thẩm Di Nặc nói tới tất cả, nàng cũng đều nghe được. Lưu tỷ thế nào? Ta nhìn về phía nàng. Ngủ thiếp đi, nàng quá mệt mỏi. Dương Ngọc Phàm thở dài một cái nói. Nô kiếp ca ca, cái kia Dạ Hiểm đại sư thật có thể nhường con trai của Thẩm lão bản khởi tử hoàn sinh sao? Dương Ngọc Phàm đống nhiên hỏi. Ta cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói rằng, đó căn bản không có khả năng, cái kia Dạ Hiểm đại sư liền là lừa gạt, mục đích của nàng là muốn cho Lưu Dĩnh Dĩnh mang thai quỷ thai, đến lúc đó sinh ra chỉ là một cái anh linh mà thôi, cũng sẽ không là con trai của Thẩm lão bản. Cái này sao có thể? Dạ Hiểm đại sư nói nhất định có thể để cho nhi tử ta phục sinh. Thẩm Di Nặc nghe nói, lập tức kích động. Thẩm lão bản, ngươi động não, con của ngươi đã chết, người chết làm sao có thể phục sinh đâu, bằng không cái kia Lạp Hy Mộ cũng sẽ không để ngươi sớm thanh toán tất cả phí tổn. Ta trầm giọng nói. Chương 1686, như thế ác độc chương 1686, như thế ác độc Thẩm Di Nặc đã trúng độc quá sâu, căn bản không tin tưởng lời ta nói, nàng lắc đầu, nói rằng, ngươi biết cái gì? Dạ Hiểm đại sư kia là có bản lĩnh thật sự, ta thấy tận mắt nàng thủ đoạn, ta rất nhiều bằng hữu đều tìm qua nàng hỗ trợ. Ngươi nói cái kia Lạp Hy Mộ tại trước mặt Ngô Kiếp ca ca cái gì cũng không phải, ngươi biết hắn là ai sao? Dương Ngọc Phàm nhìn về phía ta nói, hắn là ai? Một cái hơn 20 tuổi tiểu hải tử, còn không có nhi tử ta lớn. Thẩm Di Nặc có chút khinh thường nói, ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, hắn nhưng là Yên Bắc Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ Ngô Kiếp, ngươi đã tại Yên Bắc, hẳn nghe nói qua hắn à? Dương Ngọc Phàm thốt ra. Khi báo ra danh hiệu của ta về sau, Thẩm Di Nặc rõ ràng là sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nhìn về phía ta, ngươi chính là Ngô Kiếp, Phong Thủy Vương đồ đệ. Khác ta không dám nói, nhưng là tại Yên Bắc cái này một mảnh, ta Ngô Kiếp danh hiệu vẫn là nổi tiếng. Dù sao rất nhiều phú thương đều tìm ta xem qua phong thủy, chính là Yên Bắc Đại học Kim hiệu trưởng cùng ta cũng là bạn vong niên hảo bằng hữu. Thẩm Di Nặc liền xem như chưa từng gặp qua ta, khẳng định tại bọn hắn kẻ có tiền vòng tròn bên trong cũng đã được nghe nói tên tuổi của ta. Cái kia còn là giả không thành. Ta lật ra một cái liếc mắt. Thật là ta nghe nói phong thủy vương đồ đệ ra giá rất đắt, hơi hơi giúp người nhìn một chút phong thủy trong nhà bố trí đều muốn 30 vạn cất bước, trừ tà gì gì đó đều 100 vạn đặt cơ sở. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Thẩm Di Nặc còn có chút không quá tin tưởng. Nô Kiếp ca ca là bạn thân ta, Lưu Học tỷ cũng là bằng hữu ta, là ta mời hắn qua đến giúp đỡ, có vấn đề sao? Dương Mộng Phàm nói lần nữa. Lần này Thẩm Di Nặc không được không tin. Nàng chần chờ một chút, nhìn về phía ta nói, "Nô, Nô thiếu gia, ngươi nói cái kia Dạ Hiểm đại sư thật là gạt ta, nàng không thể để cho nhi tử ta khởi tử hoàn sinh sao?" "Đương nhiên là lừa gạt ngươi, ta còn chưa nghe nói qua có loại này có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh phương pháp xử lý, liền xem như mượn xác hoàn hồn, cơ hội thành công cũng là một phần bạn, cái kia Dạ Hiểm đại sư mục đích thực sự có hai cái thứ nhất là lừa gạt ngươi tiền, thứ hai là lợi dụng ngươi cùng Lưu Dĩnh Dĩnh luyện hóa quỷ vật, theo ta được biết, đời người dưới quỷ thai cũng là chí âm chí tà chi vật, sinh ra liền mười phần hung tàn, tựa như là ngươi vừa mới nhìn đến cái kia Tiểu Anh Linh như thế." Ta trầm giọng nói, cái này sao có thể, nàng đều thu ta nhiều tiền như vậy. Thẩm Di Nặc giật nảy cả mình. "Thẩm lão bản, cái này Dạ Hiểm đại sư mười phần âm hiểm, nàng ác hơn còn ở phía sau, quỷ thai sở dĩ hung tàn là bởi vì nó sinh ra liền sẽ hại chết mẫu thân, sẽ còn thôn phệ mẫu thân hồn phách, đến lúc đó ngay cả con trai ngươi hồn phách cũng biết bị quỷ thai nuốt mất, dạng này hắn mới sẽ thay đổi càng thêm hung tàn, nó khẳng định sẽ làm như vậy, đến lúc đó con của ngươi liền đầu thai cơ hội cũng không có." Ta trịnh trọng nói. Thẩm Di Nặc nghe nói, thân thể không khỏi lảo đảo hai lần, bắt lại cánh tay của ta, "Nô thiếu gia, ngài đến giúp ta một chút ta không nghĩ tới cái kia lão hi mẫu đại sư vậy mà như thế ác độc, liền xem như không thể phục sinh nhi tử ta, cũng không thể không cho hắn đầu thai à." Hổ Tử Thúc lúc này làm ho hai tiếng, đi tới nói rằng, "Giúp ngươi cũng không phải là không thể được, vừa rồi chính ngươi đều nói, thiếu gia nhà ta ra giá rất đắt, hơn nữa ngươi vấn đề này lại như thế khó giải quyết, cũng không tốt làm à." Ngay tại chỗ lên giá, Hổ Tử Thúc đã rất có kinh nghiệm, ta chỉ có thể trong lòng chỉ nói một chữ, "Sáu, ta hiểu ta hiểu, ta cầm 200 vạn đi ra, các ngươi giúp ta đối phó cái kia lạp hi mẫu, người này rất đáng hận, lại còn muốn hại ta nhi tử." Thẩm Di Nặc hận hận nói rằng. Mặt ta sắc rất nhanh chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía Thẩm Di Nặc, "Con trai ngươi mệnh là mệnh, Lưu Dĩnh Dĩnh mệnh liền trong mắt ngươi không đáng một đồng sao?" "Nô thiếu gia, ta không có muốn hại chết nàng ý tứ à, Lạp Hi Mộ nói với ta, Lưu Dĩnh Dĩnh sinh hạ hải tử về sau liền không sao, cùng người bình thường như thế, nàng sẽ không chết." Thẩm Di Nặc giải thích nói. "Ngươi lại bị nàng lừa gạt, sinh quỷ thai, khẳng định một con đường chết, không cần nghĩ." Dương Mộng Phàm cũng đâm đầy miệng. "Nàng tại sao có thể dạng này, thật sự là rất đáng hận. Thật sự là đem ta lừa gạt xoay quanh." Thẩm Di Nặc khóc không ra nước mắt. "Thẩm lão bản, ngươi khả năng liền kia Dạ Hiểm đại sư là nơi nào người cũng không biết, càng không mò ra lai lịch của nàng, nhưng là thiếu gia nhà ta liền không giống như vậy, hắn liền ở tại Yên Bắc, xưa nay sẽ không gạt người, tìm hắn nhìn qua sự tình người, kia là tiếng lành đồn xa, thiếu gia nhà ta chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi, hắn cũng không có khả năng đập chính mình chưa bài, ngươi nói có đúng hay không?" Hồ Tử Thúc cũng nói theo. Thẩm Di Nặc hiện tại là hoàn toàn tin phục ta, liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng. Vị này đại huynh đệ nói không sai. Cho nên à, ngươi cho chúng ta mở giá có chút thấp, ngươi cho kia Lạp Hi Mỗ đều 500 vạn, lại cho nhà chúng ta thiếu gia 200 vạn." Có phải hay không có chút không quá công bằng? Hổ Tử Thúc thật sự là sẽ tận dụng mọi thứ, bắt được cơ hội liền bắt đầu ôm tiền. Thẩm Di Nặc suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Như vậy đi Ngô thiếu gia, ta trước cho ngươi 200 vạn, trước đó ta cho kia Lạp Hi mỗi 500 vạn, cũng phải muốn trở về, đến lúc đó đưa hết cho ngươi thế nào?" Cái này Thẩm lão bản không hổ là người làm ăn, để chúng ta giúp nàng làm việc, còn phải giúp nàng tính tiền, nàng làm một chút không thiệt thòi. Bất quá ta đen ăn đen đã thành thói quen, liền xem như Thẩm Di Nặc không nói, kia Lạp Hi mỗi làm lòng dạ hiểm độc tiền, ta cũng không thể cho nàng giữ lại. Lúc này Dương Mộng Phàm đống nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, "Nô Kiếp ca ca, vậy Lưu Học tỷ làm sao bây giờ? Nàng bụng quỷ thai phải nghĩ biện pháp lấy ra a." "Bây giờ còn chưa được, Lưu Dĩnh Dĩnh bụng quỷ thai một khi lấy ra, cái kia Lạp Hi Mộ tất nhiên sẽ có chỗ cảnh giác, nàng biết được có người tham gia tới chuyện này về sau, nói không chừng sẽ trực tiếp đi đường, đến lúc đó chúng ta liền không tìm được người, cho nên trước hết giải quyết hết cái kia Lạp Hi Mộ mới được." Sau đó, ta vừa nhìn về phía Thẩm Di Nặc, "Ngươi hẳn phải biết thế nào liên hệ với cái kia Dạ Hiểm đại sư a." "Đương nhiên biết, hôm qua nàng còn hỏi ta Lưu Dĩnh Dĩnh tình huống, cho nên hôm nay ta mới qua tới nhìn một cái." Thẩm Di Nặc đáp lại nói, "Vậy ngươi bây giờ liền đi liên lạc một chút Lạp Hi Mỗ, liền nói có chuyện muốn cùng với nàng trò chuyện, buổi tối hôm nay liền phải gặp nàng một mặt." "Hiện tại sao?" "Đương nhiên là hiện tại, nàng đáp ứng về sau, ta sẽ đi chung với ngươi, đến lúc đó thật tốt sẽ biết cái này Lạp Hi Mỗ." Ta âm trầm nói rằng, "Thật sự là không nghĩ tới à, tại Yến Bắc thành phố, lại còn ẩn giấu đi dạng này một cái tà tu, tại địa bàn của ta làm loại này chuyện thương thiên hại lý, ta nếu là không đem nàng cho thu thập, thật có lỗi với ta cái này lão lục thanh danh." Lập tức Thẩm Di Nặc liền lấy ra điện thoại, cùng cái kia Dạ Hiểm đại sư liên hệ một chút. Ước chừng 5-6 phút về sau, Thẩm Di Nặc liền gãy trở lại, nói với ta nói, "Nô thiếu gia, Lạp Hi Mỗ đáp ứng, để cho ta đi nàng chỗ ở tìm nàng." Chương 1687, Chu Toàn bố trí. Chương 1687, Chu Toàn bố trí. Thẩm Di Nặc rất nhanh làm xong thấy chuyện của Lạp Hi Mỗ, kế tiếp chúng ta liền muốn đi tìm Lạp Hi Mỗ thật tốt trò chuyện chút, tối thiểu đem hố Thẩm lão bản kia 500 vạn muốn trở về mới là thật. Giống như là ta như thế chính phái người tu hành, thế cùng loại này tà tu thế bất lưỡng lập. Bất quá tại đi tìm Lạp Hi Mỗ trước đó, ta phải đơn giản bố trí một chút. Căn cứ Thẩm Di Nặc cung cấp tình huống, ta phải biết người này khẳng định là có bản lĩnh thật sự, hơn nữa ta cũng không xác định nàng có phải hay không có cái gì đồng bọn. cho nên ta bên này nhất định phải cũng phải chuẩn bị một chút, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đầu tiên, ta gọi một cú điện thoại cho Tiểu Béo, nhường hắn tới cùng ta tụ hợp, có cái này người tiền phong xung phong, trong lòng ta an tâm một chút. Sau đó, ta còn cùng Đường Thượng Linh gọi một cú điện thoại đi qua, liền nói với hắn có từ nước ngoài tới tà tu tại Yến Bắc lộ diện, kém một chút nhi đem người hại chết, nhường hắn tranh thủ thời gian dẫn người tới trợ giúp. Đường Thượng Linh dẫn đầu người của đặc điều tổ chỉ cần ở ngoại vi bố phòng, đem Lạp Hy mộ chô ở đoàn đoàn bao vây, dạng này liền có thể phòng ngừa nàng chạy trốn. Nếu như ta cùng Tiểu Béo không giải quyết được, liền để Đường Thượng Linh mang theo người của đặc điều tổ tới trợ giúp. Yến Bắc cái này kinh kỳ chi địa, xuất hiện một cái nước ngoài tà tu, nếu như rơi vào Đường Thượng Linh trong tay, đây tuyệt đối là một cái công lớn, nói không chừng còn có thể thăng quan. Nghe được ta chào hỏi, Đường Thượng Linh đều không chút do dự, trực tiếp liền đáp ứng xuống, nói lập tức mang một nhóm đặc điều tổ tinh nhuệ, đem kia Lạp Hy mộ vị trí, phương viên 5 cây số địa phương tất cả đều phong tỏa rơi. Như thế, chúng ta ở chỗ này chờ hơn nửa giờ, Tiểu Béo liền đón xe chạy tới. Một lúc bắt đầu, lúc đầu ta liền để Tiểu Béo cùng đi theo, kết quả ra hỏa này nghe xong là đi hỗ trợ, không có gì chất béo, liền nói với ta hắn ăn nhiều đau bụng, lấy cớ trong nhà ngồi xổm xem TV. Ta nói với hắn là bút mua bàn lớn, tiểu tử này mới ngựa không ngừng vó chạy tới. Tiểu Béo nhìn xem lốc, kỳ thật rất tinh minh, khở tinh cái chủng loại kia. Vừa nhìn thấy ta, Tiểu Béo liền vui vẻ nói rằng, lần này là cái gì làm ăn lớn. Đừng hỏi nữa, chúng ta trên đường nói, chuyện này rất sốt ruột, tiểu tử ngươi bụng tốt. Ta cười nhìn về phía hắn. Tốt tốt, một chút không đau, ta đi nhanh lên đi. Tiểu Béo nói liền kéo cửa xe ra, đặt mông liền ngồi ở chủ điều khiển. Hồ Tử Thúc, hôm nay ta lái xe, ta rất lâu không có mở ngươi cho ta xuống tới, lập tức cho ta xuống tới. Hồ Tử Thúc tựa như là nàng dâu bị người sờ vớt cái mông như thế, lập tức liền không vui, đi qua liền đem Tiểu Béo theo vị trí lái bên trên kéo xuống. Chiếc này lớn hơn ta 3 tuổi phá luôn phiên bản dài, Hồ Tử Thúc cầm cùng bảo bối dường như, hắn cũng không phải hoàn toàn lo lắng Tiểu Béo kỹ thuật lái xe, chủ yếu là sợ Tiểu Béo đem xe yêu của hắn cho mở hỏng. Chủ yếu là chiếc này phán quẩn, hỏng cũng không tìm tới linh kiện đi sửa. Thẩm Di Nặc ngồi chiếm hữu nàng chính mình một chiếc Bentley, ở phía trước dẫn đường cho chúng ta. Về phần nàng kia hai cái bảo tiêu, đã bị ta cho đánh thức, Thẩm Di Nặc mặt đen lên để bọn hắn hai rời đi, đoán chừng trở về cái này hai anh em đến bị khai trừ. Còn bảo tiêu đâu, bị Hồ Tử Thúc một chiêu một cái, liền để bọn hắn tiến vào ngủ say. Loại người hộ vệ này giữ lại có làm được cái gì? Dương Ngọc Phàm lúc đầu cũng nghĩ đi theo chúng ta cùng đi, ta lo lắng lần này gặp nguy hiểm, liền để nàng lưu lại chiếu cố Lưu Dĩnh Dĩnh. Lưu Dĩnh Dĩnh tình trạng thật không tốt, lưu lại Dương Ngọc Phàm nhìn xem phù hợp. Ta lo lắng vẫn là Dương Ngọc Phàm xuất hiện cái gì sai lầm, lần trước đối phó Na tỷ thời điểm, cha nàng đều tìm tới, một bộ muốn cùng ta liều mạng tư thế, ta nơi nào còn dám nhường nàng mạo hiểm. Thế là, hai chúng ta chiếc xe, liền thẳng đến La Hiểm ở cái chỗ kia mà đi. La Hiểm liền ở tại Yến Bắc Tây ngoại ô, vị trí có chút hẻo lánh, ở nửa đường bên trên, ta liền nhận được Đường Thượng Linh điện thoại, nói là đã tỉnh mơ đem La Hiểm ở cái chỗ kia cho bao vây. Ta hỏi hắn có hay không lộ ra chất ngựa, tuyệt đối đừng bị người phát hiện. Đường Thượng Linh nói yên tâm đi, người của đặc điều tổ đều xuyên thường phục, thu liễm người tu hành khí tức, La Hiểm bên kia tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Nghe nói lời ấy, ta lúc này mới yên lòng lại. Cúp điện thoại về sau, ta theo Long Hổ kính bên trong lấy ra hai bộ đồ tây, đưa cho Tiểu Béo một thân. Tiểu Béo, thay đổi y phục, một hồi hai chúng ta muốn toát ra Thẩm lão bản bảo tiêu. Tiểu Béo vội vàng tiếp tới, thật vất vả mới đưa kia bộ đồ tây mặc lên người. Chỉ là dãy số có chút ít, Tiểu Béo mặc lên người bó chặt, quần đều sụp ra tuyến, y phục này vẫn là Tiểu Béo vừa xuống núi thời điểm ta mua, gần nhất Tiểu Béo giống như lại mập không ít. Gia hỏa này còn xú mỹ không được, hỏi ta mặc bộ quần áo này giống hay không tân lang quan, ta đều không thèm để ý hắn. Xe mở gần 3 giờ, mới đi đến được Lạ Hiểm chỗ ở. Lạ Hiểm ở tại Tây Ngoại ôm một cái nông gia trong nội viện, ta cũng không nghĩ tới nàng vậy mà lại ở cái địa phương này. Xe dừng ở kia nông gia cửa sân về sau, Thẩm Hứa một lời bắt đầu hơi khẩn trương lên, quay đầu nhìn ta một cái ngoài cửa sổ ta, "Nô thiếu gia, ta không có nguy hiểm gì a?" "Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không, ta cùng Tiểu Béo đều sẽ theo sát tại bên cạnh ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta khẳng định sẽ bảo hộ ngươi an toàn." Ta cười nói. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Thẩm Hứa một lời nhẹ gật đầu, mở cửa xe ra, đi đầu xuống xe. Ta cùng Tiểu Béo theo sát lấy đi tới Thẩm Hứa một lời sau lưng, hướng phía nông gia trong nội viện đi bảo. Hồ Tử Thúc liền giữ lại trong xe, đối phó người tu hành, hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Cửa sân làm mở ra, Thẩm Hứa một lời vừa đi, một bên nhỏ giọng hô, "Là Kim đại sư, ta là Thẩm Hứa một lời, ngài ở nhà không?" Ta cùng Tiểu Béo vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, vừa mới đi vào cái viện này, ta liền cảm giác có chút không đúng lắm, lại có một loại pháp trận khí tức chấn động, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là cũng bị ta cảm ứng ra. Bất quá không sao cả, đồng dạng pháp trận cũng khôn không được ta, còn có Đường Thượng Ninh ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Làm chúng ta một nhóm ba người sắp đi đến cửa thời điểm, đột nhiên mới có một người xuất hiện ở cửa phòng miệng. Thẩm lão bản tới một tiếng nói giản mua chuyện tới. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện là một cái lao thái thái, cầm trong tay một cây màu đen gậy trống, nếp nhăn trên mặt chồng chất, tựa như là phơi khô quýt da như thế. Ngay cả phía sau lưng cũng là còng lưng. Nhìn gương mặt hắn, không giống như là Âu Châu người, hẳn là Đông Nam Á tà tu. La Kim đại sư Thẩm Hứa một lời vừa nhìn thấy nàng, lập tức bước nhanh hướng phía nàng đi tới, đồng thời nhiệt tình kêu gọi. Không thể không nói, Thẩm Hứa một lời diễn kỹ cũng thật là tốt. "Vào đi, trong phòng ngồi." La Kim đại sư hướng về phía Thẩm Hứa một lời cười cười, quay người vào phòng. Không bao lâu, hai chúng ta cũng đi theo Thẩm Hứa một lời đi vào. "Thẩm lão bản, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" La Kim vừa nói, vừa bắt đầu cho chúng ta châm trà. Chương 1688, ấn ký gây họa chương 1688, ấn ký gây họa Lạp Hi Mộ kêu gọi chúng ta tiến vào nàng trong phòng, quay người liền vội vàng giúp chúng ta châm trà. Thẩm Di Nặc cười cười, lúc này liền phải ngồi trong phòng trên ghế dài mặt, bị ta kéo lại. Cái này trên người Lạp Hi Mộ lộ ra một cỗ tà khí, trong phòng này tình huống cũng không đơn giản, ta hiện tại mười phần hoài nghi, cái này Lạp Hiểm rất có thể chính là một cái hàng đầu sư. Nếu là hàng đầu sư, kia trong phòng này mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí của hắn, ghế không thể ngồi, không thể cùng nàng có thân thể tiếp xúc, càng không thể ăn uống nàng bất kỳ vật gì. Thẩm Di Nặc hơi nghi hoặc một chút nhìn ta một cái, ta hướng về phía nàng lắc đầu, nàng còn là dựa theo ta ý tứ đi làm. Sau một lát, Lạp Hi Mộ đã giúp ta pha tốt trà, còn cố ý đặt ở trước mặt chúng ta trên mặt bàn. Thẩm lão bản, ngài sao không ngồi a? Tranh thủ thời gian uống trà, ta vừa pha tốt. Lạp Hi Mộ cười khanh khách nói, ngồi xe thời gian quá dài, chân có chút tê dại, ta muốn đứng một lúc, nước trà quá nóng, đợi lát nữa uống. Thẩm lão bản mười phần thông minh, rất khinh xảo liền hóa giải đi qua. Lạp Hi Mộ cười cười, hướng phía ta cùng tiểu béo bên này nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt mới lần nữa rơi trên thân Thẩm Di Nặc. Thẩm lão bản, ngươi hôm nay cố ý tới tìm ta, khẳng định có cái gì chuyện trọng yếu phi thường à? A, không tệ. Ta tới tìm ngươi là có chuyện, chính là ta tìm tên bí thư kia Lưu Dĩnh Dĩnh, gần đây thân thể càng ngày càng kém, liền đi đường đều phí sức, nhìn nàng dạng như vậy, giống như không sống nổi, sẽ không ra cái gì đường rẽ à? Trước đó khi ở trên xe, ta cùng Thẩm lão bản trò chuyện trong chốc lát, nói cho nàng ứng đối ra sao cái này Lạp Hi Mộ. Lạp Hi Mộ nghe nói, thản nhiên nói, Thẩm lão bản quá lo lắng, nàng hiện tại trong bụng mang thai quỷ thai, lập tức liền muốn lâm buồn, thân thể suy yếu là bình thường, ngươi không cần lo lắng, chờ hai tử sinh ra liền tốt. Tại các nàng nói chuyện một chốc lát này, ta cùng tiểu béo đã cẩn thận quan sát một chút tình huống chung quanh. Trong viện tử này giống như liền chỉ có một mình Lạp Hi Mộ, kia còn có cái gì dễ nói, trực tiếp có thể bắt được, thương sư vấn tội là được rồi. Lập tức, chiều ta lấy tiểu béo nháy mắt ánh mắt, gần như đồng thời hướng phía kia Lạp Hi Mộ nhào tới. Đang hàn huyên với Thẩm Di Nặc Lạp Hi Mộ, nhưng thật giống như đối hai người chúng ta đã sớm có phòng bị. Ta cùng tiểu béo vừa mới khẽ động thân, nàng ngay sau đó vung tay lên liền hướng phía chúng ta rơi vãi ra một mảng lớn màu trắng bột phấn. Ta liền vội vàng kéo tiểu béo cánh tay, thúc giục thần tiêu cửu lý, trực tiếp tránh né tới một bên. Chính là như thế một trì hoãn, kia Lạp Hi Mộ quay người liền hướng phía phòng khách chỗ sâu chạy tới, sau đó liền phanh một thanh âm vang lên, tựa như là cửa phòng bị quan bế thanh âm. Thậm chí nàng còn không biết xảy ra chuyện gì, lập tức có chút bối rối lên. Ta cùng tiểu béo nhìn nàng một cái, không chút do dự, liền hướng phía Lạp Hi Mộ chạy trốn phương hướng đuổi tới. Chờ đuổi tới bên trong nhìn lên, không có nghĩ đến cái này phòng ở còn có cửa sau đã bị đóng lại, môn này còn mười phần nặng nghề, loại kia đặc chế cửa chống trộm. Vừa nhìn thấy tình huống này, tiểu béo run tay một cái, lập tức đem hắn bắt diện tử kim chú ý cho lấy ra, làm bộ liền muốn hướng phía kia cửa sắt đập tới. Còn chưa kịp động thủ, đột nhiên liền có một tiếng cuồng loạn tiếng thét chói tai vang lên, dọa ta cùng tiểu béo nhảy một cái. Đây là âm thanh của Thẩm Di Nặc. Ta cùng tiểu béo xem xét tình huống này, cũng không cách nào đuổi theo người, vội vàng lách mình đi tới nơi vừa nãy, liền thấy Thẩm Di Nặc đang kêu to hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Nàng một bên chạy một bên hoảng sợ kêu to, có rắn, có côn trùng. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, liền thấy trong phòng khách đông nhiên nhiều hơn rất nhiều độc vật đi ra, có xanh xanh đỏ đỏ rắn độc, có dài hơn nửa mét con rết, còn có bọ cạp, du diên, lớn ngựa lục trở. Cũng không biết những này độc trùng là từ đâu xuất hiện, đang nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này bỏ tới. Thậm chí nặc nơi nào thấy qua nhiều như vậy độc trùng, cho nên mười phần sợ hãi. Tiểu béo cũng có chút sợ hãi đám côn trùng này, quay đầu nhìn về phía ta. Ta vội vàng thúc giục trên thắng tà kiếm hàn băng chi lực, một kiếm quét ngang tới, trước mặt một mảng lớn độc trùng liền bị một luồng hơi lạnh cho đóng băng lại. Nhưng mà vẫn là không ngừng có độc trùng theo gian phòng các ngõ ngách bò lên đi ra, còn có theo trên nóc nhà rớt xuống. Xem xét tình huống này, ta chỉ có không ngừng nhanh chóng cơ thắng tà kiếm, còn thúc giục sức mạnh của băng phách liên tiếp quét ngang một vòng. Mấy lúc sau, bốn phương tám hướng đều bị ta đóng băng lại, những cái kia độc trùng cũng đều bị ta đông lạnh thành băng vũ cục, dùng chân giẫm mạnh giòn. Chúng ta bên này vừa mới giải quyết xong những này độc trùng, đột nhiên nhà bốn phương tám hướng đông nhiên liền bốc cháy lên hỏa diễm, đồng thời có một cỗ nồng đậm mùi xăng phiêu tán đi qua. Thế lửa lan tràn rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, làm gian phòng ốc liền bị đại hỏa cho bao khỏa. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn bị thiêu chết. Thẩm Di Nặc nhìn thấy tình huống này, lập tức sợ hãi đến khóc giống lên. Nữ nhân này là thật phiền phức, chỉ biết khóc khóc gáy gáy, một chút giúp không được gì, trả cho chúng ta thêm phiền. Đúng vào lúc này, phía ngoài phòng truyền đến kia Lạp Hi Mộ tiếng cười to, trong phòng người nghe cho kỹ, ta là người của Hắc Ma giáo, cách rất xa, ta liền cảm ứng được trên người ngươi tán phát khí tức, ngươi đã từng giết qua người của Hắc Ma giáo chúng ta, ấn ký này sẽ nương theo ngươi cả đời, thẳng đến ngươi chết mới thôi. Chúng ta Hắc Ma giáo có giáo quy, chỉ cần gặp phải trên người có ấn ký người, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hắn giết đi. Ta nói tại cùng tiểu béo động thủ thời điểm, kia Lạp Hi Mộ vì cái gì lập tức liền làm ra phản ứng? Thì ra lão già này là người của Hắc Ma giáo, trên người của ta có Hắc Tiết Tam đầu trùng ấn ký, cách hắn có mấy dặm thời điểm, hắn liền có thể cảm ứng được ta khí tức trên thân. Cho nên nàng sớm làm chuẩn bị, mục đích đúng là muốn giết chết chúng ta. Vừa rồi cho chúng ta pha trà nước liền có vấn đề, may mắn thiệt thòi chúng ta đều không uống. Không phải liền là điểm phòng ở, còn thật sự cho rằng có thể vây khốn ta nhóm. Đây đối với hiện tại để ta nói, quả thực không nên quá dễ dàng. Mắt thấy thế lửa càng lúc càng lớn, trong phòng đồ vật cũng bị nhen lửa, khói đặc cuộn. Ta vội vàng lần nữa thúc giục thắng tà kiếm, một cỗ càng thêm khổng lồ hàn băng chi lực hướng phía ngay phía trước lan tràn ra. Một kiếm đi qua, phía trước ta đang cháy hừng hực hỏa diễm lúc này dập tắt đi. Tiểu béo giống lớn một tiếng, cơ bắt diện tử kim chủ y hướng phía mặt tường trùng điệp đập xuống. Liền nghe tới cạch một tiếng vang thật lớn, kia mặt tường liền bị tiểu béo ném ra một cái đại lỗ thủng đi ra. Hắn đi đầu cái thứ nhất chạy vội ra ngoài. Ta kéo lại mất hồn mất vía Thẩm Di Nặc, thúc giục Thần Tiêu Cửu Lý đi tới bên người tiểu béo. Chờ ta tiến vào sân nhỏ về sau, phát hiện trong viện tử này tình huống cũng thay đổi, một mảnh sương mù mông lung cảnh tượng, pháp trận khí tức mười phần mạnh mẽ. Tại mới vừa tiến vào sân nhỏ thời điểm, liền cảm ứng được nơi này có pháp trận tồn tại. Là hiểm cái kia lão yêu bà đã không thấy bóng dáng. Chương 1689, ta tiền đồ chương 1689, ta tiền đồ đều là cái này hắc ma giáo ấn ký hỏng đại sự, nguyên bản ta cùng tiểu béo có thể dễ như trở bàn tay nắm lạp hi mỗ, kết nếu như đối phương cách thật xa cũng cảm giác được trên người ta ấn ký, liền sớm làm bố trí, kém một chút nhi đem chúng ta an toàn. Cũng không biết hắc ma giáo này ấn ký có thể hay không bỏ đi, chờ xong xuôi chuyện này, đến tìm bắt ra thật tốt hỏi một chút, nghĩ một chút biện pháp mới được. Nếu như lão là như thế này, đối ta mười phần bất lợi. Giờ phút này, kia lão yêu bà Lạp Hy Mộ đã mất tung ảnh, trong viện xương trắng tràn ngập, pháp trận đã khởi động. Thẩm Di Nặc nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lập tức sợ hãi đến khóc sướt mướt lên, nghe trong lòng ta dị thường bực bội. Thẩm lão bản, có thể hay không đừng khóc, lại không người chết. Ta tức giận nói. Ta sợ hãi a. Vừa rồi nhiều như vậy rắn độc, Thẩm Di Nặc lau nước mắt nói rằng. Tiểu kiếp, kia lão yêu bà chạy đi đâu? Tiểu béo lung lay trong tay bắt diện tử kim chủ y, quay đầu nhìn về phía ta. Đừng lo lắng, nàng chạy không được, phương viên 5 cây số bên trong phạm vi đều bị người của đặc điều tổ phong tỏa, nàng đã mọc cánh cũng không bay ra được. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói a. Tiểu béo có chút nóng nảy. Ta nhìn thoáng qua bốn phía pháp trận, vừa cẩn thận cảm ứng một chút. Cái này pháp trận hẳn không phải là lợi hại gì pháp trận, khí trường cũng không phải là mãnh liệt như vậy. Lạp Hy mua ở trước mặt ta bố trí pháp trận, vậy đơn giản chính là tại múa dịu qua mắt trợ, hởi quần đánh giấm, vẽ đời thêm chuyện. Lập tức, ta trước theo trên thân lấy ra một trường dẫn lộ phù đi ra, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, hướng phía trước ném bay ra ngoài, kia dẫn lộ phù lập tức bắt đầu cháy rừng rực, chiếu sáng con đường phía trước. Trong mơ hồ, ta giống như thấy được một chỗ trận nhãn, chỉ cần đem trận nhãn làm hỏng rơi, cái này pháp trận liền bị phá hết. Lập tức, ta chào hỏi một tiếng tiểu béo, nhường Thẩm Di Nặc theo sát ở bên cạnh ta, hướng phía trận nhãn kia phương hướng bước nhanh mà đi. Còn không có đi mấy bước, pháp trong trận khí trường phun trào, đột nhiên theo ngay phía trước, một cỗ màu đỏ sương mù phiêu tán đi qua. Cái này sương mù nhan sắc xem xét liền có kịch độc, lập tức ta trực tiếp lấy ra long hổ kính, hướng phía đoàn kia xương đỏ phương hướng bao phủ đi qua. Không bao lâu, những cái kia màu đỏ xương mù liền bị hút vào long hổ kính bên trong. Mặc dù tiểu hải đường không nói gì, nhưng là ta biết tâm tình của nàng bây giờ thật không tốt, đoán chừng lại tại hùng hùng hổ hổ. Ta cũng không có cách nào, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể bị khuất một chút tiểu hải đường. Thông qua lần này xương động, ta liền có thể kết luận kia lão yêu bà Lạp Hy Mộ cũng không hề rời đi, khẳng định còn tại trong viện này, len lén ở bên ngoài điều khiển phát trận, cũng có lẽ nàng còn có trợ thủ của nó. Ta bên này vừa giải quyết xong những cái kia màu đỏ xương độc, ngay sau đó bốn phương tám hướng liền truyền đến một hồi nhi ong ong tiếng vang, lại có một mảng lớn độc trùng hướng phía chúng ta bên này bay tới. Những này phi trùng đủ mọi màu sắc, dáng dấp rất giống bướm bướm, xem xét chính là có kịch độc. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, ta cũng mười phần phiền muộn. Vội vàng vung vẩy lên ở trong tay thắng tà kiếm, thúc giục băng phách chi lực, đem những này bướm bướm đều cho đóng băng lại, từng mảng lớn bướm bướm giống như là tuyết rơi như thế rơi vào trên mặt đất. Nhưng vẫn là không ngừng có bướm bướm hướng phía chúng ta bên này bay tới. Ta cùng tiểu béo còn dễ nói, đều là người tu hành. Nhưng là Thẩm Di Nặc không được, vạn nhất bị bươm bướm cắn một cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, ta trực tiếp lấy ra ngũ hành lệnh kỳ đi ra, hướng phía bên người ném bay ra ngoài, buộc lại mấy cái trận cước, nhanh chóng bố trí ra một cái pháp trận đi ra. Pháp trận bố trí xong về sau, lập tức liền dâng lên một cỗ cương khí bình trướng, đem hai người bọn họ cho vòng. Như thế, những cái kia bươm bướm liền không cách nào tổn thương bọn hắn, pháp trong trận bất luận xuất hiện bất kỳ thủ đoạn, cũng không uy hiếp được ta cái này trận trong trận. Sau khi bố trí xong, ta liền nhìn về phía tiểu béo cùng Thẩm Di Nặc, hai người các ngươi liền đứng ở chỗ này đừng động. Ta trước phá pháp trận, một hồi tới đó đứng các ngươi. Ta đi theo ngươi, nhường Thẩm lão bản chính mình ở chỗ này. Tiểu béo có chút không vui. Ngươi đừng đi. Chính ta sợ hãi. Thẩm Di Nặc đống nhiên bắt lấy tiểu béo cánh tay. Ngươi bồi tiếp nàng a. Ta không có thời gian cùng bọn hắn ở chỗ này rông dài, xách theo thắng tà kiếm, liền hướng phía trước mặt chỗ kia trận nhãn phương hướng bước nhanh tới. Tại đi hướng cái kia trận nhãn thời điểm, ta không ngừng cơ trong tay thắng tà kiếm, đem những cái kia đến gần bươm bướm tất cả đều đóng băng lại. Không bao lâu, ta liền đi tới trận nhãn kia chỗ, lấy ra thiên cương ấn, trực tiếp bút xuống. Trên thiên cương ấn mặt phù văn lấp lóe, liền bắt đầu phá hư trận nhãn. Ngay tại ta dùng thiên cương ấn hấp thụ địa sát chi lực thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến cảm giác nguy cơ. Không hề nghĩ ngợi, ta một kiếm liền hướng phía sau lưng chém qua, hoàn toàn là dựa vào trực giác đánh đi ra một kiếm. Một kiếm này vừa vặn đâm vào một thanh trường đao phía trên, phát ra một tiếng giòn minh. Quay đầu nhìn lên, phát hiện một người mặc trường bào màu đen trung nhân, chính nhất mặt âm tàn nhìn ta. Ta quả thật không có đoán sai, Lạp Hy Mộ còn thật sự có đồng bọn. Hán tử kia cùng ta đối bính một chiêu, bị ta trên thắng tà kiếm chuyển ra ngoài cường đại lực đạo cho chấn lui về sau mấy bước, lúc này cũng có chút kinh hoàng hốt. Đùa dân à, gần nhất vừa mới tiêu hóa một quả ma hồng thi đan, tu vi tăng nhiều, huyền chân ngộ nguyên công đều đột phá một tầng. Trước đó còn tại An Nam quốc thôn vệ tốt mấy người cao thủ tu vi, lúc này cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. Trước kia cùng người so chiêu, đều là bị người một kiếm đánh bay ra ngoài thật xa, không nghĩ tới ta Ngô lão lục cũng có một kiếm có thể đem đối thủ cho đánh bay đi thời điểm. sư phụ, thấy không, ta tiền đồ. Một kiếm đem người kia đánh bay ra ngoài về sau, ta vội vàng thừa thắng xông lên, hướng phía trung niên nhân kia đuổi giết mà đi. Bên này còn chưa đi hai bước, đột nhiên theo thân thể hai bên lại có hai người chạy bộ ra, bọn hắn xuất hiện rất bỗng nhiên, theo trong sương mù trắng đột nhiên nhảy ra ngoài. Hai người đều là dùng đao, đồng thời hướng phía trên người ta yếu hại đâm đi qua. Ta vội vàng thúc giục thần tiêu cửu lý, di chuyển tức thời tới vài mét có hơn, tránh tránh khỏi bọn hắn sát chiêu. Những người này cấp nhãn, sợ ta đem pháp trận phá đi, đây là đi ra ngăn cản ta. Ba người kia rất nhanh sát nhập tới một chỗ, đồng thời hướng phía ta đuổi giết mà đến. Ta nhìn ba người bọn họ, mỉm cười, lúc này làm ra sợ hãi dáng vẻ, quay người hướng phía thiên cương ấn phương hướng chạy qua. Lúc này, thiên cương ấn đã đem cái kia đạo trận nhãn cho phá hư hết, bốn phía xương trắng biến mở nhạt rất nhiều. Bọn hắn cho là ta là sợ, nhưng cũng không phải là, ta quá khứ là muốn tìm giúp đỡ. Đi vào bên cạnh thiên cương ấn, ta nhẹ nhàng vỗ, lúc này liền có hai đạo khí tức theo thiên cương ấn bên trong phiêu bay ra. Nhỏ tử bạt đột nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh ta, đung đưa một đầu giống như là cá sấu như thế cái đuôi, nhìn chòng chọc vào trước mặt ba người. Một cái khác là ta theo cảng đạo thu lại quỷ vật Lưu Tân Lâm, đạo hạnh của nàng kỳ thật rất cao, lần này ta cho nàng một cái tăng lên đạo hạnh cơ hội, liền đem trước mắt mấy người này thần hồn cho nuốt mất. Chương 1690, ăn cơm, tùy tiện ăn. Chương 1690, ăn cơm, tùy tiện ăn. Ba người kia nhìn thấy ta xoay người chạy, trực tiếp liền đuổi đi theo. Kế tiếp phát sinh một màn, trực tiếp để bọn hắn trợn mắt hốt mồm, sợ hãi đến hơi kém tiểu trong quần. Chủ yếu là tử bạt dáng dấp quá mức hung tàn, vừa xuất hiện chính là một tiếng gào thét, một đôi âm độc con người gắt gao nhìn chằm chằm ba người kia. Sau khi thấy tử bạt, bọn hắn tất cả đều ngừng lại, có chút không biết làm sao. Rất nhanh, thân hình tử bạt nhoáng một cái, liền hướng phía ba cái kia nhà của hắc ma giáo băng nào tới. Lưu Tân Lâm trực tiếp hóa thành một đạo hồng sắc sát khí, theo sát sau lưng tử bạt cũng tung bay mà đi. Tạm thời nhường hai người bọn họ đối phó ba người kia, ta phải gấp rút thời gian phá trận. Pháp trận này mặc dù đơn giản, nhưng là cũng cần một chút thời gian. Lão yêu bà Lạp Hy Mô khẳng định còn ở nơi này, không biết rõ tránh tại cái kia nơi hẻo lánh mắt lom lom nhìn chằm chằm ta, dự định tùy thời tập kích bất ngờ. Tu vi của nàng muốn so ba người kia cao minh quá nhiều, cũng khó đối phó. Lập tức, ta lấy ra dẫn lộ phù, hướng phía mấy cái phương hướng đồng thời đánh ra ngoài, nơi dẫn lộ phù đi qua, xuyên biệt sương trắng, đem bốn phía chiếu sáng rực khắp. Ta cơ bản liếc mắt nhìn, liền kết luận mấy cái khác trận nhãn chỗ. Không chút do dự, ta xách theo thiên cương ấn liền chạy theo những cái kia trận nhãn chạy như bay, đi tới chỗ về sau, trực tiếp đem thiên cương ấn đặt ở trận nhãn bên trên. Lúc này ta đông nhiên cảm giác có chút buồn bực, đường thượng linh hẳn là đã sớm dẫn người tới mới là, dù sao đã náo động lên động tĩnh lớn như vậy, liền phong ở đều đốt đi, thế nhưng lại không thấy một cái người của đặc điều tổ qua đến giúp đỡ. Chẳng lẽ lại đường thượng linh tạm thời có chuyện gì, đem người tất cả đều đi, lại không quản những này, liền mấy người này chính ta còn có thể ứng phó được đến. 5-6 phút quan cảnh, ta đã liên tiếp phá hư hết 3 khu trận nhãn, chỉ còn lại cuối cùng một đạo trận nhãn, chỉ cần cái này trận nhãn bị phá hư hết, pháp trận liền sẽ mất đi tác dụng. Khi ta tới cuối cùng một chỗ trận nhãn thời điểm, bên hai chuyển đến một tiếng hét thảm. Đoán chừng là kia người của hắc ma giáo bị tử bạt cho cắn. Ta lấy ra thiên cương ấn, trực tiếp đặt ở trận nhãn bên trên. Không đợi ta đứng dậy, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một luồng kinh phong. Ta theo bản năng liền thúc giục thần tiêu cửu lý, né tránh đến mấy mét khoảng cách. Quay đầu nhìn lên, kia lão yêu bà Lạp Hy Mỗ liền đứng tại ta vừa rồi vị trí, trong tay quả trượng, trung điệp đập vào trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to đến. Thật là điên rồi, nàng là dự định một gậy đem ta đầu đập đập hiếm nát. Nàng rốt cục bỏ được xuất hiện. Một gậy không có đụng tới ta, kia lão yêu bà lần nữa hướng phía ta nhào giết tới đây, khí thế 10 phần hung mãnh. Ta run tay một cái bên trong thắng tà kiếm, chợt nên đón tiếp lấy, nhanh chóng cùng với nàng qua một chiêu. Lực lượng của đối phương mặc dù cường đại, nhưng là ta còn có thể chịu đựng được, cái này huyền chân ngộ nguyên công đích thật là ta lớn nhất lực lượng, cảm giác có liên tục không ngừng lực lượng tụ đến. Lúc này mới chỉ là đột phá tầng thứ nhất, liền có hiệu quả như vậy, thật khó có thể tưởng tượng, ta sư phụ đều đã đột phá 8 trọng cảnh giới, kia đến kinh khủng bực nào. Chắc không được hắn cầm một cây phá nhánh cây, liền có thể đánh không động phái những cái kia lao đạo cái mông nợ hoa. Lao yêu bà khí thế hùng hổ, một câu đều không nói, giơ trong tay quả trượng, như là mưa to gió lớn đồng dạng hướng phía trên người của ta đập xuống. Khí tức của nàng hùng hậu, ta liên tiếp cùng với nàng qua mười mấy chiêu về sau, cảm giác có chút cố hết sức lên. Nhất là nàng đập tới cuối cùng một gậy, một chút đem ta đẩy lui mấy bước khoảng cách. Dường như cảm thấy ta 10 phần khó chơi, kia lão yêu bà run tay một cái, bốn phía bỗng nhiên âm phong đại tác, lập tức liền phiêu bay ra ngoài 10 cái quỷ vật, nguyên một đám bộ dáng dữ tợn, oan khí ngập trời. Những này quỷ vật có tiểu hài nhi, có đại nhân, hung nhất lại là một cái anh linh, cũng là bị luyện hóa. Ai u, đến cơm. Ta không sợ nhất chính là có người ở trước mặt ta thả ra quỷ vật tới. Bởi vì ta thiên cương ấn bên trong còn lại quỷ vật đã đói khát khó nhịn. Nhìn thấy đối phương phóng xuất quỷ vật, ta cũng không thể nhàn rỗi. Lập tức, ta vỗ thiên cương ấn, đem ta quỷ vật cũng thả ra đi ra. Na tỷ, hiểu hiểu, Mị Linh cùng quỷ phu thê, cùng tiểu anh linh, đồng thời xuất hiện ở bên cạnh ta. Nhất là Na tỷ vừa xuất hiện, đó mới là âm phong trận trận, sắc khí bừng bừng, phiêu phủ ở giữa không trung, bốn phía đều biến âm lãnh rất nhiều. Nàng kia một đôi âm lãnh con người, hướng phía lão yêu bà luyện hóa kia 10 cái quỷ vật liếc mắt nhìn, lập tức sợ hai đến những cái kia quỷ vật run lẩy bẩy lên. Đây là một loại thiên nhiên áp chế, bởi vì đạo hạnh của Na tỷ đã rất cao, có thể nghiền ép trên đời này 90% trở lên quỷ vật. Đột nhiên, ta cảm giác kia 10 cái dữ tợn quỷ vật tại trước mặt Na tỷ đều biến biết điều rất nhiều. Lão yêu bà phóng xuất những cái kia quỷ vật về sau, khóe miệng còn có chút vẻ đắc ý, vừa định muốn thổi vài câu như bức, hiện ra nụ cười trên mặt liền cứng đờ, lời nói cũng không nói ra miệng. Bầu không khí bỗng nhiên liền biến 10 phần yên tĩnh. Những cái kia quỷ vật cùng ta quỷ vật mắt lớn trừng mắt nhỏ, lão yêu bà cũng khó có thể tin nhìn ta.
Ngươi
cũng là tà tu, vậy mà luyện hóa nhiều như vậy lợi hại quỷ vật. Lão yêu bà cả kinh nói, không muốn giải thích, mệt mỏi hoảng, phí lời, về sau ai nói ta là tà tu, ta đều không hiểu thả, thích thế nào giọt sao thế, có thể đánh thắng là được. Sợ rồi sao? Ta còn có càng thủ đoạn lợi hại, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Ta cười hắc hắc, tà mị quần quyến. Lúc này ta cảm thấy chính ta cũng là tà tu, loại cảm giác này rất tốt. Ta còn không có lấy ra luyện huyết cầu, kia mới là thật tà môn. Mặc dù chấn kinh, kia lão yêu bà cũng tuyệt đối không chịu nhận thua, nàng vung tay lên, trực tiếp hô, bên trên, nuốt lấy những cái kia quỷ vật. Nhưng mà, lão yêu bà câu nói này giống như không có ích lợi gì, bởi vì nàng hô sau khi đi ra, bên người nàng những cái kia quỷ vật không có một cái nào dám động. Bọn hắn là thật sợ, không nói những cái khác, liền Na tỷ phiêu ở nơi đó, chính là bọn hắn không thể vượt qua núi cao. Tới phiên ta vung tay lên, hô lớn một tiếng, ăn cơm, tùy tiện ăn. Còn phải là ta à, ta một chiêu như vậy hô, bên cạnh ta những cái kia quỷ vật giống như là như bị điên, liền hướng phía lão yêu bà luyện hóa những cái kia quỷ vật nhào giết tới. Ngay cả tiểu anh linh cũng trách trách hô hô, nhất là dũng mãnh, cái thứ nhất liền vào tới. Mỹ Linh lo lắng hắn đánh không lại, vội vàng đứng bên mình tiểu anh linh, đi theo hắn cùng một chỗ công kích. Lúc này tử bạt không tại, tiểu anh linh cũng không thể cưỡi tử bạt buồng nghịch phi phong, thật sự là có chút không đẹp. Trong nháy mắt, những cái kia quỷ vật liền quấn quýt lấy nhau, cục diện tự nhiên là thiên về một bên tình huống, Na tỷ đều chẳng muốn động, liền phiêu ở nơi đó uy hiếp là được rồi, cơm khô là bọn hắn. Xem như những này quỷ vật lão đại, Na tỷ rất hợp cách, xưa nay không cùng bên trong thiên cương ấn còn lại quỷ vật giật đồ ăn. Kia lão yêu bà cũng là bất đắc dĩ, lúc đầu muốn thả quỷ giết ta, kết quả thành ta những cái kia quỷ vật món ăn trong mầm, có thể thật là đại bổ a. Chương 1691, thực sự thật đáng sợ. Chương 1691, thực sự thật đáng sợ. Lạp Hy Mộ thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng tân tân khổ khổ luyện hóa nhiều năm như vậy quỷ vật, lại là ta thiên cương ấn đông đảo quỷ vật món ăn trong mầm. Tự cho là mình là rất lợi hại tà tu, kết quả gặp phải người trẻ tuổi này, so với nàng còn muốn tà môn gấp trăm lần. Tùy tiện xách ra tới một cái quỷ vật, kia đều hung không muốn không muốn. Bị ta thả ra những cái kia quỷ vật, cả đám đều giống như là tám đời cũng chưa từng ăn cơm giống như, tất cả đều đói điên rồi, nhất là tiểu anh linh, hắn là không có tiền đồ nhất một cái, thân thể không tới, miệng liền tới trước, một ngụm liền cắn một cái cách hắn gần nhất một cái quỷ vật. Không nói những cái khác, ta những này quỷ vật trên khí thế, liền có thể áp đảo tất cả. Lạp Hy Mô luyện hóa những cái kia quỷ vật đều dọa sợ, vạn bạn không nghĩ tới à, làm một quỷ, vốn là hù dọa người, kết quả nhưng vẫn là thoát khỏi không xong loại này bị sợ hai chi phối vận mệnh. Lạp Hy Mô thấy cảnh này, đau lòng mặt mo giật giật. Ta nhìn nàng dạng như vậy, rất muốn đem những này quỷ vật đều thu hồi đi, nhưng là ta tuyệt đối không thể cho nàng bất cứ cơ hội nào, không chờ nàng làm ra ứng đối, ta trực tiếp quát tay, hướng phía phương hướng của nàng đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Nương theo lấy một tiếng xé gió, tụ lý phù đao lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía nàng đã đâm tới. Kia lão yêu bà lần nữa giật nảy mình, vội vàng vung vẩy lên ở trong tay gậy trống, đột nhiên hướng phía kia tụ lý phù đao đập tới. Gần nhất ta tu vi phóng đại, tụ lý phù đao uy lực so trước đó cường hãn quá nhiều. Tụ lý phù đao mặc dù bị kia lão yêu bà cho ngăn lại, nhưng là lực lượng khổng lồ, cũng sẽ thân thể của nàng đánh bay ra ngoài một khoảng cách, sau khi rơi xuống đất, còn không ngừng về sau lảo đảo mấy bước. Chính là như thế một lát sau, thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật liền đem là hỉ luyện hóa quỷ vật thôn vệ mấy cái. Cùng lúc đó, thiên cương ấn cũng sẽ cuối cùng một đạo trận nhãn cho phá hư hết, trong viện tràn ngập sương mù màu trắng cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tại ngũ hành lệnh kỳ bố trí pháp trong trận tiểu béo, không ngừng hướng phía ta bên này lớn tiếng hô hào, hắn muốn đi ra hỗ trợ, cùng ta cùng một chỗ đối phó kia lão yêu bà. Chiều ta lấy cái kia bên cạnh nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại hướng phía lão yêu bà đánh ra một đạo tụ lý phù đao, không cho hắn cơ hội thở dốc. Sau đó, hai tay kết ấn, mở ra ngũ hành lệnh kỳ phong tỏa, tiểu béo xách theo song truy, gầm thét một tiếng, liền hướng phía lão yêu bà bên này tấn công mạnh đi qua. Cho dù là không có tiểu béo, ta cảm giác chính mình thu thập cái này lão yêu bà cũng không có vấn đề gì. Có hắn hỗ trợ thì tốt hơn. Tiểu béo ra hỏa này một chút không hiểu được thương hương tiếc ngọc, liền chỉ biết là tập trung tinh thần đánh nhau, đem Thẩm Di Nặc một người lưu tại nơi đó. Mặc dù Thẩm Di Nặc lớn tuổi một chút, nhiều ít cũng là phú bà, thật sự là không biết rõ chân quý a. Thẩm Di Nặc sợ muốn chết, còn hướng lấy tiểu béo đuổi tới, ngươi đừng chạy a, ta một người sợ hãi, ta cũng lo lắng nơi này có những người khác gây bất lợi cho Thẩm Di Nặc. Ta nhìn lên, cách đó không xa Na tỷ còn nhàn rỗi đâu, thế là chào hỏi một tiếng, nhường Na tỷ đi bảo hộ Thẩm Di Nặc. Nhưng là ta quên một chuyện trọng yếu phi thường, Na tỷ là siêu cấp lệ quỷ, dáng dấp cũng đáng sợ. Na tỷ vừa mới bay tới bên người của Thẩm Di Nặc, Thẩm Di Nặc chỉ liếc mắt nhìn, lúc này toàn thân lắc một cái, trực tiếp mất đi. Khá lắm, bị giọn ngất. Na tỷ quay đầu có chút vô tội nhìn ta một cái, vậy mà cùng ánh mắt của tiểu anh linh nhi không khác nhau chút nào, tựa như là đang nói, không liên quan chuyện ta, chính nàng té xỉu. Lúc này ta cũng không quản được nhiều như vậy, nhường Na tỷ tiếp tục nhìn chằm chằm Thẩm Di Nặc, ta cùng tiểu béo cùng một chỗ hướng về phía lão yêu bà nhào giết tới. Bên kia tiểu béo đã cùng lão yêu bà đánh lên. Cái này lão yêu bà tu vi rất mạnh, đối mặt tiểu béo kia một đôi lực lớn vô cùng bắt diện tử kim chủ y, cũng có thể thông dong ứng đối, đánh sinh động. Bất quá loại cục diện này rất nhanh liền kết thúc, bởi vì ta thì gia nhập vào tiền đến. Vì có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, ta chào hỏi một tiếng vợ ta, đem yêu khí tràn ngập tại trên người của ta. Cái này khiến thực lực của ta lần nữa kéo lên một mảng lớn, thừa dịp tiểu béo cùng kia lão yêu bà chiến đấu thời điểm, ta tìm đúng cơ hội, đột nhiên một kiếm liền hướng phía lão yêu bà hậu tâm đã đâm tới. kia lão yêu bà cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng hướng phía một bên nhảy ra một khoảng cách, nhưng vẫn là bị ta thắng tà kiếm tại trên lưng đâm ra một cái lỗ thủng đi ra. Lão yêu bà bị thương, liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía ánh mắt của ta sinh ra một chút sợ hãi. Trong nội tâm nàng tin tưởng, nàng lúc này tuyệt đối không phải ta cùng tiểu béo đối thủ. Lão yêu bà, mau đem tiền của ngươi lấy ra, bằng không ta đem ngươi nện thành thịt nát. Tiểu béo lung lay bắt diện tử kim chủ y, lớn tiếng nói. Khá lắm, tiểu tử này thậm chí ngay cả lời nói thật nói ra, cái tốt không học xấu học, cùng ta làm vài khoản lớn chuyện làm ăn, đen ăn đen cũng là học rất nhanh. Ngươi còn không có đánh ngã đâu, liền nhớ đòi tiền. Lão yêu bà hơi hơi sững sờ, âm tàn nói, mong muốn tiền của ta, ngươi phải có mệnh cầm mới được. Nói, nàng đỗng nhiên nhoáng một cái trong tay quải trượng, kia quải trượng phía trên lập tức hắc vụ bốc hơi. Sau một khắc, nàng vậy mà đem trong tay mình quải trượng hướng phía chúng ta bên này ném bay ra. Ta cùng tiểu béo không rõ ràng cho lắm, vội vàng lui lại. Sau một lát, nhưng thấy kia tản ra hắc khí quải trượng vậy mà biến thành một sinh vật sống, lại là một cái dài đến 5-6 mét cự hình con rết. Làm cái này con rết vừa xuất hiện, ta lập tức liền cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Ai nha nha, cho ta quỷ vật đưa cơm thì cũng thôi đi, còn có đồ tốt cho vợ ta. Lão thiên gia không tệ với ta à, vốn cho rằng chỉ là giúp Dương Mộng Phàm một vấn đề nhỏ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này cự hình con rết đạo hạnh cũng không phải là rất cao, đoán chừng cũng liền có cái hai khoảng trăm năm, cầm đến cho ta nàng dâu bộ thân thể không còn gì tốt hơn. Cái kia, nàng dâu, ngươi cũng đã lâu không cơm khô, đi ra ăn chút gì? Ta dò hỏi. Lời nói vừa dứt, một đạo khí màu trắng hơi thở theo ta thiên linh chỗ bay ra, lập tức liền huyễn hóa thành hình người, biến thành một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Rất lâu không thấy ta nàng dâu hiện ra, lần nữa thấy được nàng, vẫn là để ta cảm thấy kinh diễm, thật là dễ nhìn, vợ ta thật đẹp, nếu không phải cảnh tượng không thích hợp, ta làm gì cũng muốn miệng một cái. Tiểu tướng công, các ngươi đi đối phó cái kia lão yêu bà, cái này con rết giao cho ta. Bát Vĩ Hồ hướng phía ta mỉm cười, đem lòng ta hơi kém hòa tan. Nguyên bản khí thế hùng hổ, hướng phía chúng ta bên này bỏ qua tới đại nô công, đột nhiên thấy được đứng tại trước mặt chúng ta Bát Vĩ Hồ, không nói hai lời, quay người liền hướng phía lão yêu bà phương hướng bỏ qua, gần đây thời điểm có thể nhanh hơn. Bởi vì nó cảm nhận được Bát Vĩ Hồ cái này hồng hoang đại yêu khí tức. Lạp Hi Mỗ sắc khóc. Trong lòng nghĩ là, gia hỏa này thật sự là một cái đại tà tu, nuôi quỷ còn chưa tính, lại còn nuôi hồng hoang đại yêu. Nàng hiện tại đã 10 phần hối hận đến hoa hạ, liền nghĩ nhanh lên một chút về nhà tìm mụ mụ. Gia hỏa này thực sự thật đáng sợ. Chương 1692, cầm nàng luyện tay một chút. Chương 1692, cầm nàng luyện tay một chút. Thân hình Bát Vĩ Hồ tung bay mà lên, cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, liền ngăn cản đầu kia đại nô công đường đi. Không thể không nói, còn phải là vợ ta, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều là như vậy hoàn mỹ, liền ngay cả đánh nhau cũng là như vậy tư thế liên ngang, thoạt nhìn là như vậy tâm thần thanh thản. Kia đại nô công bị ngăn cản đường đi, thân thể lập tức nhanh chóng co lại thành một đoàn, vẻ mặt để phòng bộ dáng. Mặc dù gia hỏa này lại rất nhiều chân, lúc này cũng hận chân của mình dáng rất thiếu đi, chạy không đủ nhanh, vẫn là bị vợ ta cho ngăn lại. Như thế một cái tiểu yêu, vợ ta thu thập hắn tự nhiên là không có gì khó. Nhưng thấy thân hình Bát Vĩ Hồ lần nữa tung bay mà lên, trực tiếp hướng phía kia đại nô công bay đi, kia đại nô công há miệng ra, hất lên đầu, liền hướng phía trên người Bát Vĩ Hồ tắt tới, nhưng là Bát Vĩ Hồ rất là nhẹ nhàng linh hoạt liền tránh đi, sau đó một chút mũi chân, trực tiếp giẫm tại kia đại nô công trên lưng. Bên hai giống như nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, đoán chừng kia đại nô công phía sau lưng đều bị vợ ta một cước này cho đạp gãy. Lạp Hi Mỗ nhìn thấy chính mình yêu vật bị Bát Vĩ Hồ như vậy hoàn ngược, đau lòng không muốn không muốn, lúc này hô lớn một tiếng, theo trên thân lấy ra một thanh đoạn đao đi ra, liền hướng phía Bát Vĩ Hồ phương hướng giết tới. Tiểu béo, ngăn lại nàng. Ta chào hỏi một tiếng. Chỗ nào có thể khiến cho cái này lão yêu bà quấy rầy vợ ta bổ thân thể, các thân thể dưỡng hảo, còn phải cho ta nhiều sinh mấy cái em bé đâu. Đã cái này yêu vật phong xuất, há có thể có lấy về đạo lý. Tựa như là thăm người thân, đưa tới lễ, không thể mang đi như thế, bao quát những cái kia quỷ vật đều là đưa cho đại lễ của chúng ta nhất định phải thu, hơn nữa còn muốn mời Lạp Hi Mộ thật tốt ăn trực một bữa, đánh nàng một cái đầy mặt nở hoa. Tiểu béo lắc người một cái, liền cản phía trước là hiểm, trong tay bắt diện tử kim chủ ý lần nữa hướng phía trên người nàng chào hỏi đi qua. Ta cũng nhanh chóng tới gần, cùng tiểu béo một trước một sau, tiền hậu giáp kích. Trước đó Lạp Hi Mộ bị ta một kiếm quẹt làm bị thương phía sau lưng, giờ phút này máu me đầm địa, cùng hai người chúng ta thời điểm đối địch, rõ ràng có chút cố hết sức lên. Cho dù là không có ta nàng dâu dùng yêu lực gia trì, ta cùng tiểu béo cũng có thể ổn định trận cước. Ta một bên đánh, một bên hướng phía cách đó không xa sân nhỏ nhìn tới. Trong lòng nhất thời có chút bi thương, Lạp Hi Mộ tiền khả năng còn trong phòng, cái nhà này đều nhanh đốt rủi, có khả năng tiền kia cũng đốt sạch rồi, quả thực có chút đáng tiếc. Tiểu béo biến càng thêm hung mãnh lên, trong tay bắt diện tử kim chủ y không ngừng hướng phía lão yêu bà đập tới, kia lão yêu bà có chút không chịu nổi tiểu béo song truy trọng kích, thân hình không ngừng lùi lại. Dù là như thế, lão yêu bà còn tại ương ngạnh chống cự. Lại qua mười mấy chiêu về sau, tiểu béo phát hung ác, trực tiếp thúc dục đại chiêu, cả người thân hình bỗng nhiên tăng gọn, trên thân kim quang lưu động, chính là kia bắt diện tử kim chủ y giống như cũng biến lớn rất nhiều. Kể từ đó, tiểu béo lần nữa gia nhập chiến đoàn thời điểm, lão yêu bà liền bị không được. Một cái búa đi qua, liền đem lão yêu bà cho đánh bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất. Không chờ nàng đứng lên, ta ngay sau đó liền hướng phía nàng đánh ra một đạo tụ lý phù đao, liền muốn mệnh của nàng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão yêu bà vẫn là dùng đao trong tay hơi ngăn lại tụ lý phù đao, sau đó lại bị đánh bay ra ngoài thật xa. Lần này sau khi rơi xuống đất, lão yêu bà nằm trên đất, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ta cùng tiểu béo đồng thời hướng phía lao yêu bà phương hướng nhanh chóng tới gần. Nàng nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trên thân còn bốc lên một đoàn nồng đậm màu đen khí tức, này khí tức ta cảm giác có chút quen thuộc, giống như là ma khí. Tiểu béo cũng không có phát giác có cái gì dị thường, tới gần về sau, trực tiếp la lớn, lao yêu bà, tiền của ngươi đâu? Tiểu béo, né tránh. Ta cảm giác tình huống không thích hợp nhì, bởi vì tới gần về sau, ta giống như nghe được kia lão yêu bà tại niệm tụng chú ngữ, bốn phía khí trường chấn động rất lớn, lập tức nắm lấy tiểu béo cánh tay, một cái thần tiêu cựu lý né tránh 7-8 mét khoảng cách. Chúng ta bên này vừa mới né tránh, kia lão yêu bà trên thân liền tràn ngập lên một đoàn càng thêm nồng đậm màu đen khí tức. Đây là ma khí, lúc trước chúng ta lúc ở Cảng đảo, gặp phải cái kia nhà của Hắc Ma Giáo Băng, cũng là phát ra loại khí tức này. Ta trước đó nghe tựa như là nghe ai nói qua, Hắc Ma giáo cao thủ có thể mượn nhờ sức mạnh của Hắc Ma thần để cho mình biến thập phần cường đại. Lần trước chúng ta tại Cảng đảo gặp phải cái kia Hắc Ma giáo cao thủ, liền biến thành một cái cự đại hắc tiết tam đầu trùng. Trước mắt cái này lão yêu bà vậy mà cũng có thể. Nương theo lấy đoàn kia ma khí nồng nặc tiêu tán, ta thấy được một cái cự đại hắc tiết tam đầu trùng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, mọc ra ba cái đầu, hình thù kỳ quái, mười phần hung mãnh. Vừa nhìn thấy kia lão yêu bà biến thành bộ dáng như vậy, tiểu béo cũng có chút luống cuống, bởi vì lần trước chúng ta liền không có đánh qua. Tiểu Kiếp, tranh thủ thời gian dùng ngươi ngũ hành lệnh kỳ vây khốn nàng, chúng ta cũng không cần đánh. Tiểu béo nhìn về phía ta, nhưng mà ta lại lắc đầu, tiểu béo, lần trước chúng ta không có đánh qua cái kia nhà của Hắc Ma Giáo Băng, nhưng là hiện tại không giống như vậy, gần nhất chúng ta tu vi đều tiến bộ không ít, liền lấy quái vật này luyện tay một chút, thực sự đánh không lại thời điểm, chúng ta lại dùng pháp trận vây khốn nàng. Cũng được, ngươi đi lên trước thử một chút. Tiểu béo lần nữa nhìn về phía ta, tiểu tử này thật là một chút không nốc, vậy mà để cho ta đi xung phong. Lời nói đều nói đến đây phần lên, ta còn nhất định phải làm. Lập tức, ta xách theo thắng tà kiếm, hướng phía kia to lớn hắc tiết tam đầu trùng chạy qua. Kia hắc tiết tam đầu trùng đương nhiên sẽ không sợ ta, gơ một đôi kiếm sắt, liền hướng phía trên người của ta đập tới, đồng thời còn hướng ta phun ra một ngụm lục sắc nọc độc. May mà ta chạy nhanh, chợt lách người liền tránh đi. Hắc tiết tam đầu trùng liền quyết định ta, ngay sau đó cải biến phương hướng, lần nữa hướng phía ta chạy vội tới. Ta còn có mấy đạo tụ lý phù đao vô dụng, lúc này có đất dụng võ, lập tức đưa tay nhắm ngay hắc tiết tam đầu trùng, liên tiếp hai đạo tụ lý phù đao liền đánh tới. Kia hắc tiết tam đầu trùng cũng không né tránh, mạnh mẽ khiêng hai ta nói tụ lý phù đao. Uy lực to lớn như vậy tụ lý phù đao rơi vào kia trên người hắc tiết tam đầu trùng, cũng chỉ là nhường thân hình của nàng dừng lại hai lần, trên người nàng có thật dày giáp xác, căn bản không đánh nổi. Ngay tại ta cùng cái này hắc tiết tam đầu trùng so chiêu thời điểm, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu rên, ta nhìn thấy bắt vĩ hồ hóa thành một đạo khí màu trắng hơi thở, đem kia cự hình con rết cho cuốn quanh. Chờ kia khí màu trắng hơi thở rời đi về sau, kia cự hình con rết thân hình liền rút nhỏ vô số lần, nằm rạp trên mặt đất không động đậy. Bát Vĩ Hồ đã đem kia cự hình con rết trên người yêu khí thôn vệ sạch sẽ. Sau một lát, Bát Vĩ Hồ lần nữa hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía ta bên này bay tới, trực tiếp về tới ta trong linh đài. Chờ Bát Vĩ Hồ trở về sau, ta lập tức cảm giác trên người mình linh lực lại mạnh mẽ rất nhiều,